Chương 179 Thương Vân Tông. Oanh. La Thao Sa không kịp né tránh bị Kim Bằng Thần truy trực tiếp đập trúng phần lưng, một truy nện đến hắn thổ huyết, chỉ cảm thấy xương cốt cả người phảng phất như nát bấy, nhưng hắn tốt xấu gì vẫn là địa tiên cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không giống La Hàn trực tiếp bị bạo thể mà chết. Bị Kim Bằng Thần truy đập trúng La Thao Sa kém chút bất tỉnh đi, trọn vẹn bay ra ngoài 2000 mét mới trên không trung ổn định thân hình, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Bá, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một màn này thấy để tất cả mọi người quan chiến lập tức xôn xao. La Thao Sa thế nhưng là một trong những cường giả đứng đầu Nam Trác hoàng triều, lại bị Lý Nguyên Bá một truy nện thương. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Chúng ta có nên chạy không? Du Phượng Hoàng cắn răng nói, nếu cứ tiếp tục náo loạn như thế, thật sẽ lâm vào tử cảnh, tần quân bọn người cho dù có mạnh hơn cũng không thể nào sánh bằng hoàng đô Nam Trác hoàng triều, nên biết bảy đại tông môn tất cả đều tại hoàng đô xây trụ sở. Bọn hắn mặc dù không phải là người của hoàng triều, thì tại địa bàn của người ta mặc dù có lý cũng không thể nào đại náo. Tần Quân khẽ gật đầu, sau đó đối với Sang Ngộ Tịnh nói ra, Ngộ Tịnh, giúp ta đem Nguyên Bá kéo trở về. Sang Ngộ Tịnh gật đầu, lúc này liền hướng Lý Nguyên Bá bay đi. Du Phượng Hoàng cùng Bạch Mãnh Hổ lập tức ngẩn người, Lý Nguyên Bá cuồng bạo như thế vậy mà có thể bị tên đại hán khôi ngôn này kéo trở về, chẳng phải là nói hắn so với Lý Nguyên Bá còn mạnh hơn. Lúc này, một cỗ pháp lực màu vàng cuốn lên phong vân bỗng nhiên từ trong bụi đất quần quần bạo phát mà lên, chỉ gặp Chu Lương tựa như một pho tượng chiến thần chậm rãi từ trong bụi đất đi ra, một đôi mắt toát ra kim quang, gắt gao nhìn chằm chằm lấy Lý Nguyên Bá. Nam rãnh, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tần Quân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chu Lương đang từ từ bay lên. Dám ở hoàng đô nháo sự, cho dù các ngươi vốn là người bị hại, cũng phải nhận trừng phạt. Chu Lương trầm giọng gào thét, khí thế điệu tiên cảnh bát tầng hoàn toàn biểu hiện ra bên ngoài, đè xuống lầu các cầm ẩm sụp đổ, cùng phong tứ ngược, phát động đuổi đất cuộn cuộn. Thoại âm rơi xuống, hắn liền dẫn theo Phương Thiên Họa kích hướng Lý Nguyên Bá trên bầu trời không ai bị nổi phóng đi. Lý Nguyên Bá nhìn thấy hắn đánh tới, không lùi mà tiến tới, lúc này liền lao hướng Chu Lương. Hai người phảng phất giống như sao hỏa đụng phải trái đất đụng vào nhau, tiếng oanh minh đinh thai nhức góc vang lên, mắt trần cũng có thể thấy được sóng xung kích nhấc lên cuồng phong hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, dẫn tới phía dưới đường phố lâm vào trong hỗn loạn. Một giây sau, Lý Nguyên Bá hướng phía trên bay ngược mà đi, khóe miệng tràn ra máu tươi, rõ ràng là bị Chu Lương kích thương. Đại tướng quân, giết hắn. Xa xa La Thao Sa gào thét mà nói, âm thanh cuồng loạn giống như bệnh tâm thần, phản phất như cùng Lý Nguyên Bá có thủ không đội trời chung. Chu Lương không cần hắn nói cũng đã bắt đầu hành động, hai tay nắm Phương Thiên Họa kích bạo trùng mà lên, muốn cho Lý Nguyên Bá một kích trúng kết. Lý Nguyên Bá còn chưa giữ vững thân thể, Chu Lương cũng đã cẩn thận, nếu là bị hắn Phương Thiên Họa kích đâm trúng, Lý Nguyên Bá cho dù không chết cũng phải trọng thương. Trong điện quang hỏa thạch, một thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Lý Nguyên Bá, bộ một tiếng, một tay tiếp được Phương Thiên Họa kích của Chu Lương, lực lượng mạnh mẽ vô cùng để Chu Lương không cách nào động đậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Người đến rõ ràng là Sang Ngộ Tịnh, không nên quá phận. Sang Ngộ Tịnh nhìn chằm chằm Chu Lương trầm giọng nói, tức giận đến Chu Lương kém chút thổ huyết. Đến cùng là ai quá phận? Bởi vì Lý Nguyên Bá hủy diệt đường phố cũng không chỉ một đầu, thậm chí còn có người vô tội chết đi. Bất kể có phải hay không là đệ tử thần kiếm đường ý thế hết người, Chu Lương hiện tại cũng không thể để Lý Nguyên Bá rời đi, nếu không hoàng triều uy nghiêm đưa đi chỗ nào. Nghĩ xong, Chu Lương đột nhiên nhất cước đá hướng cổ Sang Ngộ Tịnh, nào biết Sang Ngộ Tịnh tay trái cầm cán thương tùy ý hất lên liền đem hắn lật tung ra ngoài, như là diều đứt dây, trong khoảnh khắc liền bay ra vài trăm mét. Thực lực sai biệt lập phân cao thấp. Điện hạ để ngươi dừng tay. Sang Ngộ Tịnh quay đầu hướng Lý Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, lời vừa nói ra, Lý Nguyên Bá sát ý trong mắt lập tức giống như thủy triều thối lui, trên mặt tóc vàng cùng biến hóa quỷ dị cấp tốc biến mất, rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Thấy để Sang Ngộ Tịnh âm thầm ngạc nhiên, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Lý Nguyên Bá thể nội cất giấu một cỗ khí tức ngay cả hắn đều có chút tim đập nhanh. Không nghĩ tới điện hạ hai chữ liền để hắn an tĩnh lại. Điện hạ đến cùng là cho hắn rót cái mê dược gì a? Lập tức Sang Ngộ Tịnh mang theo Lý Nguyên Bá hướng mặt đất bay tới, lúc này, Chu Lương trên không trung cũng đã ổn định thân hình, hắn cắn răng gào nói, các ngươi những lao gia hỏa này muốn nhìn hí nhìn tới khi nào a? Thoại âm rơi xuống, những cường giả từ nơi xa quan chiến kia liền bay tới, từng cái khí thế như trường hồng, không chút nào kém cỏi hơn La Thao Sa, thậm chí càng mạnh hơn. Chậc chậc, thần kiếm đường cục diện rối rắm còn muốn chúng ta đến thu thập sao? Một tên nam tử tuấn mỹ tóc trắng tà tiểu nói, một thân hắc y lộng lẫy, tự nhiên sinh ra một cỗ khí phách không thể nào chống cự, nhất là phối hợp với nụ cười của hắn, cho người ta một loại cảm giác miệt thị thương sinh. Ngạo Vô Kiếm, Thương Vân Tông các ngươi chẳng lẽ không phải là một thành viên của hoàng triều sao? Chúng ta hẳn là cùng chung mối thù đi. La Thao Sa cắn răng nói, đáy mắt hiện lên một vòng e ngại. Thương Vân Tông, một trong bảy đại tông môn Nam Trác hoàng triều, tông chủ Ngạo Vô Kiếm, từng là nhân bảng đệ nhất 300 năm trước. Đối mặt với La Thao Sa chất vấn, Ngạo Vô Kiếm cũng không nhìn thẳng, mà ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn qua bọn người tần quân phía dưới. Đám cường giả còn lại cũng là như thế, để La Thao Sa vừa xấu hổ vừa thẹn. Đợi Sang Ngộ Tịnh cùng Lý Nguyên Bá hạ xuống về sau, tần quân liền nhún vai cười nói, chúng ta đi thôi. Việc đã đến nước này, Tiềm Long hội vũ hắn nhất định là không tham gia được, cho nên còn không bằng tiêu sái rời đi. Đám người tự nhiên không có ý kiến. Bạch Mãnh Hổ lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ phấn khởi, đi theo tần quân bọn người, Bạch Hổ môn bọn hắn lo gì không hưng thịnh. Du Phượng Hoàng trầm mặc không nói theo sát phía sau, tình thế phát triển viễn siêu nàng suy nghĩ, thời khắc này nàng cũng không có muốn cùng tần quân tranh chấp Bạch Hổ môn thuộc về ai, dù sao cũng vô dụng. Các ngươi muốn chạy trốn sao? Đúng lúc này, Ngạo Vô Kiếm cùng một đám cường giả rơi xuống, cản tại trước mặt bọn hắn, Chu Lương nhìn về phía Sang Ngộ Tịnh sắc mặt có chút khó coi, hắn nhưng là Nam Trác hoàng triều xếp hạng thứ 3 siêu cấp cường giả, lại bị đối phương nhẹ nhàng tung bay như vậy, chuyến đi tuyệt đối là trò cười. Đối mặt với Ngạo Vô Kiếm cười hỏi, tần quân không ý kỵ chút nào, mắt trợn trắng nói, chẳng lẽ lại cùng các ngươi nhập thiên lao, sau đó bị nghiêm hình tra tấn. Hắn để Ngạo Vô Kiếm bọn người không còn gì để nói. Ngươi không phải là muốn tham gia Tiềm Long hội vũ sao? tại sao bây giờ lại rời đi? Ngạo Vô Kiếm cười mỉm nói, nghe được Tần Quân không khỏi nhíu mày. Nếu là ngươi cam đoan không gây sự nữa, thì Thương Vân Tông chúng ta có thể vì ngươi đảm bảo một lần.
Thương Vân Tông?
Tần Quân không khỏi bắt đầu trầm mặc, ngay tại thời điểm hắn do dự, Thái Bạch Kim Tinh liền âm thanh truyền vào trong tai hắn, điện hạ, đồng ý đi, Tiềm Long Hội Vũ đối với ngươi mà nói có trợ giúp rất lớn, tốt nhất đừng bỏ lỡ. Thái Bạch Kim Tinh đã mở miệng, khẳng định có đạo lý của hắn. Dù sao hắn cũng không sợ Nam Trác Hoàng Triều, thì sẽ sợ Thương Vân Tông ra vẻ sao? Ngươi cũng không phải là muốn thu ta làm đồ đệ đi. Tần Quân một mặt trêu tức cười nói, ngữ khí có chút khinh thường. Ngạo Vô Kiếm nhún vai cười nói, các ngươi còn cần sư phụ sao? Ta làm sao có thể sánh bằng vị đạo hữu phía sau người kia? Thân là tông chủ Thương Vân Tông, Ngạo Vô Kiếm không chút nào sĩ diện, phảng phất như đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, để Tần Quân đối với hắn vô pháp chán ghét. Chương 180 Hoàng Đồ Phong Vân. Ngươi rất biết làm người a, không làm tông chủ thật quá đáng tiếc. Tần Quân một mặt biểu lộ ta xem trọng ngươi đối với Ngạo Vô Kiếm cười nói, dẫn tới Ngạo Vô Kiếm sau lưng một đám cường giả khẽ miệng giật một cái, biểu lộ đều có chút quái dị. Ngạo Vô Kiếm buồn cười nói, ta chính là tông chủ Thương Vân Tông a. Chắc không được khẩu khí lớn như vậy. Tần Quân Khiêu Mi nghĩ đến, hắn không khỏi nhìn về phía La Thao Sa sau lưng Ngạo Vô Kiếm máu me khắp người, trên mặt lộ ra khinh thường, khiêu khích chi sắc, thấy để La Thao Sa lên cơn giận dữ, hận không thể một quyền đấm chết hắn. Nhưng có Lý Nguyên Bá cùng Sang Ngộ Tịnh đứng tại sau lưng Tần Quân, hắn cũng không dám động thủ. Ngạo Vô Kiếm, ngươi khẳng định là muốn làm như thế sao? Chu Lương nhíu mày hỏi, đối với Ngạo Vô Kiếm, hắn cũng có chút kiêng kỵ, không chỉ có là bởi vì thế lực trong tay Ngạo Vô Kiếm, mà cũng có Ngạo Vô Kiếm bản thân thực lực nguyên nhân. Tuy rằng hắn tự tin tại bên trong sinh tử chiến có thể chiến thắng Ngạo Vô Kiếm, nhưng mình cũng sẽ phải nỗ lực trả giá thảm trọng. Ngạo Vô Kiếm cười khẽ nói, làm sao? Ta Thương Vân Tông còn không có quyền lực bảo đảm một người, hay là nói bảy đại tông môn bên trong ngoại trừ Thần Kiếm Đường ra đều là trò cười. Đối mặt với Chu Lương, Ngạo Vô Kiếm không có chút nào phong độ lúc trước, trong lời nói đều là ý vị khiêu khích, phảng phất như muốn chọc giận Chu Lương. Tần Quân sờ lên cái cằm, có thể làm cho Ngạo Vô Kiếm thái độ đối với hắn hữu hảo như thế, xem ra tên này khẳng định có việc cầu Tần Quân. Tốt, đừng đấu võ mồm nữa, chúng ta có thể rời đi thôi, ngày mai sẽ phải bắt đầu Tiềm Long Hội Vũ, ta muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tần Quân cắt ngang không khí khẩn trương giữa hai người, nói xong liền cất bước từ bên cạnh Ngạo Vô Kiếm bọn người vòng qua, Lý Nguyên Bá cùng Sang Ngộ Tịnh nương theo hắn trái phải, để phòng Tần Quân bị người đánh lén. Tần Vân, Bạch Mãnh Hổ cùng Du Phượng Hoàng thị nữ đều vô cùng khẩn trương, dù sao những người này từng cái đều như lục địa thần tiên tồn tại như vậy à, thổi một hơi đều có thể diệt cả nhà bọn hắn. Du cô nương, sư phụ của ngươi khỏe chứ? Ngay tại thời điểm Du Phượng Hoàng đi ngang qua Ngạo Vô Kiếm, Ngạo Vô Kiếm đông nhiên cất tiếng hỏi, cả kinh Du Phượng Hoàng quay đầu nhíu mày nhìn về phía hắn. Thấy được nàng trên mặt vẻ đề phòng cùng nghi hoặc, hắn không khỏi cười nói, ta và sư phụ ngươi là hảo bằng hữu. Trước kia chúng ta còn từng cùng nhau lịch luyện qua, thật có chút nhớ nhung nàng. Gia sư vẫn luôn rất tốt, đa tạ ngài quan tâm. Du Phượng Hoàng lãnh đạm trả lời một câu, sau đó liền cùng Tần Quân đám người cất bộ rời đi. Nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi, Ngạo Vô Kiếm không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Chuyện ngày hôm nay khẳng định sẽ truyền đi, hy vọng Thương Vân Tông các ngươi có thể bình an vượt qua. Chu Lương lạnh giọng nói, nói xong liền quay người rời đi. Ngạo Vô Kiếm không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn rơi vào trên người La Thao Sa, thấy để La Thao Sa trái tim lạnh giá, vội vàng túi đầu rời đi. Mối thù giết con tuy rằng khó mà tiêu mất, thế nhưng hắn cũng không dám cùng Ngạo Vô Kiếm cứng đối cứng. Bởi vì Ngạo Vô Kiếm tại bên trong Nam Trác Hoàng Triều là người điên có tiếng, trước kia khi còn chưa là tông chủ Thương Vân Tông liền dám ở Hoàng Đô đại náo, khiến cho thánh thượng cũng phải tự mình xuất thủ trấn áp. Nhìn qua từng người cường giả rời đi, bách tính cùng tu sĩ vây xem vẫn ở bên trong rung động. Ta tiên, Ngạo Vô Kiếm vậy mà xuất hiện, ta còn cho là hắn đã tọa hóa a. Chậc chậc, Ngạo Vô Kiếm vẫn là cùng như vậy, cũng dám không nhìn Chu Lương đại tướng quân phẫn nộ. Thương Vân Tông dù sao cũng là bảy đại tông môn, cho dù nội tình không giống như Thần Kiếm Đường, nhưng có Ngạo Vô Kiếm tại, Thần Kiếm Đường cũng không dám động vào Thương Vân Tông. Rất đẹp trai. Lần này Tiềm Long Hội Vũ ta nhất định phải chen vào trăm người đứng đầu, sau đó bái nhập Thương Vân Tông. Cút đi, Thương Vân Tông há lại như ngươi loại tiểu ma ạ đồng này có thể đi vào. Trở về trong phủ đệ, Tần Quân bọn người liền ở tại trong đình viện uống trà nghỉ ngơi. Hoàng huynh, chúng ta làm như thế, có thể quá mạo hiểm hay không? Tần Vân nhịn không được hỏi, hoàng triều trong lòng hắn là chí cao vô thượng, hôm nay Tần Quân việc làm tuy rằng để hắn nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng hắn từ tận đáy lòng vẫn cho rằng nếu là hoàng triều muốn giết bọn hắn rất khó đào tẩu. Bên trong bảy đại tông môn cũng chỉ có Thương Vân Tông là có một nhà là đứng ở bên hắn, nếu là bảy đại tông môn cùng lên, đoán chừng Thái Bạch Kim Tinh cùng Sang Ngộ Tịnh cũng không thể nào ngăn cản được. Xem ra ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn cười nói, nghe được Tần Vân không khỏi buồn bực. Đắc Kỷ nhịn không được nhìn lấy Sang Ngộ Tịnh hỏi, vị tiền bối này đến cùng là có tu vi gì? Sang Ngộ Tịnh không khỏi nhìn về phía Tần Quân, nhìn thấy Tần Quân gật đầu về sau, hắn mới cười nói, thiên tiên cảnh. Thiên tiên cảnh. Tần Vân, Bạch Mãnh Hổ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh đều lộ ra vẻ mờ mịt, Đắc Kỷ, Lý Bạch, Lý Nguyên Bá đều là đồng tử co rụt lại, liền ngay cả nằm dạp trên mặt đất Hạo Thiên Khuyển cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Hóa hư cảnh phía trên là địa tiên cảnh phía trên chính là thiên tiên cảnh. Tần Quân đơn giản giảng giải một chút. Ti, Tần Vân bốn người đều là khiếp sợ nhìn lấy Sang Ngộ Tịnh, không nghĩ đến người này lại khủng bố như thế. Nam Trác Hoàng Triều bên trong có hay không có thiên tiên cảnh cường giả? Tần Vân phấn khởi hỏi, phảng phất như phát hiện tân đại lục. Có, chỉ có hai vị, mà lại cũng không mạnh bằng Ngộ Tịnh. Tần Quân nhún vai cười nói, cái này liền để Du Phượng Hoàng cùng Bạch Mãnh Hổ xem như minh bạch Tần Quân vì sao lại dám cản rỡ như thế, có nhất tôn siêu cấp cường giả áp đảo Nam Trác Hoàng Triều, xác thực không cần để ý nhiều như vậy. Phát đạt. Bạch Mãnh Hổ kích động đến toàn thân run rẩy, phảng phất như nhìn thấy Bạch Hổ Môn đi theo Tần Quân quật khởi. Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên nhìn về phía hắn hỏi, các ngươi Bạch Hổ Môn còn thừa lại bao nhiêu người? ủng có thần thú huyết mạch Bạch Mãnh Hổ bị Tần Quân rất là xem trọng, dù sao thần thú cũng liên quan đến vương quốc tấn cấp hoàng triều. Tần Quân nếu là đăng cơ, tự nhiên cũng có truy cầu, Càn Nguyệt Vương quốc nhất định phải tấn cấp hoàng triều, nếu không truyền đi, uổng công thần thoại hệ thống. Khụ khụ, còn có 19 tên đệ tử khác, bọn hắn đều ở bên ngoài lịch luyện, còn lại ta ở tại hoàng đô chiêu nạp đệ tử, lớn mạnh Bạch Hổ môn. Bạch Mãnh Hổ có chút xấu hổ nói, hắn có tự mình hiểu lấy, biết được Bạch Mãnh Hổ hắn bản thân căn bản không coi là gì. Ít như vậy, ngươi mẹ nó đang đùa ta sao? Tần Quân sạm mặt lại, kém chút bạo thô. Có lẽ Bạch Hổ môn các ngươi tại trong tay điện hạ chúng ta có thể khởi tử hồi sinh, thậm chí siêu việt huy hoàng của ngày xưa. Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu cười nói, nghe được Bạch Mãnh Hổ tâm hoa nộ phóng. Du Phượng Hoàng thì dùng ánh mắt u oán nhìn lấy Tần Quân, thấy để hắn sợ hãi trong lòng, nhưng mặt ngoài giả bộ làm như không thấy gì. Ta mới không đem Bạch Hổ môn tặng cho ngươi a. Tần Quân trong lòng đắc ý nghĩ đến, không chỉ không cho, mà ta còn muốn đem ngươi từ bên trong Nam Minh Thánh giáo đoạt tới. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên cảm giác giống như có đồ vật gì đó từ bên trong thân thể của mình bảo qua, phảng phất như bị người nhìn trộm. Xem ra hoàng cung đã có người chú ý tới chúng ta. Sa Ngộ Tịnh quay đầu nhìn về phía hoàng cung vĩ ngạn cười khẽ nói, Tần Quân thầm giật mình, chẳng lẽ ban nay hắn cảm giác bị theo dõi là do thánh thượng dùng thần thức cảm giác. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, trốn tránh Nam Trác hoàng triều thánh thượng truy sát. Nhiệm vụ tường tình, Nam Trác hoàng triều thánh thượng đối với chủ ký sinh sinh ra ý, gần nhất trong 5 ngày sẽ phái người tập sát chủ ký sinh, nếu là chủ ký sinh chống nổi 5 ngày liền coi như hoàn thành nhiệm vụ, trong 5 ngày này chủ ký sinh không được rời khỏi hoàng đô. Nhiệm vụ thành công thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, để Tần Quân lập tức ngẩn người, không nghĩ tới hoàng triều thánh thượng vậy mà muốn phái người tập sát hắn, không khỏi quá bị ổi đi. Về phần nhiệm vụ thất bại trừng phạt, rất rõ ràng là hắn bị thánh thượng phái người giết chết. Chương 181 Tam Muội Chân Hỏa. Sự kiện Tần Quân bọn người cùng La Thao Sa, Chu Lương, Ngạo Vô Kiếm nhóm cường giả giao phong ngày đó liền truyền khắp toàn bộ hoàng đô, tất cả mọi người đều đang nghị luận việc này. Đầu tiên là Lý Nguyên Bá dám ở bên đường đập chết La Hàn một trong thập đại yêu nghiệt, sau đó sư phụ La Hàn là La Thao Sa đến báo thù, lại bị Lý Nguyên Bá treo lên đánh, khiến cho hình tượng Lý Nguyên Bá tại trên phố cấp tốc cất cao, biến thành tồn tại mạnh nhất bên trong thập đại yêu nghiệt. Sau đó Chu Lương cùng Ngạo Vô Kiếm lần lượt đăng tràng, khiến cho sự kiện càng trở nên có sắc thái truyền kỳ. Tần Quân dưới tay lại có một vị cường giả có thể làm cho Chu Lương thua thiệt. Tin tức này tựa như một quả bom tấn nện đến toàn bộ hoàng đô cũng vì đó mà chấn động, Chu Lương là ai? Nam Trác hoàng triều cường giả xếp hạng thứ 3, cái này há không phải nói rõ Tần Quân có được chiến lực đỉnh tiêm cường giả có thể so với hoàng triều. Nổ tung a. Tiềm Long hội vũ ai có thể ngăn cản Lý Nguyên Bá? Ngay cả Chu Lương cũng dám khiêu chiến. Xác định phù hợp tham gia Tiềm Long hội vũ sao? Lý Nguyên Bá sẽ không phải là cái lão quái vật nào đó phản lão hoàn đồng đi. Quá không thích hợp, nếu như truyền ngôn là thật, cho dù là nhân bảng đệ nhất tuyệt vô hối tại trước mặt Lý Nguyên Bá cũng không đáng chú ý a. Ta không tin. Ngược lại là Tần Quân càng đáng giá để người suy nghĩ sâu xa, hắn có thể lôi kéo cường giả nhiều như vậy, khẳng định không phải là vật khí. Đủ loại ngôn luận tại bên trong hoàng đô lưu truyền, Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá danh tiếng trực tiếp che đậy qua Tiềm Long hội vũ đả sự kiện này, các đại thế lực cũng đang quần quật sóng ngầm. Vào ban đêm, chính là đang ngồi xếp bằng luyện công Tần Quân chợt nghe hệ thống nhắc nhở âm, "Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, tại bên trong Tiềm Long hội vũ biểu hiện sáng chói. Thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá kim đan cảnh bát tầng." Nam Dĩnh, vì sao lại hoàn thành nhiệm vụ? Tần Quân trợn tròn mắt, ban ngày hỏi Du Phượng Hoàng, cái số bà nương kia vẫn không đồng ý, không nghĩ tới ban đêm vậy mà liền hoàn thành. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền thoải mái, chuyện hôm nay nếu là truyền ra, hắn há lại chỉ có từng đó là sáng chói đơn giản như vậy, đơn giản chấn động toàn bộ Nam Trác hoàng triều a cảm thụ được thể nội linh lực mênh mông, Tần Quân liền kích động không thôi, thăng cấp là chuyện nhỏ, thần ma triệu hoán cùng ngẫu nhiên rút thưởng mới là chuyện lớn. Bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Tần Quân chờ mong rút đến thần thông cường đại hoặc là huyết mạch cũng không tệ, nhìn xem Lý Nguyên Bá đơn giản điều tạc tiên, hắn tự nhiên nóng mắt, nhất định phải nưu đến bạo. Nhìn lấy Lý Nguyên Bá bọn người thi triển uy phong, Tần Quân tự nhiên không chịu được cô đơn, đáng tiếc thực lực của hắn theo không kịp mà thôi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến thần thông của Hồng Hải Nhi, Tam Muội Chân Hỏa. Ốc này, cái này lợi hại. Tần Quân kích động đến trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, Tam Muội Chân Hỏa thế nhưng là tồn tại đại danh đỉnh đỉnh, luyện liền hầu ca hỏa nhãn kim tinh, trên đường Tây hành Hồng Hải Nhi dựa vào Tam Muội Chân Hỏa thiêu đến hầu ca kêu ba ba. Đúng lúc này, một cỗ trí nhớ to lớn bỗng nhiên tràn vào trong đầu Tần Quân, vang một tiếng, bốn phương tám hướng linh khí càng là điên cuồng hướng hắn vọt tới. Linh khí biến hóa dị thường cũng kinh động đến trong nội viện những người khác, Thái Bạch Kim Tinh bọn người càng là nhao nhao đi ra khỏi gian phòng của mình. Chuyện gì xảy ra? Bạch Mãnh Hổ nhìn qua gian phòng Tần Quân hỏi, linh khí cuồng bạo hướng gian phòng Tần Quân dũng mãnh lao tới, khiến cho cuồng phong tứ khởi, tại dưới đêm tối làm nền, lộ ra quỷ dị vô cùng. Đắc Kỷ cắn răng nói, gia hỏa này là đang gây nên tiên kiếp sao? Vừa dứt lời, hắc không liền truyền đến tiếng sấm. Lôi vân quần quận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tụ tập mà đến, mà Thái Bạch Kim Tinh cùng Sa Ngộ Tịnh thì ánh mắt lấp lóe. Thân là thiên tiên cảnh bọn hắn tự nhiên nhìn ra thiên kiếp này cùng thiên kiếp đột phá cảnh giới bình thường khác biệt. Chẳng lẽ là Thái Bạch Kim Tinh đồng tử co rụt lại, cùng Sa Ngộ Tịnh liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn ra vẻ khó tin trong mắt đối phương. Cùng lúc đó, trong phòng Tần Quân chỉ cảm thấy toàn thân bị liệt diễm thiêu đốt, vô cùng thống khổ, nhưng lại không cách nào mở miệng phát tiết, chỉ có thể nhẫn nhịn, sống không bằng chết. Tê liệt, làm sao lại so với Thiên Cương Tam Thập Lục Biến còn khó chịu hơn? Tần Quân trong lòng chửi ầm lên, nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu là tập được Tam Muội Chân Hỏa, thực lực của hắn liền sẽ bay vọt, Tam Muội Chân Hỏa vừa ra, ai có thể cản? Tôn Ngộ Không viễn siêu thiên tiên cảnh đều không được, huống chi là hàng ngũ địa tiên cảnh, có lẽ tam muội chân hỏa của hắn kém xa Hồng Hải Nhi, thế nhưng ít ra cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn ở trong trời đêm ra mình, cả kinh toàn bộ phủ đệ tất cả tu sĩ dự thi đi ra khỏi phòng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghi ngờ nhìn qua thiên kiếp trong bầu trời đêm đã vận sức chờ phát động. Chuyện gì xảy ra? Có người đang độ kiếp sao? Kim đan cảnh thiên kiếp thế nào lại có uy lực như vậy? Chẳng lẽ là có người đột phá thuế phàm cảnh? Cái hướng kia tựa như là viện tử của đám người Tần Quân. Dẹp đi, đám thiên lôi này ẩn chứa lực phá hoại so với lúc đột phá thuế phàm cảnh còn mạnh hơn. Ngay tại thời điểm các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Thái Bạch Kim Tinh đám người sắc mặt cũng có chút không tự nhiên, thực lực thấp Tần Vân, Bạch Mãnh Hổ, Trúc Nhiên Khanh, Du Phượng Hoàng cùng thị nữ của nàng càng là sắc mặt trắng bệnh, cảm giác không cách nào hô hấp thông thuận, phản phất như trong lòng đè ép một tảng đá lớn. Sa Ngộ Tịnh đột nhiên xuất thủ, vô số hoàng sa từ trong tay hắn bay ra, trong chớp mắt liền ngăn lại viện tử trên không, đem cả viện bảo vệ lấy. Hoàng sa này chính là lưu sa, 800 lưu sa giới, 3000 nhược thủy thâm, lông lông phiêu không dậy nổi, hoa lao định đế trầm. Sa Ngộ Tịnh đem toàn bộ lưu sa hà luyện chế thành thần thông, chỉ bất quá tại trên đường Tây Hành chưa bao giờ thi triển qua, cũng hoặc là nói trên toàn bộ đường Tây Hành, hắn một mực giấu rốt, cơ hồ chưa từng dùng qua thần thông, chỉ đơn giản cùng yêu tinh đánh một chút, sau đó liền bị bắt, quá trình miêu tả cụ thể rất ít, cùng thời điểm ở tại lưu sa hà biểu hiện đơn giản tưởng như hai người. Không chỉ có là hắn, mà Trư Bát Giới cùng Thiên Đồng Nguyên Soái trước kia cũng là tưởng như hai người, hầu ca càng không cần phải nói, 500 năm trước vương giả mạnh nhất, 500 năm sau hoàng kim cầu, chỉ có thể lần lượt mượn viện binh. Cẩn thận suy luận, liền có thể hiểu, toàn bộ Tây Du ký bên trong nhân vật sở hữu đều là diễn viên. Thật bản lãnh. Thái Bạch Kim Tinh nhìn chằm chằm Sa Ngộ Tịnh tán thưởng nói, những người còn lại thì rung động nhìn qua lưu sa trên đỉnh đầu, vang một tiếng, một đạo thiên lôi phủ diêu mà xuống, rơi lên bên trên lưu sa, thanh âm kinh lôi nghe được tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm, nhưng lưu sa lại sinh sinh ngăn cản được thiên lôi, thậm chí không có chút nào bị ảnh hưởng. Sa Ngộ Tịnh nhìn chằm chằm Tần Quân Phong Úc, thì thào nói, xem ra điện hạ ngộ thần thông tuyệt không đơn giản. Thần thông, Đắc Kỷ, Lý Nguyên Bá, Lý Bạch bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mà Du Phượng Hoàng, Trúc Nhiên Khanh bọn người thì lại nghe không hiểu. Thần thông đối với bọn hắn mà nói quá xa xôi, các nàng ngay cả tư cách biết đến đều không có. Hưu. Một tiếng xe gió truyền đến, người đến rõ ràng là Phỉ Ngọc Thụ, hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua lưu sa ngăn trở thiên lôi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Thần thông. Thân là địa tiên cảnh cường giả, Phỉ Ngọc Thụ một chút liền nhìn thấy lai lịch của cỗ thiên kiếp này, hắn lúc trước ngộ ra thần thông cũng gây nên thiên kiếp như vậy, nhìn như cùng thiên kiếp phổ thông không có bao nhiêu khác nhau, nhưng lực phá hoại cực mạnh, lúc trước vẫn là trúc cơ cảnh Tần Quân ngộ thiên cương tam thập lục biến liền đưa tới thiên kiếp làm cho cả Huyền Linh Tông kém chút bị hủy. Bây giờ đã tới kim đan cảnh bắt tầng Tần Quân đưa tới thiên kiếp thần thông khẳng định càng kinh khủng. Chương 182 thủy biến. Nóng, vô cùng nóng. Tần Quân hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ này, hắn giờ phút này đã biến thành hỏa nhân, cả phòng bị tam muội chân hỏa tràn ngập, bàn ghế, giường chiếu cùng các loại đồ dùng khác đều đã bị lửa đốt thành tro bụi, đoán chừng không qua bao lâu, toàn bộ căn phòng đều phải bị thiêu hủy. Cùng lúc đó, Tần Quân có thể cảm giác được thể nội bắt đầu tràn vào một loại sức mạnh mang tính hủy diệt cực kỳ, phản phất như có thể đốt cháy cả thiên địa, hủy diệt hết thảy. Thống khổ giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là một cỗ lực lượng tràn đầy tính bá đạo. Đây chính là Tam Muội Chân Hỏa sao? Tần Quân kích động không thôi, bởi vì Tam Muội Chân Hỏa tên tuổi thật sự là quá lớn. Khương Tử Nha thi triển Tam Muội Chân Hỏa đã từng giới thiệu qua, lửa này không giống như phàm hỏa, từ mắt, mũi, trong miệng phun ra, chính là tinh, khí, thần luyện thành Tam Muội, dưỡng liền ly tinh, cùng phàm hỏa chung thành một chỗ, này yêu tinh như thế nào chịu được? Tây Du ký bên trong có Hồng Hải Nhi cùng Hạt Tử Tinh đều có thần thông Tam Muội Chân Hỏa, đều là tồn tại để hầu cá nhức đầu. Vừa nghĩ tới mình dựa vào Tam Muội Chân Hỏa đại sát tứ phương, có thể hay không xông giá hỏa thần chi danh. Nhưng nếu là như vậy, triệu hoán đến trúc dung chẳng phải là lúng túng? Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang miên man bất định, thì cả tòa phòng ốc đống chốc bị Tam Muội Chân Hỏa bao đầy, rất nhanh phòng ốc liền bắt đầu hóa thành cho bụi, hàn phong thổi tới, khiến cho Tam Muội Chân Hỏa chập chờn, như là ác ma đang khiêu vũ. Phía ngoài Thái Bạch Kim Tinh bọn người cũng nhìn thấy Tần Quân hóa thân thành hỏa nhân, đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Thời khắc này Tần Quân tản ra một cỗ khí tức khủng bố để bọn hắn hãi hùng kết vía, trên thân thiêu đốt lên Tam Muội Chân Hỏa, để cho người ta nhìn lấy liền kinh hãi. Đó là cái hỏa diễm gì? Cách đó không xa Phỉ Ngọc Thụ trừng to mắt thì thào nói, dù là đạt tới địa tiên cảnh hắn nhìn thấy Tam Muội Chân Hỏa đều có chút sợ hãi trong lòng. Ở cái thế giới này cũng không ít chủng hỏa kỳ lạ, Phỉ Ngọc Thụ cũng đã gặp qua không ít, nhưng nơi nào thấy qua hỏa diễm có uy áp như thế. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm thiên lôi cũng liên tiếp rơi xuống, không ngừng oanh kích lưu sa, đáng tiếc đối với lưu sa không tạo thành chút ảnh hưởng phá hư nào, ngược lại là Tần Quân phòng ốc cháy lên Tam Muội Chân Hỏa thiêu đến lưu sa tầng tầng bốc lên khói đen. Một màn này thấy để Sa Ngộ Tịnh đồng tử co rụt lại, không có trí nhớ kiếp trước hắn khả nhìn không ra lai lịch của Tam Muội Chân Hỏa. Điện hạ thần thông tuyệt không đơn giản. Sa Ngộ Tịnh thấp giọng cảm thán nói, Đắc Kỷ trên mặt càng là lộ ra vẻ kiêu ngạo, trả lời một câu, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất ngộ đến thần thông. Tần Quân từng hướng nàng nói qua Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, đương nhiên chỉ là giản lược đề cập tới, nhưng vẫn như cũ để cho nàng thâm thụ rung động. Hiện tại tên này lại lĩnh ngộ thần thông, cho dù là Đắc Kỷ cũng không nhịn được sinh lòng sùng bái chi tình. Nếu là Tần Quân giờ phút này xem xét nàng độ trung thành, liền sẽ phát hiện nàng độ trung thành đã cao tới 99, sắp mát trị số. Mát trị số đại biểu công hãm, Đắc Kỷ liền đối với Tần Quân ngoan ngoãn phục tùng, chịu đựng ngắt lấy. Không phải lần đầu tiên ngộ. Trong lòng mọi người càng thêm rung động, Thái Bạch Kim Tinh híp mắt không biết suy nghĩ cái gì. Lý Bạch cũng đối với Tần Quân triệt để đổi mới, trẻ tuổi như vậy liền ngộ đến thần thông, ngày sau thế tất phi phàm, thậm chí siêu việt hắn. Về phần chết yểu, nói đùa, có nhiều cường giả như vậy bảo hộ, Tần Quân còn có thể chết yểu, Lý Bạch mình đều không có ý tứ lẫn bảo. Lúc này, Lý Bạch độ trung thành cũng bắt đầu tăng lên, Tần Quân nếu là biết được, khẳng định sẽ cười ra tiếng. Khi Tần Quân triệt để lĩnh ngộ Tam Muội Chân Hỏa về sau, thiên kiếp cũng cấp tốc tối lui. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ Tam Muội Chân Hỏa. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân bên trong cũng chậm rãi mở mắt ra, Tam Muội Chân Hỏa trên người cấp tốc thu hồi vào thể nội, gió lạnh thổi qua, phía dưới siêu siêu mát, dọa đến hắn đột nhiên cúi đầu. Nam rãnh. Hắn vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ y phục mặc vào. May mà trung quanh tất cả đều là Tam Muội Chân Hỏa, vì hắn ngăn trở trạng thái xấu hổ. Đắc kỷ bọn người hướng Tần Quân tới gần, Phỉ Ngọc Thụ cũng bay tới, một đoàn người đều hiếu kỳ nhìn về phía Tam Muội Chân Hỏa đang tản mát trong biệt phủ, bọn hắn chỉ dám tới gần, chứ không dám đi sờ. Ngược lại là tâm tính đơn thuần Lý Nguyên Bá đưa tay đi sờ một đám Tam Muội Chân Hỏa, một giây sau liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vung vậy Tam Muội Chân Hỏa trên tay, nhưng căn bản thoát không nổi, cho dù là dùng pháp lực đi chấn, cũng vô pháp đánh sơ xác. Những người còn lại thấy lòng đều sợ hãi, đúng lúc này, một cỗ hấp lực truyền đến, Lý Nguyên Bá trên tay Tam Muội Chân Hỏa mới thoát ly mà bay ra. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tam Muội Chân Hỏa chung quanh đều hướng phía Tần Quân bay tới, tràn vào mũi miệng mắt của hắn, trang diện rất là hùng vĩ. Kẻ này đến cùng là lai lịch gì? Phỉ Ngọc Thụ nhìn Tần Quân thật sâu, chuyện hôm nay hắn cũng có nghe thấy, vốn cho là Tần Quân chỉ là dựa vào thế lực thần bí phía sau, hiện tại xem ra, bản thân hắn cũng là thiên tài ngàn năm khó gặp. Chí ít nhân bảng đệ nhất tuyệt vô hối tạm thời còn không có lĩnh ngộ được thần thông. Thần thông thế nhưng là tồn tại viễn siêu pháp thuật, người có thần thông coi như thật thoát ly phạm chủ phàm nhân. Bạch Mãnh Hổ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Thanh, Tần Vân mấy người dưới hóa hư cảnh giờ phút này vẫn còn chưa có lấy lại được tinh thần. Lĩnh ngộ Tam Muội Chân Hỏa Tần Quân khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tưởng như hai người khác nhau, giờ khắc này trên người hắn phát ra một loại ba khí, tựa như thời điểm mặc vào Tử Kim Đế Hoàng giáp. Thoải mái. Hút xong tất cả Tam Muội Chân Hỏa về sau, Tần Quân liền hận không được thét dài một tiếng, nhưng phía trước còn có Thái Bạch Kim Tinh bọn người đứng đấy, hắn không thể mất mặt. Nắm giữ Tam Muội Chân Hỏa về sau, Tần Quân lòng tự tin bắt đầu bành trướng. Giờ khắc này hắn thậm chí liền có loại xúc động không dựa vào Lý Nguyên Bá cũng có thể vấn đỉnh Tiềm Long Hội Vũ Quán Quân, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lý Nguyên Bá không dự thi. Chắc không được Hồng Hải Nhi lại có thể khủng bố như vậy, cảm thụ được lực lượng kinh khủng mà Tam Muội Chân Hỏa mang đến, Tần Quân thậm chí đều có loại tư thế coi trời bằng vùng, nhưng cũng may hắn kịp thời thu liễm lại. Gánh nặng đường xa. Tuy rằng Tam Muội Chân Hỏa rất mạnh, thế nhưng tại trước mặt cường giả chân chính căn bản không đáng chú ý, bởi vì muốn tránh được Tam Muội Chân Hỏa cũng không khó. Hồng Hải Nhi có thể làm cho Tôn Ngộ Không trúng chiêu, bản thân tốc độ phản ứng cũng là để Tần Quân ngưỡng vọng. Tuy nhiên đây là một cái mở đầu tốt. Xem ra ngẫu nhiên rút thưởng cũng là không kém gì thần ma triệu hoán a. Tần Quân âm thầm nghĩ tới, hắn không khỏi chờ mong thần ma quân đoàn triệu hoán, nghe nói tròn 10 lần thần ma triệu hoán về sau liền có thể mở ra. Hắn còn có một lần cơ hội thần ma triệu hoán liền tròn đủ 10 lần. Chúc mừng điện hạ thành tựu vô thượng thần thông. Thái Bạch Kim Tinh đối với Tần Quân chắp tay cười nói, nghe được Tần Quân không khỏi mừng thầm. Tự thân cường đại mang tới cảm giác thoải mái có thể so với dưới tay có cường giả a, chí ít bản thân của hắn cảm thụ như thế. Tản đi đi, tản đi đi, đều kết thúc rồi. Tần Quân khoát tay cười nói, đám người đành phải kềm chế hiếu kỳ gật đầu. Lập tức Tần Quân liền nhìn về phía Phỉ Ngọc Thụ, cười nói, "Phỉ trưởng lão cũng muốn lưu lại qua đêm sao?" La Thao Sa một chuyện, khiến cho hắn đối với thần kiếm đường chán ghét vô cùng, tự nhiên không có khả năng lại bái sư Phỉ Ngọc Thụ. Cảm nhận được hắn trong giọng nói khu trục chi ý, Phỉ Ngọc Thụ cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ quay người rời đi, hắn cũng minh bạch, hắn cũng đã không thể thu lưu Tần Quân hai người làm đồ đệ nữa rồi, về phần diệt Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, càng không có khả năng, ngay cả Chu Lương đều không làm gì được bọn họ, thì hắn có thể làm cái gì? Phỉ Ngọc Thụ sau khi rời đi, Tần Quân đi đến trước mặt Đắc Kỷ cười hắc hắc nói, "Đắc Kỷ, phòng của ta bị đốt rồi." Đêm nay có thể cho ta tá túc ở chỗ ngươi một đêm hay không? Hừ, hừ. Trúc Nghiên Khanh cùng Du Phượng Hoàng thị nữ đồng thời hừ lạnh một tiếng, Tần Quân giả bộ như không nghe thấy, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Đắc Kỷ. Chương 183 một đêm kia. Điện hạ, phòng khách ta có thể cho ngươi. Lý Nguyên Ba đối với Tần Quân chất phác cười nói, nghe được Tần Quân khỏe miệng giật một cái, đám người thì không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử này thật đúng là ngốc đến đáng yêu a. Tần Quân cố nén nỗi kích động bạo biển hắn một trận, nhìn chằm chằm vào Đắc Kỷ. Đắc Kỷ che miệng mỉm cười một tiếng, thản nhiên cười nói, tốt, đêm nay liền để tiếp thân tới hầu hạ điện hạ a. Âm thanh mềm mại phối hợp với ngữ khí trêu chọc, Tần Quân thật nghĩ tại chỗ hóa thành ác lang. Điện hạ, đêm nay muốn kiềm chế một chút nha. Lý Bạch đối Tần Quân nháy mắt ra hiệu cười nói. Tần Quân cười hắc hắc, sau đó cùng Đắc Kỷ hướng đi khách phòng của nàng, những người còn lại cũng riêng phần mình trở về phòng. Trúc Nghiên Khanh tuy rằng tâm lý không thoải mái, thế nhưng cũng không có cách nào, ở cái thế giới này một chồng nhiều vợ vốn là chuyện thường tình, huống chi Tần Quân vẫn là hoàng tử. Hệ thống bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nhìn qua phía trước Đắc Kỷ hoàn mỹ bóng lưng, Tần Quân một bên nuốt nước miếng một bên ở trong lòng nói, đêm nay thế nhưng là tối hảo chi dạng. Phải nắm lấy cơ hội tiếp tục thần ma triệu hoán, nói không chừng có thể triệu hồi ra hầu ca, như lai hàng ngũ a. Đinh. Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân tâm tình càng thêm tươi đẹp. Rất nhanh, hắn liền đi theo Đắc Kỷ đi vào trong phòng, hắn đóng cửa phòng lại, sau đó điều động kiếm tốn, dùng một loại thâm trầm mà từ tính âm thanh nói ra, "Đắc Kỷ, kỳ thực từ ta nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên liền." Vừa nói, hắn một bên quay người, vừa xoay qua chỗ khác, Đắc Kỷ tấm tuyệt thế mỹ nhân kia liền xông tới, cái miệng nhỏ nhắn mị hoặc vậy mà hướng miệng Tần Quân đáp lên. "Oan." Muốn hay không trực tiếp như vậy, kích thích như thế, không bị cản trở như thế. Tần Quân tâm hoa nộ phóng, đôi môi vừa kề sát, một cỗ mùi thơm ngát để hắn tâm thần hoảng hốt tràn vào trong mũi hắn, triệt để đem trong lòng của hắn cỗ liệt hỏa kia kích phát. Trường thương như rồng, sắc đánh lên ngựa. Một đầu tiểu xà mềm mại ở mức chui trong miệng, để Tần Quân triệt để nhịn không được, thời điểm công hàm nữ thần đang ở trước mắt ta. Sau đó thế tất là một trận khiêu chiến vượt cấp, chiến muốn chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngay tại thời điểm Tần Quân vừa định có động tác kế tiếp, Cái cỗ mùi thơm ngát chui vào trong mũi kia càng phát ra nồng đậm, để ý thức của hắn rất nhanh liền lâm vào bên trong hỗn độn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Điện hạ, điện hạ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tần Quân nghe được một âm thanh ôn nhu quen thuộc, đem ý thức của hắn dần dần tỉnh lại. Hắn mở ra hai mắt, vừa hay nhìn thấy Đắc Kỷ nhìn xuống hắn, khuôn mặt tuyệt đẹp bên trên tràn đầy nụ cười trêu tức. "Hả?" Tần Quân chậm rãi ngồi dậy, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà nằm trên mặt đất, trên người quần áo mặc dù có chút lộn xộn, nhưng đều còn tại. "Nam Dĩnh, chuyện gì xảy ra?" Tần Quân ha to mồm, chần chờ nhìn về phía Đắc Kỷ, Đắc Kỷ che miệng cười nói, "Tối hôm qua điện hạ quá kích động, kết quả hưng phấn ngất đi." "Hưng phấn ngất đi?" Tần Quân não tử không đủ dùng, rất nhanh hắn liền ý thức được mình bị Đắc Kỷ đuổi nghịch, tối hôm qua chỉ dùng miệng xâm nhập giao lưu, thân thể còn không có chân chính bắt đầu, hắn liền bị cái cỗ mùi thơm ngát kỳ dị kia mê đảo. Tuyệt đối là Đắc Kỷ giở trò quỷ. "Ngươi..." Tần Quân chỉ Đắc Kỷ, tức giận đến toàn thân run rẩy. Đối với cái này, Đắc Kỷ y nguyên cười híp mắt, thậm chí còn khiêu khích đến liếm môi một cái. "Không thể nhịn a." Tần Quân đằng một chút nhảy dựng lên, sau đó lấn người đem Đắc Kỷ ép ngã xuống giường, sau đó đưa tay sờ về phía đai lưng, chuẩn bị tới một cái bá vương ngạnh ngược cung. Một giây sau, Đắc Kỷ giơ tay nắm lấy phần gãy của hắn, dùng lực kéo một phát, hóa hư cảnh lực lượng để Tần Quân căn bản là không cách nào phản kháng. Lúc này hai người vị trí liền phát sinh cải biến, Đắc Kỷ đặt ở trên người Tần Quân, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nói, "Tiểu điện hạ, ngươi không được a." Nàng tận lực tại chữ tiểu bên trên cắn trọng âm, nghe được Tần Quân càng thêm nổi giận. "Nam Dĩnh, hôm nay còn trị không được ngươi sao?" Tần Quân giận mà phản kháng, đáng tiếc không thể làm gì được, kim đan cảnh bắt tầng cùng hóa hư cảnh ngũ tầng chênh lệch không thể nào vượt qua. Mà hắn lại tự nhiên không có thể động dùng tam muội chân hỏa. Tồi tệ nhất là Đắc Kỷ một bên đè lên hắn, thân thể còn một trận vặn mèo, nên biết nàng vừa vặn ngồi ở trên Tần Quân hạ bộ, uốn éo, Tần Quân liền có phản ứng. Cảm thụ được phía dưới có đồ vật cứng cứng chống đỡ chính mình, Đắc Kỷ không có kinh hoàng, mà ngược lại càng thêm trêu tức vặn mèo, để Tần Quân thống khổ lại vui sướng. "Mẹ nó, mệt nhọc yêu tinh." Tần Quân trong lòng bi phẫn, nhưng rất nhanh hắn liền thói quen, đã không cách nào phản kháng, vậy thì hưởng thụ đi. Đắc Kỷ uốn éo nửa ngày, nhìn thấy Tần Quân trên mặt lộ ra vẻ say mê, khóe miệng giật một cái, sau đó đột nhiên hai chân kẹp lấy, cả kinh Tần Quân trừng lớn hai mắt. "Sảng khoái." Giờ khắc này, Tần Quân không khỏi có loại cảm giác thoải mái như lên tiên, chắc không được trụ vương trầm mê Đắc Kỷ không cách nào tự kiềm chế được, hắn đều có loại xúc động này. Đáng tiếc Đắc Kỷ không cho hắn thượng, loại cọ sát này tuy rằng rất thoải mái, thế nhưng cũng rất biệt khuất. Lúc này, Đắc Kỷ liền buông hắn ra, sau đó đứng dậy chỉnh lý quần áo, cũng mắt trợn trắng cười nói, "Điện hạ thật là vô sỉ, dạng này đều có thể." Tần Quân xem thường, sau đó ngồi xuống, nhìn qua tú sắc khả san Đắc Kỷ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn liền giả bộ đáng thương mà hỏi, "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới nguyện ý từ ta? Chờ điện hạ thực lực vượt qua ta rồi nói sau, để tránh điện hạ về sau lười biếng." Đắc Kỷ nghiêm mặt nói, lời này ngược lại là chân tâm thực ý, nàng đối với mỹ mạo của mình có tự tin tuyệt đối, sợ Tần Quân vẫn còn ở giai đoạn thiếu niên trầm mê, cho nên một mực kéo lấy. Bây giờ nàng xác thực đã yêu Tần Quân, cũng nhận định kiếp này chỉ có hắn tả hữu, nhưng nàng minh bạch hiện tại không thể nào hiến thân cho Tần Quân, nếu không sẽ chậm trễ hắn. Về phần Đắc Kỷ bên trong phong thần diễn nghĩa, chính là vì phục tùng mệnh lệnh của nữ hoa, có chút bất đắc dĩ. Vô luận cái thế giới nào đều là cá lớn nuốt cá bé, cho dù giúp nữ hoa làm việc Đắc Kỷ cuối cùng cũng không có kết cục tốt, có lẽ tại trong mắt nữ hoa, nàng chỉ là công cụ một lần duy nhất. Cái kia liền tốt. Tần Quân nghe được Đắc Kỷ lời nói về sau đành phải gật đầu, đương nhiên tâm lý tràn đầy nước mắt cùng buồn đuổi. Lúc này, hắn chợt nhớ tới tối hôm qua tiến hành thần ma triệu hoán, cũng không biết triệu hoán chính là ai. "Hệ thống, ta tối hôm qua triệu hoán đến ai? Là Tam Thanh đạo tổ sao?" Tần Quân vội vàng ở trong lòng hỏi, nếu như hệ thống có thể đậu đen rau muống, khẳng định mắng hắn không biết xấu hổ. "Không phải Tam Thanh." Hệ thống âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Tần Quân ngược lại không có thất vọng, mà là truy hỏi, "Đến cùng là ai, ngươi nói đi." "Hắn đã tới rồi." Hệ thống trả lời để Tần Quân nhãn tình sáng lên, liền vội vàng đứng lên hướng cửa phòng đi đến. Nhìn hắn đi được vội vàng như thế, Đắc Kỷ không khỏi nghi hoặc, sau đó cùng tại phía sau đi theo. "Đạo sĩ túi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới." Vừa đi ra khỏi cửa phòng, Tần Quân liền nghe được âm thanh Lý Nguyên Bá không nhịn được, theo âm thanh nhìn lại, hắn vừa hay nhìn thấy Lý Nguyên Bá đứng tại trước cổng chính viện tử ngăn cản lấy một tên trung niên nhân người mặc y phục một mạc màu vàng, trung niên nhân sắc mặt vàng như nến, rất có cảm giác ngạ quỷ. "Ta là tới tìm Tần Quân điện hạ a." Vàng phục trung niên nhân không kiêu ngạo không tự ti cười nói, chỉ là hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, rõ ràng là rất khẩn trương. Hắn đúng là tối hôm qua vừa triệu hắn đi ra. Tần Quân mặt mũi tràn đầy hồng nghi, đạo sĩ ở cái thế giới này đã sớm xuất hiện qua, chỉ bất quá so với Phật giáo yếu thế hơn. Trong thần thoại đạo sĩ nhiều đến đếm không hết, Tần Quân lập tức mơ hồ. Chương 184 của Hoặc Nhân Tâm Chi Khí. "Người là ai?" Tần Quân đi hướng Vàng Phục đạo nhân hỏi. Lý Nguyên Bá nhìn thấy Tần Quân về sau liền để hắn nói, Vàng Phục đạo nhân vừa nhìn thấy Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên. "Tại hạ là Trương Giác, Du Tán đạo nhân, nghe nói điện hạ tài đức sáng suốt, chuyên tới để nề bái, ta có dự cảm, điện hạ tương lai sẽ cải biến bố cục Nam vực." Vàng Phục đạo nhân cung kính cười nói. "Phúc, cái ngọn ý gì?" "Trương Giác." Tần Quân lập tức trợn tròn mắt, trong lòng có một loại dự cảm xấu, hắn vội vàng ở trong lòng hô nói, "Mau đưa thuộc tính liệt biểu của lão già này điều ra đến." Vừa dứt lời, hệ thống liền đem Trương Giác thuộc tính liệt biểu công bố ra. "Trương Giác, đến từ dân gian truyền thuyết. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, Kim Đan cảnh cửu tầng. Công pháp, Thái Bình Kinh. Pháp bảo, Trừ Tà Hoàn Phủ. Thánh khí, Cổ Hoặc Nhân Tâm Chi Khí. Độ trung thành, 92, mắt trị số 100. "Ốc này, quá yếu a." Tần Quân thấy trợn tròn mắt, kém chút bạo tẩu, tu vị liền cao hơn hắn một tiểu tầng, đơn giản không thể nhịn được. Trương Giác tại trong lịch sử Hoa Hạ danh khí cũng không nhỏ, kẻ lãnh đạo khởi nghĩa Hoàng Cân cuối thời Đông Hán, bởi vì hắn kéo Hoàng Cân quân khiến cho chư hầu hiện lộ răng nanh, Lưu Bị, Tào Tháo bọn người đều từng tham dự qua thảo phạt Hoàng Cân Tặc, sau đó mới có thời Tam Quốc anh hùng xuất hiện lớp lớp. Lúc này, Thần Quân bỗng nhiên chú ý tới Trương Giác lại có thanh khí. Cho tới bây giờ, hắn mới chỉ gặp được một vị có được thanh khí, đó chính là Trần Tư Lễ, trời sinh hạo nhiên chính khí. Thanh khí chính là bởi vì tổ tông thượng có người thành tựu đại la chi cảnh, đời sau huyết mạch tự chủ cải biến, có tỷ lệ phát động thanh khí tác dụng tuy rằng Tần Quân tạm thời còn không hiểu rõ. Thế nhưng hệ thống từng nói qua Trần Tư Lễ có được hạo nhiên chính khí có thể trở thành chỉ thế năng thần, thậm chí còn có thể trấn nhiếp yêu ma, có thể thấy được thánh khí không đơn giản. Cổ hoặc nhân tâm chi khí. Tần Quân không khỏi liên tưởng đến cuối thời Đông Hán, tên này có thể tại dưới tình huống triều đình không kịp chú ý kiếm ra mấy chục vạn nông dân làm giáo đồ, có thể thấy được năng lực của cổ hoặc nhân tâm sát thực biến thái. Trương Giác từ hệ thống kéo ra khẳng định càng biết giáo dục người, nếu như đem hắn sắp đặt tại Đế quốc. Đậu phộng. Gia hỏa này có lẽ cũng không có nhìn yếu như vậy. Vừa nghĩ như thế, Tần Quân nhìn về phía Trương Giác ánh mắt càng phát ra nóng rực. Có lẽ hắn kém xa Lý Nguyên Bá bọn người cường đại, thế nhưng thánh khí của hắn cũng rất có diệu dụng. Hiện tại Tần Quân cũng không thiếu cao thủ, mà là thiếu đủ loại nhân tài. Trương Giác rất thích hợp xúi dục bách tính Đế quốc, hạ tầng tu sĩ, thậm chí là quan viên đại tướng, ngươi chớ xem thường hạ tầng tu sĩ, bởi vì hạ tầng tu sĩ vinh viễn là nhiều nhất. Rất tốt, Trương Giác, về sau ngươi chính là thần tử của ta, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tần Quân vỗ bả vai Trương Giác, một mặt ta xem trọng ngươi biểu lộ, Trương Giác tuy rằng tu vị cao hơn hắn một tầng, thế nhưng hắn lại có lòng tin miểu sát tên này, cho nên tự nhiên không cần vuốt mông ngựa. Hắn dù sao cũng là người muốn làm hoàng đế, nên uy nghiêm cũng nhất định phải có. Đa tạ điện hạ. Trương Giác kích động hướng Tần Quân quỳ xuống triều bái, bên cạnh Lý Nguyên Bá thì khinh thường bĩu môi, gia hỏa này yếu như thế, tại sao phải nhận lấy hắn? Tần Quân một bên đỡ Trương Giác đứng dậy, một bên hướng Lý Nguyên Bá cười nói, Nguyên Bá, cái thế giới này có lúc cũng không thể dựa cả vào quyền đầu a. Nói xong, hắn liền quay đầu hướng Trương Giác trấn an nói, Trương Giác, Nguyên Bá tính tình thẳng, ngươi đừng để ý, gia hỏa này kỳ thực tâm tính giống như trẻ con vậy. Chiêu hiền đại sĩ, lợi nhiều hơn hại. Đã sớm nghe nói qua uy danh của Song Chủ Y thần tướng, Trương Giác đương nhiên sẽ không sinh ra khúc mắc trong lòng, ta tin tưởng hành động của ta sẽ để cho Lý huynh đổi mới. Trương Giác cười nói, hắn xưng Lý Nguyên Bá là vi huynh, tuy rằng khó chịu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đừng nhìn Tần Quân nói cái gì không thể dựa cả vào quyền đầu, nhưng cái thế giới này pháp tắc cơ bản chính là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Lý Nguyên Bá mạnh hơn hắn, hắn liền phải tôn kính Lý Nguyên Bá. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng lần lượt đi tới, Tần Quân vì bọn họ giới thiệu sơ lược một phen. Ngoại trừ Thái Bạch Kim Tinh bên ngoài ra, thì những người còn lại đối với Trương Giác đều không để ý chút nào. Tần Quân cũng không nhiều che chở Trương Giác, dù sao Trương Giác còn chưa có lập công. Có lẽ Trương Giác có thể trở thành một vị kỳ binh trong tay điện hạ. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, để Trương Giác mặt mày hớn hở, những người còn lại thì không ưa. Kim đang cảnh tiểu tạp mao có thể làm kỳ binh gì? Dùng Tần Quân thường nói tới mà nói, hắn là đến khôi hài sao? Người tham gia hội vũ đến trước cổng chính tập hợp, các ngươi hạ nhân cũng không cần theo tới. Đúng lúc này, Phỉ Ngọc Thụ âm thanh bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ phủ đệ, Tiềm Long hội vũ hôm nay liền muốn bắt đầu. Tần Quân bọn người cùng nhau xuất phát, Tần Quân, Tần Vân, Lý Nguyên Bá, Trúc Nhiên Khanh, Du Phượng Hoàng đi ở trước nhất, những người còn lại thì lạc hậu một khoảng cách, tuy rằng Phỉ Ngọc Thụ nói không cần hạ nhân đi theo, thế nhưng Tần Quân hôm qua náo loạn động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn phải cùng theo bảo hộ. Nếu là ta để Ngộ Tịnh đem Nam Chắc Thánh Thượng giết chết, có tính là hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hay không? Tần Quân đi trên đường, hiếu kỳ nghĩ đến, trong vòng 5 ngày, Nam Chắc Thánh Thượng sẽ phái người không ngừng tập sát hắn, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Quản ngươi là hoàng đế vương quốc hay vẫn là hoàng triều, muốn giết ta liền phải bồi mệnh. Nghĩ được như vậy, Tần Quân liền nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm, thấy bên cạnh Tần Vân không khỏi dùng mình một cái. Nhìn thấy Tần Quân lộ ra nụ cười như thế, hắn liền biết vị hoàng huynh này rõ ràng là đang nghĩ hại người, cũng không biết là tên đáng thương nào bị hoàng huynh để mắt tới. Tần Vân trong lòng đồng tình nghĩ đến, nếu là hắn biết được Tần Quân muốn đôi với Nam Chắc Thánh Thượng xuất thủ, khẳng định sẽ dọa kêu to một tiếng. Tuy rằng Tần Quân thủ hạ từng cái mạnh ngoại hạng, thế nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng Tần Quân có thể uy hiếp được một cái hoàng triều, cùng lắm thì Nam Chắc hoàng triều đối với bọn hắn không thể làm gì mà thôi. Rất nhanh, Tần Quân đám người liền đi tới trước cổng chính, những người dự thi còn lại cũng đều đã tụ tập ở đây, ánh mắt bọn hắn đều không tự chủ được rơi ở trên thân Tần Quân. Một chuyện hôm qua phản phất như ôn dịch hướng toàn bộ hoàng triều điên cuồng truyền đi, mà bên trong hoàng đô càng là không ai không biết không người không hay. Tần Quân danh tiếng đã tăng đến độ cao những người dự thi Tiềm Long hội vũ chỉ có thể ngưỡng vọng. "Tốt, đi theo ta, ta mang các ngươi đi hoàng cung phong trước." Phỉ Ngọc Thụ lườm Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá một chút, sau đó cao giọng nói, nói xong liền quay người hướng bên ngoài phủ đệ đi đến, người dự thi thì theo ở phía sau xì xào bàn tán. Phần lớn người đều đang nói chuyện Tiềm Long hội vũ sẽ như thế nào triển khai, đương nhiên bọn hắn không khỏi sẽ đề cập đến Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, bởi vì hai người danh tiếng thật sự là quá thịnh. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tại trên đường phố, dẫn tới hai bên đường phố tu sĩ đi ngang qua nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy không, vị thiếu niên mặc bạch y kia chính là Tần Quân a. Ông trời của ta, Tần Quân đã vậy còn quá tuổi trẻ đi. Bên cạnh hắn vị giống như quỷ bệnh kia có phải là Lý Nguyên Bá không? Gầy như vậy, cùng lời đồn đại lực lớn vô cùng hình tượng chênh lệch thật lớn a. Chớ nhìn hắn hình dáng giống như quỷ bệnh mà khinh thường, hắn nhưng là tồn tại có thể cùng Chu Lương đại tướng quân đại chiến một trận. Nghe người qua đường nghị luận, Tần Quân liền ngẩng đầu đỡ ngực, đi ra một cái gọi là Hủy Phong. Nam Trác hoàng triều ngu dân nhóm, cúng bái lao tử đi, đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được từ phía sau lạnh toát, hắn vô ý thức quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, cũng không có phát hiện ra gì thường. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi giống như ai đó đang ngó chúng ta. Tần Quân âm thầm nghĩ hoặc, hắn không khỏi liên tưởng đến Nam Chắc Thánh Thượng, chẳng lẽ là gia hỏa kia đã phái người bắt đầu hành động? Điện hạ cẩn thận. Lý Nguyên Bá đột nhiên mở miệng nói nói, một đôi ánh mắt sắc bén không ngừng hướng chung quanh quét tới. Tần Quân không khỏi đổ mồ hôi lạnh, ngay cả Lý Nguyên Bá đều không thể cảm giác được đối phương tồn tại, đây chẳng phải là nói đối phương rất mạnh sao? Hắn quay đầu nhìn lại, Thái Bạch Kim Tinh bọn người đi theo ngoài trăm thước, khoảng cách này rất là nguy hiểm a. Chương 185 Lạc Hoàng. Trên đường đi, Tần Quân Tổng có thể cảm giác được sát khí để tâm hắn vì sợ mà rung động, nhưng cũng may có Lý Nguyên Bá hộ tống, đối phương cũng không dám tùy tiện xuống tay. Đại khái đi qua một lúc lâu sau, Phỉ Ngọc Thụ mới mang bọn hắn đi đến trước Hoàng Cung Phong. Hoàng Cung Phong nghe nói cao tới ngàn trượng, tồn tại không biết bao nhiêu ngàn năm, Nam Trác Hoàng Triều trung tâm quyền lực liền xây dựng ở trên đỉnh Hoàng Cung Phong, từ phía dưới ngẩng đầu lên nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trên đỉnh Hoàng Cung tọa lạc lấy từng tòa cung điện, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, xa xỉ hoa mỹ, rất là hùng vĩ, đứng tại trước mặt nó, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Tại phía trước Hoàng Cung Phong là một quảng trường vô cùng rộng lớn, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, tất cả đều là tu sĩ tham gia Tiềm Long hội vũ, ồn ào vô cùng. Ta liền đưa các ngươi đến nơi đây thôi. Phỉ Ngọc Thụ dừng bước lại nói, tất cả mọi người đều lộ ra rất hưng phấn, không để ý đến hắn liền hướng về quảng trường đi đến, công danh thành tựu đang ở ngay trước mắt, ai còn sẽ quản hắn có theo hay không. Tần Quân bọn người cũng là như thế, nhưng Tần Quân vô ý ở giữa nhìn thấy Phỉ Ngọc Thụ ánh mắt nhìn về phía mình có chút buồn yêu, cái này khiến hắn rất phiền muộn. Tê Liệt, ngươi cho rằng ta không biết Nam Trác Thánh Thượng sẽ phái người tới giết ta sao? Các ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là hệ thống. Tần Quân bụng niệm ai nói, nhưng cỗ sát ý như có như không vẫn như cũ tập trung vào hắn, cái này khiến hắn rất bực bội. Rất nhanh, một đoàn người liền đến trong quảng trường, lẫn vào bên trong đoàn người đông nghịt. Đứng tại dọc theo quảng trường Thái Bạch Kim Tinh bọn người thì tìm tới một gian khách sạn ven đường tọa hạ uống trà, Thái Bạch Kim Tinh cười nói, đây chính là Nam Trác Hoàng Triều a, các ngươi ngẫm lại, nếu là trên quảng trường toàn bộ thiên tài đều ném bái Nam Trác Hoàng Triều, bọn hắn nếu là trưởng thành lên. Cha cha. Lý Bạch, Đắc Kỷ bọn người không khỏi gật đầu, Nam Trác Hoàng Triều nội tình chính là dựa vào tích lũy dạng này tháng ngày phát triển. Vương quốc thiên tài đỉnh tiêm bị hút vào bên trong hoàng triều, thì làm sao vương quốc có thể siêu việt hoàng triều? Thời gian cấp tốc trôi qua, tất cả mọi người đều đang chờ đợi Nam Trác Thánh Thượng xuất hiện, từ hắn đến tuyên bố Tiềm Long hội vũ bắt đầu. Đại khái đi qua nửa canh giờ, thời điểm Tần Quân đã không còn kiên nhẫn nữa, Hoàng Cung Phong bên trên bỗng nhiên truyền đến âm thanh rền vang, rung động nhân tâm, để mấy chục vạn người dự thi đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh hoàng cung, mây mù lờ lờ, không nhìn thấy đỉnh, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy được nhất tôn thân ảnh vĩ ngạn dần dần ngưng tụ mà ra, tựa như cự nhân nhìn xuống thiên địa, kim quang vạn trượng. Là ai đang chắc mức, quang mang thật chói mắt. Tần Quân híp mắt thì thào nói, bên cạnh Tần Vân, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh đã thấy đến trừng to mắt. Rất nhanh cái thân ảnh vĩ ngạn kia liền ngưng tụ thành hình, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, đầu đội đế hoàng quan, một đôi con mắt cực kỳ uy nghiêm để cho người ta không dám cùng chi đối mặt, từ dưới đi lên nhìn lại, tôn hư ảnh này nói ít cũng có cao ngàn trượng, ở trước mặt hắn, mấy chục vạn người dự thi đều lộ ra có chút nhỏ bé. Nam Trác Thánh Thượng, thiên tiên cảnh cường giả. Lạc Hoàng xuất hiện. Lạc Hoàng? Hắn là Nam Trác Thánh Thượng sao? Đúng vậy, chúng ta gọi hắn là Thánh Thượng, mà hắn niên hiệu lại là Lạc Hoàng. Ông trời của ta, Thánh Thượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là hư ảnh sao? Trên quảng trường các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Tần Quân cảm thụ được Lạc Hoàng uy áp khủng bố, trong lòng không khỏi chột dạ, Sang Ngộ Tịnh thật có thể chấn áp được hắn sao? Không có cách nào, tuy rằng Sang Ngộ Tịnh thuộc tính hắn thấy được, nhưng tu vị cảnh giới lại không cách nào đại biểu nghiền ép tuyệt đối, mà lại nói Sang Ngộ Tịnh cường đại, hắn còn chưa có thấy qua, chỉ thấy một lần duy nhất là Sang Ngộ Tịnh tiện tay ném Chu Lương đi. Gia hỏa này thật mạnh, rất muốn cùng hắn đánh một trầu. Lý Nguyên Bá thì thào nói, nghe được Tần Quân khẽ miệng giật một cái, cũng không biết biến thân kim sĩ đại bằng điểu về sau Lý Nguyên Bá có thể hay không cùng Lạc Hoàng chiến một trận. Không đúng, Nam Trác Hoàng Triều còn có một con Chu Tước. Chu Tước đại chiến kim sĩ đại bằng điểu. A, dáng vẻ tựa hồ rất thú vị a. Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, đám mây phía trên Lạc Hoàng mở miệng, 3 năm một lần Tiềm Long hội vũ sắp bắt đầu, ở đây các vị đều là Tiềm Long, hy vọng lần này các ngươi có thể tiếp lấy được cơ hội nhất phi trùng tiên. Lạc Hoàng âm thanh phảng phất như đến từ tuyên cổ hồng hoang, để cho người ta không khỏi có loại xúc động muốn thần phục. Hiện tại chấm đến tuyên bố quy tắc Tiềm Long hội vũ năm nay. Toàn trường lập tức yên tĩnh, 100.000 người lặng ngắt như tờ, liền ngay cả chúng quanh quảng trường nhai khu cũng là như thế, tất cả mọi người ngước nhìn Lạc Hoàng thân ảnh tựa như thiên thần kia. Chẳng biết tại sao, Tần Quân luôn cảm giác Lạc Hoàng là đang quan sát chính mình, cũng hoặc là tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Tiềm Long hội vũ chia làm 3 lượt, vòng thứ nhất, chiến đấu đi ra ngàn tên, vòng thứ hai phân ra 100 người đứng đầu, vòng thứ ba quyết ra 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu có thể tiến vào lôi trì tu luyện 1 tháng, 100 người đứng đầu thì thu hoạch được linh thạch, công pháp, pháp khí khen thưởng thang độ khác biệt, cũng tự chủ lựa chọn bái nhập bất kỳ môn phái nào bên trong 7 đại tông môn, mà 1.000 người thì có thể lựa chọn tiến vào hoàng triều làm quan nhập quân. Nương theo Lạc Hoàng mở miệng, trên quảng trường phần lớn người cũng bắt đầu trở nên hô hấp dồn dập. Thám lôi trì. Tần Quân trong mắt lóe lên một vòng hồng nghi, có thể vào 10 vị trí đầu khen thưởng khẳng định không đơn giản. Thái Bạch Kim Tinh từng đề cao Tiềm Long hội vũ đối với hắn sẽ có trợ giúp rất lớn, chẳng lẽ là nói tắm lôi trì. Sau đó Lạc Hoàng bắt đầu lốt bốp giảng giải một đống lớn tình tự điều động, để đại bộ phận người tham gia nhiệt huyết sôi trào, mà Tần Quân từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn là đang tẩy não người tham gia hội vũ, âm hiểm a. Sư phụ, người đánh thắng được hắn không? Lý Bạch một bên uống rượu một bên trêu tức hướng Thái Bạch Kim Tinh hỏi, "Đắc Kỷ, Bạch Mãnh Hổ, Trương Dác cùng Du Phượng Hoàng thị nữ cũng không khỏi nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh." Thái Bạch Kim Tinh nuốt râu cười một tiếng, cũng không có trả lời chắc chắn, chỉ là nụ cười của hắn rõ ràng rất tự tin. Lạc Hoàng cũng không phải là Nam Trác Hoàng Triều người mạnh nhất, trên đỉnh hoàng cung còn cất giấu một lao gia hỏa. Thái Bạch Kim Tinh híp mắt nhìn về phía Hoàng Cung Phong. Đám người nghe xong, đều là hãi hùng kết vía. Lạc Hoàng toát ra khí thế để bọn hắn cảm giác được khủng bố như thế, không nghĩ tới trên đỉnh hoàng cung còn có người mạnh hơn. Không cần để ý, còn có Sa huynh đây a. Thái Bạch Kim Tinh trêu tức nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh vẫn không có mở miệng nói, khiến cho đám người cũng nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh. Đối với cái này, Sa Ngộ Tịnh chỉ lắc đầu cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Trương Giác thấy âm thầm tắt lưỡi, không nghĩ tới Tần Quân thủ hạ ẩn giấu nhiều vị cường giả như vậy, nghe ngữ khí của bọn hắn rõ ràng là không sợ cùng Lạc Hoàng kết thủ. Nghĩ xong, Trương Giác đột nhiên đứng dậy, đối với Thái Bạch Kim Tinh bọn người ôm quyền nói, ta phải vì điện hạ sớm làm chuẩn bị, cho nên phải rời đi trước. Lý Bạch, Đắc Kỷ không khỏi nhíu mày, vừa ném bãi Tần Quân liền muốn đi đường. Đi thôi. Thái Bạch Kim Tinh như có thâm ý gật đầu, lập tức Trương Giác quay người liền rời đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, Sa Nộ Tịnh sờ lên cằm không khỏi suy tư. Sư phụ, cứ như vậy để hắn đi sao? Lý Bạch không hiểu mà hỏi. Chớ nhìn hắn tu vi thấp, hắn cũng có bản lĩnh độc đáo của riêng mình a. Thái Bạch Kim Tinh thần bí hề hề cười nói, để Lý Bạch bọn người không nghĩ ra. Sa Nộ Tịnh tự lẩm bẩm, thánh khí sao, người này ngược lại là cơ duyên tốt. Thánh khí? Nam dạp trên mặt đất Hạo Thiên Khuyển đột nhiên mở to mắt, Đắc Kỷ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Quân từng hướng bọn hắn giới thiệu qua thánh khí của Trần Tư Lễ, cho nên bọn họ luôn một mực ghi ở trong lòng, không nghĩ tới Trương Giác vậy mà cũng cũng có thánh khí thần kỳ. Chương 186 nhằm vào quy tắc. Thánh khí là cái gì? Lý Bạch hiếu kỳ hỏi. Thái Bạch Kim Tinh trợn trắng mắt nói, ngươi suốt ngày liền chỉ biết ngâm thơ, thượng cổ điển tịch cũng không có nhìn nhiều, ra đường đừng nói ngươi là đồ đệ của ta. Lý Bạch nghe xong, lập tức buồn bực, ngài căn bản không có đề cập với ta chuyện này a. Không có cách nào, Thái Bạch Kim Tinh là sư, hắn là đồ, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Vòng tỉ thí thứ nhất rất đơn giản, tất cả mọi người ngồi xuống xếp bằng nạp khí, hấp thu long mạch linh khí đến từ lòng đất, lúc đó trên đỉnh đầu các ngươi sẽ dâng lên khí trụ. Thời gian một nén nhang, tỉ thí ai có khí trụ cao hơn, lấy ra 1000 vị trí đầu. Lạc Hoàng cuối cùng cũng kết thúc thao thao bất tuyệt lời khách sáo, mà quy tắc vòng thứ nhất lại là để toàn trường gỡ tổ. Cái này hoàn toàn là so tu vị cảnh giới cao thấp a. Tu sĩ thuế phàm cảnh tốc độ nạp khí khẳng định so với kim đan cảnh nhanh hơn nhiều, đương nhiên cao giai công pháp có thể bù đắp khoảng cách, nhưng tuyệt đối không nhiều. Ngắn ngủi một nén nhang liền muốn đào thải 100.000 người, đơn giản đánh vỡ trần quy. Dĩ vãng rất ít xuất hiện hội vũ quy tắc dạng này. Tần Quân nghe xong cũng trợn tròn mắt, mẹ nó, cái này hoàn toàn là nhằm vào ta a. Tại rất nhiều người xem ra, Tần Quân bản thân tu vị tính không được cái gì, cơ hồ là dựa vào Lý Nguyên Bá mới đi đến hôm nay. Chớ nhìn hắn đứng hàng thập đại yêu nghiệt, nhưng người tham gia hội vũ tu vị mạnh hơn hắn một đồng lớn, tình thế đối với hắn nhìn rất bất lợi. Không sai, chỉ là nhìn. Tần Quân người thế nhưng là mang thiên phẩm công pháp và thượng cổ luyện thể công pháp, trên lệch về cảnh giới hoàn toàn có thể dùng công pháp để đền bù. Hừ, muốn chơi lén ta sao, ngươi không có cửa đâu. Tần Quân âm thầm cười lạnh nói, bên trong 100 năm gần nhất đều chưa từng xuất hiện quy tắc dạng này, lúc trước cũng không có phát ra phong thanh dạng này, rõ ràng là nhằm vào hắn. Một tên thiên tài dám đại náo hoàng đô, Lạc Hoàng làm sao có thể bỏ mặc hắn trưởng thành. 89/10 quy tắc tranh tài vòng thứ nhất là lâm thời sửa đổi đi ra. Lần nữa nhìn về phía Lạc Hoàng trên đám mây huyền như thần linh, Tần Quân thấy thế nào cũng đều cảm thấy gia hỏa này giống như là tiểu nhân. Chậc chậc, xem ra sự tình hôm qua đã kinh động đến thánh thượng. Ha ha. Tần Quân xem ra phải quỳ tại vòng thứ nhất rồi. Các ngươi đắc ý cái giám a, chúng ta còn không phải là cũng bị đào thải như vậy sao? Chính là, chúng ta có thể làm gì tốt sao? Dạng này còn có thể chơi. Ta đại bảo kiếm đều không có cơ hội nở rộ ánh sáng của nó a. Trung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nghe được Tần Quân liền sạm mặt lại, quả nhiên công đạo tự tại nhân tâm, tất cả mọi người đều nhìn ra Hoàng Triệu là cố ý nhằm vào Tần Quân. Tuy nhiên không ai đồng tình hắn, mà ngược lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Đợi lát nữa để cho các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, bên cạnh Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng đều mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, tu vị cảnh giới của bọn hắn còn không bằng Tần Quân, tự nhiên tránh không được kết cục bị đào thải. Dù sao ta đối với Tiềm Long Hội Vũ cũng không thèm để ý, nhiệm vụ cũng bị người nào đó làm phải bỏ dở. Du Phượng Hoàng ngón tay quấn lấy mái tóc hứng hờ nói, ánh mắt u oán rơi lên trên người Tần Quân, Tần Quân giả bộ như không trông thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không giao ra Bạch Hổ Môn. Trúc Nghiên Khanh cùng Tần Vân cũng không thèm để ý, hai người có thể đi đến một bước này đã là không dễ lắm rồi, tăng một chút kiến thức liền tốt, không có tham lam. Vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Lạc Hoàng đột nhiên buồn nói, vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm giác sàn nhà dưới lòng bàn chân toát ra linh khí mênh mông, kinh đến bọn hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất. Điện hạ, ta có phải làm theo hay không? Lý Nguyên Bá vò đầu hướng Tần Quân hỏi, nếu là hắn ngồi xuống nạp khí, địa tiên cảnh tu vị liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng hôm qua treo lên đánh La Thao Sa về sau, đoán chừng Hoàng Triều quyền quý đã đoán được tu vị của hắn một hai. Có thể, chỉ bất quá ngươi cách ta xa ra một chút, chúng ta trước chờ nhìn một chút. Tần Quân gật đầu nói, địa tiên cảnh cường giả nạp khí, kim đan cảnh, thuế phàm cảnh tu sĩ căn bản không được chia một đầu. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hoàng cao cao tại thượng, hình ảnh vĩ nạn như là thần tiên nhìn lấy chướng mắt như vậy, Tần Quân thật nghĩ muốn đem hắn treo lên đánh. Tu sĩ trung quanh giống như nước thủy triều ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Sợ chậm trễ thời gian, Tần Quân ngược lại là không bận điệu. Thời gian một nén nhang cũng không ngắn. Mênh mông long mạch linh khí bị mấy chục vạn tu sĩ điên cuồng thu nạp, phóng tầm mắt nhìn lại, cũng chỉ có Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá là không có đánh ngồi, rất làm cho người chú mục. Một màn này để trên đỉnh hoàng cung đứng ở trước một tòa cung điện văn võ quan viên nhóm nghị luận ầm ĩ, hai người kia làm sao lại không có bắt đầu. Bọn hắn giống như chính là Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá. Ti, chính là hôm qua đại náo hoàng đô Tần Quân. Chậc chậc, xem ra Tần Quân là muốn từ bỏ a. Tự nhiên là như thế, hắn bản thân thực lực, nếu không có dựa vào Lý Nguyên Bá, làm sao có thể đi vào hoàng đô? Hoàng đô đại bộ phận văn võ quan viên đối với Tần Quân đều có chút khinh thường, theo bọn hắn nghĩ Tần Quân hoàn toàn là dựa vào thần bí thế lực sau lưng, nếu không làm sao có thể có cường giả trợ thủ cho hắn. Trên bầu trời Lạc Hoàng cũng không nhịn được nheo mắt lại, thần sắc trong mắt thường nhân khó mà đọc hiểu. Kẻ này đến cùng là muốn làm cái gì? Lạc Hoàng âm thầm nghĩ tới, hành vi của Tần Quân bọn người hôm qua đã làm tức giận đến hắn mặt rồng giận dữ, nếu không có Thương Vân Tông Ngạo Vô Kiếm biện hộ cho, thì hắn đã trực tiếp để quân đội diệt Tần Quân bọn người, dù vậy, hắn cũng ở trong bóng tối phái người giết Tần Quân. Hôm qua sự tình đã truyền ra, để hoàng đô hổ thẹn không thôi. Mấu chốt nhất chính là Tần Quân bây giờ liền có thể vô pháp vô thiên như thế, nếu là thật sự trưởng thành thì còn đến mức nào? Nếu như hắn chỉ là tông môn đệ tử còn tốt, mấu chốt Tần Quân chính là hoàng tử của một vương quốc. Điện hạ muốn làm gì? Lý Bạch nhíu mày hỏi. Hãy cho xem, điện hạ cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Thái Bạch Kim Tinh bình tĩnh nói, trong lòng cũng đang suy nghĩ việc này. Đắc Kỷ mấy người cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, tuy rằng cách xa nhau mấy ngàn thước, nhưng lấy thị lực của bọn họ vẫn như cũ thấy rất cho dễ dàng. Tần Quân ánh mắt hướng bốn phía không ngừng quét tới, tất cả người tham gia hội vũ đầu lĩnh đều đã bắt đầu toát ra khí trụ, nhan sắc không đồng nhất, thấp thì có một tấc, cao đã qua một trượng. Nguyên Bá, đến đó nạp khí, nhớ kỹ, đừng nương tay. Tần Quân chỉ địa phương người khí trụ cao tương đối tập trung nói, Lý Nguyên Bá hiểu ý, lúc này liền hướng bên kia bay đi. Nói xong, Tần Quân liền bắt đầu tự mình nạp khí, rất nhanh liền vào trạng thái nhập định. Hắn muốn làm gì? Trên đỉnh hoàng cung văn võ quan viên cùng tu sĩ quan sát chung quanh quảng trường kinh ngạc nhìn về phía Lý Nguyên Bá, liền ngay cả Lạc Hoàng cũng không nhịn được nhíu mày. Lý Nguyên Bá rất nhanh liền tới vị trí Tần Quân chỉ định, cùng hắn cách xa nhau gần ngàn mét, tên này trực tiếp nhất cước đạp bay một tên tu sĩ, sau đó liền bắt đầu ngồi xuống xếp bằng nạp khí. Ai dám? Tu sĩ bị đạp bay đập ngã một đám người, hắn tức giận đứng dậy mắng, còn chưa mắng ra miệng liền im bặt, các tu sĩ bị hắn ngộ thương cũng là như thế. Không có cách nào, Lý Nguyên Bá sát danh quá thịnh, không ai dám đắc tội. Vâng. Lý Nguyên Bá mới vừa gia nhập trạng thái nạp khí không đến 3 giây, đỉnh đầu hắn đột nhiên toát ra khí trụ cao 3 trượng, chung quanh long mạch linh khí đều điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới, cả kinh mấy chục ngàn tu sĩ chung quanh cùng nhau mở mắt ra. Nam rãnh. Mấy chục ngàn tu sĩ trong lòng cùng nhau bạo thô, chỉ gặp Lý Nguyên Bá đỉnh đầu khí trụ lấy một loại tốc độ tăng vọt khủng bố để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời long mạch linh khí chung quanh bọn họ cũng bị Lý Nguyên Bá ngang ngược hút đi, khiến cho khí trụ của bọn họ tăng trưởng tốc độ chậm giảm. Một màn này nhìn đến vô số người lập tức xôn xao, liền ngay cả trên đám mây Lạc Hoàng cũng khẽ miệng giật một cái. Chương 187 càng thêm không công bằng. Ông trời ơi, vì cái gì tốc độ nạp khí của hắn lại khủng bố như thế? Còn cần đoán sao, hắn cảnh giới so với chúng ta khẳng định cao hơn rất nhiều, ngay cả thần kiếm đường trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Mẹ nó, còn có thể chơi sao? Ta tốc độ nạp khí so với đám tu sĩ bên kia chậm đi rồi. Chắc không được Tần Quân lại để hắn tới đây, xong đời. Các ngươi nhìn kìa, ngay cả tốc độ nạp khí của Lý Thông Hiên cũng chậm như rùa bỏ a. Lấy Lý Nguyên Bá làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong tu sĩ đều là chửi ầm lên, nhất là mấy trăm tên tu sĩ phụ cận Lý Nguyên Bá, cơ hồ hút không được mảy may long mạch linh khí. Trong đó liền có thập đại yêu nghiệt bên trong được vinh dự thực lực xếp hạng thứ 2 Lý Thông Hiên, cũng bị áp chế đến sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng giận. Lý Thông Hiên cắn răng mắng, nhưng để hắn đứng dậy đi địa phương khác đoạt vị trí, hắn lại không cách nào làm được, bởi vì quá mất mặt. Toàn bộ Nam Trác hoàng triều đại bộ phận cường giả đều đang quan sát, hắn muốn bái nhập bảy đại tông môn, cũng không thể giống Lý Nguyên Bá ngang ngược vô lễ như vậy, dù sao Nam Trác hoàng triều cũng thuộc về chính đạo, phần lớn người đều truy cầu mặt mũi và danh tiếng. Nhưng mà Lý Nguyên Bá đỉnh đầu khí trụ đã cao tới gần 20 trượng, tại trên quảng trường rộng lớn dị thường dễ thấy. Một màn này thấy để tất cả mọi người không khỏi im lặng. Chậc chậc, điện hạ chiêu này thật quá tổn hại, cố ý đem Lý Nguyên Bá phái đến chỗ một đám người tham gia tu vi cao nhất. Lý Bạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, Tần Quân một chiêu này để hắn cảm thấy mới mẻ. Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười cổ quái, đoán chừng Lạc Hoàng cùng văn võ quan viên trên đỉnh hoàng cung khẳng định giận đi lên. Bọn hắn muốn nhằm vào Tần Quân, kết quả lại bị Tần Quân phá hư quy tắc. Một nhóm người mạnh nhất tham gia hội vũ ngay tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, Tiềm Long hội vũ lần này đoán chừng sẽ biến thành trò cười. Cũng không biết Lạc Hoàng có thể chịu đựng được bao lâu. Đắc Kỷ nhìn qua Lạc Hoàng mặt không biểu tình thậm chí có chút khó coi, lắc đầu cười một tiếng. Sa Ngộ Tịnh cùng Thái Bạch Kim Tinh trong mắt tràn đầy nụ cười, thậm chí có chút vui mừng, đi theo Tần Quân dạng chủ công quỷ kế đa đoan này, chí ít trôi qua thông khoái. Nếu là Tần Quân biết bọn hắn đánh giá như thế khẳng định thổ huyết. Mẹ nó, cái gì mà quỷ kế đa đoan? Đây gọi là đa mưu túc trí a. Cùng lúc đó, Tần Quân đỉnh đầu ngân sắc khí trụ đã qua một trượng, ở chung quanh trong bể người trùng quy trùng cũ, các tu sĩ đều đắm chìm trong trạng thái tu luyện của chính mình, cũng không có phát giác được Tần Quân dị thường, tuy rằng có thể nghe được xa xa xôn xao, nhưng bọn hắn vẫn là khắc chế chính mình, không dám phân thần. Hừ, cùng ta chơi thủ đoạn, để cho các ngươi biết cái gì gọi là phương pháp. Tần Quân một bên nạp khí một bên đắc ý nghĩ đến, nghe xa xa tiếng mắng nhiếc, hắn không cần mở mắt cũng biết Lý Nguyên Bá đã bắt đầu áp chế một mảnh sân bãi. Nghĩ xong, hắn tiếp tục vận chuyển Tử Hồng Lôi Pháp, long mạch linh khí 10 phần nồng đậm, chất lượng xa không phải linh khí phổ thông có thể so sánh, cho nên hắn rất hưởng thụ quá trình này. Quỷ dị nhất chính là hắn có thể rõ ràng cảm giác được long mạch linh khí hút nhập thể nội cũng không có xuất thể, vì sao đỉnh đầu lại toát ra khí trụ? Chẳng lẽ lòng đất dưới quảng trường cất giấu huyền bí? Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, Tử Hồng Lôi Pháp của hắn lại là thế như trẻ che đột phá đệ tam tầng, một cỗ trí nhớ xa lạ cấp tốc tràn vào trong đầu hắn, hắn một bên thân thể bản năng nạp khí, một bên lĩnh ngộ đoạn trí nhớ này. Đây là một hạng pháp thuật, Tử Hồng Lôi Pháp mỗi một tầng cảnh giới đều tự mang pháp thuật. Đệ tam tầng, chiêu lôi. Tên như ý nghĩa, có thể đưa tới lôi điện công kích địch nhân, chính là một loại hình pháp thuật cuốn sát, dễ dàng bổ sung sở đoạn của Tần Quân. Ngay tại thời điểm hắn mừng thầm, thì đỉnh đầu ngân sắc khí trụ đã đạt tới cao 3 trượng. Lý Nguyên Ba khí trụ cũng đã đột phá 50 trượng, tại trên toàn bộ quảng trường, bên trong mấy chục vạn tu sĩ như hạt giữa bầy gà. Mà Lý Nguyên Ba chung quanh mấy chục ngàn tên tu sĩ bị áp chế tại bên trong 2 trượng, cho dù là Lý Thông Hiên có thể xưng thập đại yêu nghiệt bên trong gần với Lý Nguyên Ba nhất cũng bất quá cao 2 trượng rưỡi, có thể xưng quảng trường một đại kỳ cảnh. Đáng giận, hoàn toàn hấp thu không được long mạch linh khí. Lý Thông Hiên cắn răng mắng. Tại bên trong mấy chục ngàn tên tu sĩ còn có 4 tên tu sĩ khác ở vào bên trong thập đại yêu nghiệt, tình trạng của bọn họ cùng Lý Thông Hiên như nhau, chỉ bất quá muốn đỡ hơn một ít, bởi vì khoảng cách tương đối khá xa, nhận ảnh hưởng yếu kém, nhưng trong bọn họ tối cao cũng chỉ có 3 trượng. Khoảng cách Lý Nguyên Bá Thiên Viễn khu vực ngược lại là đã có người cao tới 5 trượng, đều là tu sĩ thuế phàm cảnh. Hai tiểu gia hỏa này thật thú vị. Trên đỉnh hoàng cung, Ngạo Vô Kiếm nhìn qua tràng cảnh phía dưới lắc đầu cười nói, sau lưng một đám Thương Vân Tông cao tầng sắc mặt đều có chút cổ quái. Chắc không được Ngạo Vô Kiếm lại tôn sùng Tần Quân như thế, tên này vậy mà có thể diệu như thế phá giải quy tắc hội vũ mà Lạc Hoàng đưa ra nhằm vào hắn. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hoàng trên bầu trời, tuy rằng vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng bọn hắn đều có thể từ trong mắt Lạc Hoàng nhìn thấy được một tia sát ý rõ ràng Tần Quân đã xúc phạm uy nghiêm của Lạc Hoàng. Kẻ này phải chết. Lạc Hoàng âm thầm hận nói, hạn chế định hội vũ quy tắc vốn là có thể làm cho người sáng suốt đoán ra được là nhằm vào Tần Quân, vì chính là hạn chế Tần Quân, khiến cho Tiềm Long hội vũ trở nên công bằng hơn. Nhưng mà Tần Quân lại để Lý Nguyên Bá làm như thế, ngược lại khiến cho Tiềm Long hội vũ càng thêm không công bằng. Dùng một câu thô tục ở trái đất gọi đến, thời khắc này Lạc Hoàng là muốn chửi má nó. Nhưng hắn nhất định phải bảo trì uy nghiêm của Nam Trắc Thánh Thượng, không thể toát ra bất kỳ biểu lộ gì, tâm lý bóng tối diện tích lại là vô cùng lớn. Ngoại trừ Thương Vân Tông bên ngoài ra, cao tầng 6 đại tông môn còn lại đều là trầm mặc nhìn qua một màn này, Lý Nguyên Bá mạnh cùng Tần Quân chí đều để bọn hắn tâm động. Thế nhưng Tần Quân đã đắc tội Thần Kiếm Đường, tương đương với đắc tội Lạc Hoàng, bọn hắn cũng không dám giống như Thương Vân Tông đối với Tần Quân biểu hiện hữu hảo. Tông chủ 6 đại tông môn cũng không phải đều là kiêu ngạo giống như Ngạo Vô Kiếm. Thần Kiếm Đường đường chủ tên là Trương Lôi Đình, nhìn như phổ thông nhân, kỳ thực hắn có được tu vị cao thâm cùng lòng dạ sâu cực kỳ, chính là Thần Kiếm Đường đệ nhất cường giả. Xem ra Thần Kiếm Đường chúng ta cần hảo hảo chỉnh đốn lại một phen. Trương Lôi Đình thấp giọng thì thào nói, sau lưng các trưởng lão cũng đều lộ ra vẻ tiếc nuối, bao quát Phỉ Ngọc Thụ ở bên trong. Tần Quân cùng Lý Nguyên Bán nếu là được Thần Kiếm Đường bọn hắn bồi dưỡng lên, có lẽ có thể chỉ huy Thần Kiếm Đường đi đến đỉnh phong cao hơn, đáng tiếc lại bị một số sâu mọt vì tư lợi bức thành thù địch. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp diệt trừ Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá. Bởi vì Tần Quân hai người nếu là trưởng thành lên, chính là ác mộng của Thần Kiếm Đường. Thoải mái. Thời khắc này Tần Quân trong lòng chỉ có một cái cảm thụ này, thậm chí quên đi khí trụ tỷ thí, hắn đã say mê trầm tư ở bên trong nạp khí tu luyện. Long mạch linh khí không chỉ có thể để tự hồng lôi pháp của hắn tiến tiến, mà ngay cả bất diệt thánh thể cũng bắt đầu không tự chủ được vận chuyển lên. Tựa hồ long mạch linh khí rất thích hợp để luyện thể. Đã như vậy, Tần Quân cũng sẽ không khách khí, bật hết hỏa lực điên cuồng hấp thu long mạch linh khí, thân thể của hắn cường độ thậm chí siêu việt rất nhiều thuế phàm cảnh tu sĩ, cho nên cũng không sợ thân thể vượt qua gánh chịu cực hạn. Cứ như vậy, Tần Quân đỉnh đầu ngân sắc khí trụ cấp tốc cất cao, cũng đưa tới trên đỉnh hoàng cung rất nhiều cường giả chú ý. Không nghĩ tới Tần Quân cũng không đơn giản, tiểu tử này công pháp đoán trường phẩm giai cực cao, đại tướng quân Chu Lương cảm khái nói, đối với Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, hắn thật không có chán ghét như vậy, thậm chí rất là yêu thích. Sau đó hắn có điều tra qua tình huống, Tần Quân đúng là trượng nghĩa xuất thủ, thế như Thần Kiếm Đường tiểu bối kia quá mức hoang cố. Trong cơn tức giận liền muốn hạ sát thủ, ủ thành đại họa. Thời vậy, mệnh vậy. Chương 188 nghiền ép toàn trường. Tần Quân không biết mình đã gây nên chú ý bởi vô số cường giả trên đỉnh hoàng cung, long mạch linh khí quá mức cường đại, để hắn phấn khởi không thôi. Bất diệt thánh thể tâm pháp tầng thứ 3 vận chuyển đến càng lúc càng nhanh, hắn hôm nay đã luyện thành tầng thứ nhất Bách độc bất xâm cùng đệ nhị tầng cường cân thiết cốt, muốn tiếp tục đột phá tầng thứ 3 kim cương bất hoại, độ khó cực lớn, như thế nào cũng không nghĩ đến long mạch linh khí vậy mà thích hợp để tu luyện bất diệt thánh thể, cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Vừa nghĩ tới mình kim cương bất phôi chi thân hoành lập hư không, dơ cao 5.000 cân ngân long chu hồn thường, miệng phun tam muội chân hỏa, hình ảnh có thể nói là hùng vĩ vô cùng. Nghĩ xong, Thần Quân càng thêm ra sức hấp thu long mạch linh khí. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một tia long khí. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, cả kinh Thần Quân kinh ngạc không thôi. Long khí là thứ đồ chơi gì? Hệ thống đừng đùa thần bí, nhanh giải thích một chút. Thần Quân vội vàng ở trong lòng thúc giục hỏi, luôn cảm thấy long khí cái tên này rất sâu. Nhân tộc chi hoàng lấy kim long tự xưng, cho nên long khí cũng là chỉ đế hoàng chi khí, cùng long tộc thuần túy khác biệt. Viễn cổ thời kỳ nhân tộc từng cùng thượng cổ long tộc ký kết khế ước, cựu trảo kim long đời đời thủ hộ nhân tộc đế hoàng, phổ thông vương quốc là không thể nào chiếm được cựu trảo kim long khí vận che chở, mà hoàng triều lại có thể. Long khí cũng chia làm nhiều loại, trước mắt chủ ký sinh chỉ có một kia, còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình, nếu không có chủ ký sinh lúc trước hấp thu qua một khỏa long châu, lại thêm bản thân lưu truyền đế hoàng chi huyết, dưới long mạch linh khí kích phát liền thu được một tia long khí, cũng có thể xưng là đế hoàng chi khí. Long khí nếu là thành hình, thậm chí có thể trấn nhiếp yêu ma, uy áp chúng sinh. Đế hoàng chi khí. Thần Quân hổ khu chấn động, nam danh, lợi hại như thế. Cái này hắn nạp khí càng thêm ra sức, dù sao hắn là người muốn làm đế hoàng, làm sao có thể thiếu được long khí. Trong lúc nhất thời, Tần Quân đỉnh đầu ngân sắc khí trụ liên tục tăng lên, rất nhanh liền đột phá 10 trượng, toàn bộ trong sân độ cao đủ để sắp xếp vào 20 vị trí đầu. Vòng thứ nhất chỉ để lại 1000 người, nếu như không có ngoại lệ, Tần Quân xác định vững chắc có thể tấn cấp. Trên đỉnh hoàng cung văn võ quan viên thấy liền nghiến răng, hôm nay thoáng qua một cái, hoàng đô bọn hắn thế tất biến thành trò cười, thời khắc này Lạc Hoàng sắc mặt đã tái xanh, khó coi tới cực điểm, hình tượng uy nghiêm như là thần tiên trở nên có chút dữ tợn. Chậc chậc, Lạc Hoàng muốn tức nổ tung a. Bên trong tiểu điểm ven đường dọc theo quảng trường, Lý Bạch mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn qua Lạc Hoàng cao cao tại thượng cười nói, Thái Bạch Kim Tinh bọn người cũng là như thế, bọn hắn đều không lo lắng Lạc Hoàng phát tác. Trô đứng càng cao, càng để ý mặt mũi. Cho dù Lạc Hoàng có không thoải mái, cũng phải nhận lấy. Dù sao Lạc Hoàng tại vị mấy trăm năm, sớm đã không phải thời kỳ làm càn làm bậy. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Ba khí trụ đã đột phá trăm trượng, đứng ngạo nghệ trong quần hùng, để chung quanh mấy chục ngàn tên tu sĩ tuyệt vọng, mắt nhìn thời gian sắp đến, càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng dậy chuyển địa phương, bọn hắn vừa đi, đỉnh đầu khí trụ liền tan thành mây khói, đành phải làm lại từ đầu. Trong lúc nhất thời, quảng trường liền lâm vào trong hỗn loạn, liền ngay cả một mực cắn răng kiên trì Lý Thông Hiên cũng ngồi không yên, đứng dậy theo hướng nơi xa bay đi. Nhưng mà một giây sau sự tình để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng phát sinh, Lý Nguyên Bá vậy mà ngồi xếp bằng hướng bọn hắn trượt đến, vẫn như cũ duy trì trạng thái nạp khí. Nam rãnh, gia hỏa này là quái vật sao? Ốc này, muốn hay không đổi tận giết tuyệt như vậy, còn có thể tiếp tục chơi như thế sao? Cái phá quy tắc gì, vậy mà so nạp khí. Đúng đấy, người chế định đầu quy tắc này có phải hay không não tử có hô a? Chúng ta hướng Tần Quân chạy đi thôi. Các tu sĩ một bên chửi ầm lên một bên hướng phương hướng Tần Quân dũng mãnh lao tới, khiến cho dọc đường tu sĩ cũng bị đánh gây trạng thái nạp khí, thậm chí còn có người bị đâm đến người ngã ngửa đổ, tu sĩ tính khí hỏa bạo càng là ngay tại chỗ độc thủ. Cứ như vậy, Nam Trác hoàng triều việc trọng đại liền diễn biến thành một trận náo kịch, trên đỉnh hoàng cung tất cả mọi người đều cảm giác rất mất mặt, nếu là bị những hoàng triều còn lại nhìn thấy, Nam Trác hoàng triều sẽ tại Nam vực bên trong trở thành trò cười. Lạc Hoàng trong mắt sát ý cơ hồ đã muốn ngưng tụ thành thực chất. Đáng tiếc Tần Quân đã hoàn toàn đầu nhập vào trạng thái nạp khí cho nên không có cảm giác được cái gì. Cùng lúc đó, tu sĩ trung quanh Tần Quân cũng lâm vào trong hỗn loạn, đại bộ phận tu sĩ đều là đôi mắt đỏ hồng hướng Tần Quân vào tới, muốn phá hư trạng thái nạp khí của hắn. Chúng ta đều không thể nạp khí, dựa vào cái gì để ngươi một mực tiếp tục? Vâng. Lý Nguyên Bá mang theo khí trụ cao trăm trượng từ trên trời giáng xuống, ngồi tại bên cạnh Tần Quân, khí thế kinh khủng như là núi lửa bạo phát, dọa đến các tu sĩ như dẫm trên một tầng băng mỏng, không dám tiến lên. Cùng lúc đó, Tần Quân bỗng nhiên cảm giác được long mạch linh khí cuồng bạo điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, liền ngay cả Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng cũng là như thế. Tần Quân đỉnh đầu ngân sắc khí trụ tăng vọt đến 30 trượng, Tần Vân thuận lợi đột phá 1 trượng, luyện khí cảnh hắn có thành tích như thế này đúng là không dễ, Trúc Nghiên Khanh cùng Du Phượng Hoàng cũng liên tiếp đột phá 3 trượng độ cao. Lý Nguyên Bá tên này tuy rằng ngốc, nhưng cũng biết chiếu cố đồng bạn, ngoại trừ Tần Quân bọn người ra, những người khác căn bản hút không được long mạch linh khí mảy may, biệt khuất đến nhanh muốn điên. Một màn này thấy để tất cả người xem khỏe miệng co giật. Lạc Hoàng không muốn để cho Tần Quân dựa vào Lý Nguyên Bá, lại căn bản không ngăn cản được, ngược lại khiến cho Tần Quân mượn nhờ Lý Nguyên Bá chèn ép những người khác. Hừ. Lý Nguyên Bá bỗng nhiên nổ tung toàn bộ khí tức, địa tiên cảnh uy thế hiện lộ ra không thể nghi ngờ, toàn bộ quảng trường mấy chục vạn tu sĩ trong nháy mắt cảm giác được long mạch linh khí bị điên cuồng lôi đi. Bọn hắn liền nhao nhao mở mắt, chỉ gặp Lý Nguyên Bá đỉnh đầu trăm trượng khí trụ vô cùng chói mắt, long mạch linh khí nhấc lên cuồng phong, từ vô hình hóa hữu hình, tựa như vòi rồng chiếm cứ tại đỉnh đầu Lý Nguyên Bá. Phốc, mấy chục vạn tên tu sĩ thấy một màn này kém chút thổ huyết, đám người nhìn về phía Lý Nguyên Bá đỏ ngầu cả mắt. Lý Nguyên Bá cử động lần này hoàn toàn là muốn mưu sát tiền đồ của bọn hắn a. Thù này không đội trời chung, có thể so với thù giết cha, mối hận bà vợ, hoa đèn chi nhục. Oanh. Đúng lúc này, Thần Quân Tử Hồng Lôi pháp liền tiến vào đệ tứ tầng. Một cỗ trí nhớ xa lạ lần nữa tràn vào trong đầu Thần Quân, khiến cho hắn toàn thân run lên, mà đỉnh đầu hắn ngân sắc khí trụ đã cao tới 40 trượng. Không thể không nói, Lý Nguyên Bá quả nhiên là thần trợ công. Tử Hồng Lôi pháp đệ tứ tầng tự mang pháp thuật tên là Vạn Lôi Biến, không giống với chiêu lôi, đạo pháp thuật này không phải là phát ra lôi điện công kích, mà là để lôi điện bám vào mặt ngoài thân thể, không chỉ có thể làm một tầng phòng ngự, mà còn có thể kích thích tốc độ cùng lực phá hoại của thân thể, rất mạnh. Mấu chốt nhất là ngộ đến Vạn Lôi Biến về sau, dẫn tới hắn có thể để lôi điện tùy ý bị hắn biến hóa hình thái. Tần Quân chiến đấu lực đoán chừng lại muốn tăng lên một cái giai đoạn, dần dần hướng cường nhân tới gần. Thời gian một nén nhang đã hết. Lạc Hoàng âm thanh bỗng nhiên nổ vang, tựa như sấm sét, cả kinh mấy chục vạn tu sĩ ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, Tần Quân cảm giác được long mạch linh khí đột nhiên biến mất, một cỗ cảm giác trống rỗng đống nhiên sinh ra. Hắn mở mắt do xét, đỉnh đầu ngân sắc khí trụ đã cao tới 45 trượng, Lý Nguyên Bá bên cạnh khí trụ càng là đột phá 200 trượng, thả mắt nhìn lại, cũng chỉ có bọn hắn khí trụ là tối cao. Mấy chục vạn tu sĩ chính là lấy ánh mắt muốn giết người nhìn bọn hắn chằm chằm, hận không thể đem hắn cùng Lý Nguyên Bá chém thành muôn mảnh. Chương 189 sát cục. Hô, Tần Quân thở dài ra một hơi, Tử Hồng Lôi pháp liên tục đột phá hai tầng cảnh giới, liền ngay cả bất diệt thánh thể cũng nhận được tinh tiến không ít, thậm chí còn thu hoạch được một tia long khí. Thoải mái đến bạo a. Vòng thứ nhất tỷ thí có lẽ để Tần Quân thu hoạch được chất lượng lớn nhất, cho dù là Lý Nguyên Bá hấp thu long mạch linh khí nhiều nhất, nhưng đối với Lý Nguyên Bá bản thân mà nói cũng chỉ như là mưa bụi, không quan hệ nặng nhẹ. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình ngân sắc khí trụ cao 45 trượng, Tần Quân trong lòng tràn đầy đắc ý muốn chỉnh ta sao? Sau cùng còn không phải là thành toàn cho ta. Hắn không sợ hãi chút nào, hai mắt nhìn về phía Lạc Hoàng, dù sao tên này đã muốn giết hắn, hắn tự nhiên không cần ra vẻ đáng thương. Lạc Hoàng phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập khiêu khích của Tần Quân, hắn trầm giọng nói, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, 1000 người có khí trụ cao nhất sẽ tiến vào hoàng cung phòng, chấm có chuyện cùng các ngươi nói. Vừa dứt lời, hắn liền nâng tay phải lên, ngay sau đó Tần Quân bọn người liền không tự chủ được bay lên, bao quát cả Lý Nguyên Bá cũng là như thế. Phóng tầm mắt nhìn lại, quảng trường cũng lần lượt có người đằng phi mà lên, rõ ràng đều là 1000 người đứng đầu. Còn lại mấy chục vạn tu sĩ đều là nén giận nhìn chằm chằm Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, nhất là một số tu sĩ vốn là nên xâm nhập 100 hàng đầu, trong lòng bi phẫn gần như để bọn hắn sụp đổ. Trong đó liền có thập đại yêu nghiệt bên trong xếp hạng thứ 2 Lý Thông Hiên, hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm như tích thủy, nắm chặt song quyền bên trong, móng tay đều hãm sâu vào trong da thịt. Không chỉ có là hắn, mà thập đại yêu nghiệt bên trong còn có mấy vị cũng biệt khuất bị đào thải, thập đại yêu nghiệt chỉ còn lại có 3 người tấn cấp vòng thứ 2, trừ bỏ Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá bên ngoài ra, còn có một tên may mắn. Hôm nay đi qua, toàn bộ Nam Trác hoàng triều đều sẽ chấn động, một trận tiềm long hội vũ trang nghiêm mà thần thánh rõ ràng xuất hiện tấm màn đen như thế, đáng tiếc bọn hắn lại không thể nào nói là Tần Quân gian lận. Không có cách, Lý Nguyên Bá quá mạnh. Có lẽ sau ngày hôm nay, nhân bảng đệ nhất muốn đổi chủ a, địa tiên cảnh Lý Nguyên Bá, tuyệt không phải là hóa hư cảnh tuyệt vô hối có thể so sánh. Chúng ta muốn hay không theo sau? Lý Bạch nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh hỏi, Tần Quân bên người cũng chỉ có một mình Lý Nguyên Bá, nếu là vào hoàng cung phong, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thái Bạch Kim Tinh biểu lộ cũng có chút nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói, chúng ta theo sau rõ ràng không hợp quy củ. Vừa vặn cho Lạc Hoàng Quang Minh chính đại chụp một cái mũ đen. Tiềm Long hội vũ dĩ vãng chỉ có 100 người đứng đầu mới có thể đi vào hoàng cung phong. Hắn lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, Lạc Hoàng khác thường để 1000 tên đầu sớm tiến vào hoàng cung phong, chính là muốn tới một cái hồng môn yến, để tần quân đi không ra được hoàng cung phong, sau đó lý do thoái thác ngàn vạn loại, làm sao biên đều được. Cùng lắm thì để điện hạ rời khỏi Tiềm Long hội vũ là được, danh tiếng của hắn đã áp đảo Tiềm Long hội vũ, không cần lại dựa vào Tiềm Long hội vũ để chứng minh bản thân, chúng ta đến ngăn lại hắn. Đắc Kỷ gấp giọng nói, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy tần quân xuất hiện nguy hiểm. Bạch Mãnh Hổ cùng Du Phượng Hoàng thị nữ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều sáng suốt không có xen vào, mà nói bọn hắn cũng không có tư cách xen vào. Sa Ngộ Tịnh sờ lên cằm thì thào nói, nếu như Lạc Hoàng thật đối với điện hạ bất lợi, ta sẽ trước tiên nội sát đi vào. Ngữ khí dày đặc, sát khí mênh mông để đám người như nằm trong hầm băng. Hắn cũng không phải là Sa Tăng trung thực trên đường Tây Hành, mà là Sa Ngộ Tịnh mới từ bên trong Lưu Sa Hà đi ra, có lẽ đã đau triệt nội tâm, nhưng lệ khí trong lòng còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Sa Ngộ Tịnh bên trong Lưu Sa Hà thế nhưng là nhất tôn ma quỷ ăn thịt người. Không chỉ có bọn hắn đang nóng nảy, mà Tần Quân cũng là như thế. Lão bất tử này là muốn giết ta a. Tần Quân âm trầm nghĩ đến, lúc trước cô sát ý như có như không kia vậy mà lần nữa xuất hiện, để hắn lưng phát lạnh. Lần nữa nhìn về phía Lạc Hoàng phía trên đám mây huyền như thần linh kia, Tần Quân đột nhiên cảm giác được tên này làm sao lại âm hiểm như thế. "Tiểu gia hỏa đừng sợ, đợi lát nữa ta sẽ bảo hộ ngươi." Đúng lúc này, một tiếng cười quen thuộc khẽ tại bên tai Tần Quân vang lên, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải là âm thanh của Thương Vân Tông tông chủ Ngạo Vô Kiếm hay sao? Gia hỏa này sẽ không phải là Cơ lão đi. Hai người ngay cả bằng hữu cũng không tính là. Ngạo Vô Kiếm tại sao lại một mực nâng đỡ hắn? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tuy nhiên Tần Quân vẫn có lá bài tẩy của mình, đến lúc đó nếu như xuất hiện tình huống đột phát, hắn có thể triệu hoán ra Hắc Bạch Vô Thường, chờ đến động tĩnh làm lớn một chút, Thái Bạch Kim Tinh bọn người cũng có thể tiến tới trợ giúp. Rất nhanh, 1000 tên đứng đầu liền bị Lạc Hoàng thần bí lực lượng kéo bay tới trước một tòa cự đại cung điện giữa sườn núi Hoàng Cung Phong, sau khi hạ xuống, đại bộ phận tu sĩ tấn cấp đều hướng Lý Nguyên Bá quăng tới vẻ cảm kích. Nếu không có Lý Nguyên Bá áp chế, chỉ sợ bọn họ phần lớn người đều không thể tấn cấp vòng thứ hai. Cho nên bọn hắn còn phải cảm tạ Lý Nguyên Bá đây. Tuy nhiên mấy trăm người cảm kích so với 100000 người cừu hận trước đó, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lại, Lạc Hoàng hư ảnh vĩ nạn cấp tốc tiêu tán, hắn không khỏi đưa ánh mắt rơi lên trên cự đại cung điện trước mặt, cung điện xa hoa đại khí chỉ là thừa trọng trụ liền đạt tới đường kính 2m, cao tới mấy chục mét, trước cung điện có hai bức tượng hùng sư, đều cao tới 5m, sinh động như thật, uy nghiêm bất phàm. Lạc Càn Điện. Tần Quân nhìn chằm chằm bảng hiệu phía trên cung điện thì thào nói, hắn có thể cảm giác được trong Lạc Càn Điện có một cỗ uy áp khó có thể tưởng tượng được truyền ra, Lý Nguyên Bá đứng tại bên cạnh hắn, hai tay cầm kim bằng thần truy, tiểu tử ngốc này cũng phát giác được không thích hợp. Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Tần Vân đi theo sau lưng Tần Quân, các nàng cũng không có rời xa Tần Quân, dù sao các nàng là dựa vào Tần Quân mới đi đến được một bước này. Có lẽ các nàng còn có thể dựa vào lấy Tần Quân thẳng tiến 100 hàng đầu. Từng tên cường giả từ bên trên cung bay tới, tất cả đều tụ tập tại trước Lạc Càn Điện. Trong đó chính là có Chu Lương, Ngạo Vô Kiếm, Trương Lôi Đình, Phỉ Ngọc Thụ bọn người, đều là người cầm quyền của bảy đại tông môn, bọn hắn quét mắt nhìn 1000 tên tu sĩ trước mặt, sắc mặt đều rất phức tạp, phần lớn người đều có chút bất đắc dĩ. Đều là chút ngoạn ý gì? Thiên tài chân chính đã bị đào thải, ngược lại là một chút dưa vẹo táo nứt tấn cấp, để bọn hắn đều nhức cả trứng. Vào đi. Lạc Hoàng thanh âm tràn ngập uy nghiêm từ bên trong Lạc Càn Điện truyền ra. Ngay sau đó Lạc Càn Điện đại môn đột nhiên mở ra, thuận cửa lớn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trong điện ngồi tại phía trên cao nhất Lạc Hoàng chân thân. Chẳng biết tại sao, Tần Quân luôn cảm giác Lạc Hoàng chính là đang cười lạnh chờ đợi hắn đi vào, phản phất như đã thiết hạ thiên la địa võng. Thần Quân, đến bên này. Ngạo Vô Kiếm đột nhiên lên tiếng cười nói, khiến cho đám võ giả lập tức xôn xao, mà các cường giả thuộc sáu đại tông môn còn lại thì hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này đến cùng là có mục đích gì? Trương Lôi Đình thấp giọng thì thào nói, Phỉ Ngọc Thụ sau lưng cũng là nhíu chặt lông mày. Tần Quân cùng Nam Trác Hoàng Triều cừu hận đã đến mức độ không thể nào hóa giải, hiện tại bọn hắn đều là đang nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ Tần Quân, Ngạo Vô Kiếm ngược lại là luôn xuất thủ che chở Tần Quân. Chẳng lẽ Tần Quân là con tư sinh của hắn? Ta mới bất quá đi. Tần Quân mắt trợn trắng nói, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức hoàn toàn tin tưởng Ngạo Vô Kiếm, phương thức bảo đảm nhất là lẫn vào trong đám người, cầm đám người hội vũ còn lại làm bia đỡ đạn. Ngạo Vô Kiếm nghe xong, khóe miệng co giật một cái, cũng không có tiếp tục nhiều lời, đổi lại là hắn, Đoan Trừng cũng cùng Tần Quân phản ứng giống nhau. Lại nói không phải đi vào sao, đem vật phẩm dự thi thông hướng vòng thứ 2 cho ta liền tốt, dù sao cũng không có khen thưởng. Tần Quân hướng Ngạo Vô Kiếm khiêu mi hỏi, khiến cho chàng diện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Chương 190 tuyệt cảnh. Không được, ngươi đây là đang miệt thị uy nghiêm của Nam Trác Hoàng Triều ta sao? Thần Kiếm Đường Đường chủ Trương Lôi Đình trầm giọng uống nói, nghe được Tần Quân kém chút bạo thô. Mẹ nó. Lão tử hỏi một câu, ngươi liền cho ta đóng một cái mũ đen. Nam Trác Hoàng Triều uy nghiêm ngược lại là không nhìn thấy, chỉ thấy vô sỉ. Tần Quân bụng địa mai không thôi, mặt ngoài thì cười ha hả nói, các ngươi uy nghiêm kém chút đem ta sợ tè ra quần a, được rồi, cùng các ngươi đi vào thì đi vào, dù sao ta nếu là không ra được, tất cả mọi người đều biết nguyên nhân. Lời nói ngay thẳng như thế để rất nhiều cường giả đều trầm mặc không nói. Mặc dù có chút đồng tình Tần Quân, thế nhưng cũng không có cách nào khác, đối với địch nhân đồng tình chính là tàn nhẫn với chính mình. Bây giờ Tần Quân liền có thể đại náo hoàng đô, sau này để hắn đột phá địa tiên cảnh, thủ hạ cường giả có lẽ càng nhiều, nói không chừng sẽ lật út Nam Trác Hoàng Triều. Mà Tần Quân lời nói công kích theo bọn hắn nghĩ rất buồn cười, có lẽ sau khi hắn chết thật sẽ lưu truyền tin tức đối hoàng triều bất lợi, nhưng thì tính sao? Thời gian vô tình sẽ xóa đi hết thể lời đồn, lịch sử luôn luôn là do từ người thắng lợi đến viết. Cứ như vậy, Tần Quân bọn người đành phải đi theo đám người hướng Lạc Càn Điện đi đến, nhìn qua Tần Quân đi trong đám người, ngoại trừ Thương Vân Tông bên ngoài ra thì sáu đại tông môn các cường giả còn lại đều lộ ra nụ cười trào phúng. Còn quá trẻ. Tất cả mọi người sau khi vào Lạc Càn Điện, đại môn liền đóng lại, âm thanh lớn để Tần Quân không khỏi sinh ra một loại cảm giác kinh khủng. Lý Nguyên Bá nắm chặt Kim Bằng Thần Truy, nói ra, điện hạ yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm ngươi chu toàn. Tiểu tử ngốc ca, tự tin của ngươi thật mẹ nó để cho ta cảm động. Tần Quân dở khóc dở cười, Tần Vân thì khẩn trương đến toàn thân run rẩy, ngược lại là Du Phượng Hoàng cùng Trúc Nghiên Khanh hai nữ lại biểu hiện được rất bình tĩnh. Ngồi tại trên đài cao, một thân long bào Lạc Hoàng liếc nhìn tất cả mọi người một vòng, sau đó mở miệng nói, đầu tiên chúc mừng các ngươi tấn cấp vòng thứ hai. Đại điện triệt để yên tĩnh, tất cả người tấn cấp đều cố nén kích động nhìn về phía Lạc Hoàng, có thể gặp mặt nam chắc thánh thượng, đầy đủ bọn hắn nói khoác cả đời, dù sao bọn hắn cũng không phải như Tần Quân, linh hồn đến từ trái đất thời đại dân chủ. Ở thế giới này khái niệm giai cấp đã xâm nhập nhân tâm, đừng nói tại trong lòng tu sĩ vương quốc, cho dù là trong mắt tu sĩ hoàng triều, Lạc Hoàng cũng như thần đồng dạng. Sau đó chính là xử lý ta. Tần Quân âm thầm đầu đen ra muống, tay phải đặt ở sau thắt lưng nắm lấy chiêu hồn linh, tùy thời chuẩn bị triệu hoán ra Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường tốt xấu đều là cường giả địa tiên cảnh tam tầng, tăng thêm tiềm lực không biết Lý Nguyên Bá, có lẽ có thể cùng thiên tiên cảnh Lạc Hoàng đấu một trận. Hưu, đúng lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, Tần Quân chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ hàn khí, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đầu hắc ảnh tựa như quỷ mị đang hướng hắn đánh tới, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tơ máu của đối phương. Người này rõ ràng là Hắc Dạ Cấp Tà Long, hắn đã cùng Lạc Hoàng đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, chính là ám sát Tần Quân. Tần Quân không biết Tà Long, nhưng có tu vị hóa hư cảnh Tà Long tốc độ cực nhanh, là muốn nhất kích tất sát. Oanh! Lý Nguyên Ba đột nhiên một truy lệnh ở trước mặt Tần Quân, sóng xung kích kinh khủng đem tu sĩ chung quanh toàn bộ đánh bay ra ngoài, mặt đất vỡ vụn, vết nứt kéo dài ra, hướng về phía Tà Long đánh tới. Nhìn thấy Lý Nguyên Ba xuất thủ, Tà Long trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, thân hình như là khói đen tiêu tán, vô ảnh vô tung. Hộ giá! Đại tướng quân Chu Lương vội vàng hô nói, tức giận đến Tần Quân chửi ầm lên, thảo mẹ nó, hộ giá cái lông, các ngươi thánh thượng có tu vị thiên tiên cảnh còn cần các ngươi hộ sao? Các ngươi có thể diễn ra chân thực một chút được không? Thiên tiên cảnh? Đám võ giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đều chưa từng nghe nói qua thiên tiên cảnh cái danh từ này, nhưng rất rõ ràng là cảnh giới cực mạnh. Để bọn hắn kinh hãi nhất chính là ý tứ bên trong lời nói của Tần Quân, rõ ràng nói cái tên thích khách này là do Lạc Hoàng phái ra. Lớn mật, dám nhục mạ thánh thượng, có ai không? Chu cái nghịch tặc này. Chu Lương trầm giọng nói, trong lòng buồn bực hoàng triều đại nghĩa bên trên không còn sót lại chút nào, hôm nay Tần Quân phải chết. Thần kiếm đường các cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại xung quanh đám người Tần Quân, đem bọn hắn vây lại, làm đến bọn hắn không có chỗ chống để đào tẩu. Người tham gia hội vũ còn lại thì nhìn đến ngây người, không nghĩ tới hoàng triều cũng dám vây quét một tên hội vũ nhân, trong lúc nhất thời hoàng triều uy nghiêm trong lòng bọn họ ầm vang sụp đổ, trở nên xấu xí vô cùng. Bọn họ đều là dựa vào Lý Nguyên Bá mới có thể tấn cấp, đều đối với Tần Quân lòng đầy cảm kích, lại thêm trong bọn họ đại bộ phận người cùng Tần Quân đều là đến từ vương quốc, thọ tử hồ bi. Vương quốc thiên tài so với hoàng triều tới mà nói kém không chỉ một sao nửa điểm, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hội vũ nhân tấn cấp vòng thứ 2 trên cơ bản đều là thiên tài của hoàng triều, nhưng mà Lý Nguyên Bá cuồng bạo chấn áp, khiến cho những hoàng triều thiên tài vốn nên tấn cấp vòng thứ 2 bị đào thải, ngược lại tiện nghi những vương quốc thiên tài này. Đương nhiên, cho dù trong lòng tức giận bất bình, bọn hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Lúc này nếu là nhảy ra giúp đỡ Tần Quân, nói không chừng sẽ liên lụy đến cả vương quốc của bọn họ. Lợi hại à, đây chính là uy phong của hoàng triều sao, thật là không biết xấu hổ, tiến lên liền động thủ. Tần Quân vỗ tay làm càn cười nói, đang khi nói chuyện liền đi đến phía trước Trúc Nghiên Khanh, nhìn thẳng Lạc Hoàng mặt không thay đổi. Trong lời nói trào phúng, ai cũng nghe được. Thánh thượng, ngươi thật coi muốn làm như thế sao? Ngạo Vũ Kiếm híp mắt hướng Lạc Hoàng hỏi, Tần Quân bọn người hơi kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này thật đúng là dự định bảo vệ bọn họ. Mà sáu đại tông môn các cường giả còn lại thì bực bực, Ngạo Vũ Kiếm luôn luôn không hỏi thế sự vì sao lại muốn bảo hộ Tần Quân. Hắn phạm sự tình đã quá nhiều, ngươi nhất định phải che chở hắn sao? Lạc Hoàng nhìn chằm chằm Ngạo Vũ Kiếm trầm giọng hỏi, đang khi nói chuyện liền chậm rãi đứng lên, một cỗ uy áp bá tuyệt thiên hạ lập tức tiết ra, chấn động đến người tham gia hội vũ không khỏi quỳ xuống. Tần Quân mấy người cũng thiếu chút nước quỳ, cũng may có Lý Nguyên Bá kịp thời cản ở phía trước, triệt tiêu uy áp của Lạc Hoàng. Khí thế thật là khủng bố. Khó đây chính là Long khí sao? Tần Quân rung động trong lòng, vừa rồi trong nháy mắt đối mặt với Lạc Hoàng uy áp, hắn thậm chí có loại cảm giác hoảng sợ, trong lòng chỉ có kính sợ cùng tuyệt vọng, sinh không nổi ý phản kháng mảy may. Đế Hoàng khí thế so với tu sĩ đồng giai mạnh hơn rất nhiều, có lẽ chính là bởi vì có Long khí. Ha ha, đã thánh thượng khăng khăng một mực như vậy, vậy ta cũng không có cách nào, xin ngươi cứ tự nhiên, ta chỉ muốn nói một câu, đừng hối hận là được. Ngạo Vũ Kiếm cười tủm tỉm lui về phía sau, lúc trước bầu không khí hắn cùng Lạc Hoàng kiếm bạt nộ trương trong nháy mắt biến mất. Để những người còn lại càng thêm không nghĩ ra, Ngạo Vũ Kiếm rốt cuộc là có ý gì? Tại sao nói thánh thượng đừng có hối hận? Tuy rằng Tần Quân hai vị thủ hạ biểu hiện được ra rất mạnh, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng Tần Quân bọn người có thể thắng được tất cả cường giả bên trong hoàng đô. Ngươi rất biết là người. Tần Quân nhìn chằm chằm Ngạo Vũ Kiếm hứng thú nói, đối với cái này, Ngạo Vũ Kiếm chỉ là mỉm cười gật đầu, hai người phảng phất ở vào một cái thế giới khác, bắt chuyện lẫn nhau. Hừ. Lạc Hoàng không vui hừ lạnh một tiếng, thần kiếm đường các cường giả bao quanh đám người Tần Quân nhao nhao xuất thủ. Các loại pháp lực tựa như hồng lưu hướng Tần Quân bọn người bao phủ mà đến, thanh thế hạo đại, dọa đến những người tham gia hội vũ kia run lẩy bẩy. Trong điện quang hòa thạch, Lý Nguyên Bá hét giận dữ một tiếng, kim quang nổ vang, tràn ngập toàn bộ cung điện, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhắm mắt lại, liền ngay cả Lạc Hoàng cũng là như thế. Chương 191 Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Minh, một tiếng tê minh bỗng nhiên nổ vang ra, lực xuyên thấu 10 phần kinh người, liền ngay cả đám người dưới đỉnh hoàng cung cũng có thể nghe được rõ ràng. Đạo thanh âm này là? Lý Bạch kêu lên sợ hãi nói, vừa dứt lời, Sa Ngộ Tịnh liền như là một tòa đạn pháo bay vọt lên đụng nát cả trần nhà của tiểu điếm. Thái Bạch Kim Tinh, Đắc Kỷ cũng cấp tốc bay về phía hoàng cung phòng, gặp cái này, Lý Bạch cũng đành phải đi theo bay lên. Bạch Mãnh Hổ cùng Du Phượng Hoàng thị nữ thì chỉ có thể ở nguyên tại chỗ khẩn trương chờ đợi. Đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái hoàng cung phong bao khỏa, từ phía dưới nhìn lại, phản phất như kim quang tản ra loá mắt, thần uy của quận. Phá cho ta. Sa Ngộ Tịnh giận quát một tiếng, sóng âm cuộn cuộn, người bên trong phương viên 10 dặm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, chỉ gặp hắn xuất ra hàng yêu bảo trượng, một trượng đập tới, trực tiếp nện ở trên tầng kim quang, lực lượng thiên tiên cảnh cựu tầng cường đại dường nào, bên một tiếng, kim quang cháo che đậy liền giống như pha lê vỡ nát, một màn này thấy để trên đỉnh hoàng cung các binh sĩ lập tức xôn xao. Lạc Hoàng trước đó đã từng điều tra qua Sa Ngộ Tịnh, cho nên mới đặc địa bố trí xuống trận pháp này, vì chính là ngăn cản Sa Ngộ Tịnh. Ai ngờ tới, Sa Ngộ Tịnh vậy mà trực tiếp đem nó đập nát, một thân vĩ lực khó có thể tưởng tượng nổi. Thì, gia hỏa này đến cùng là ai? Ngay cả kim thần quang hộ trận đều có thể nhẹ nhàng đánh tan. Ông trời của ta, nhanh lên, ngăn cản hắn lại. Bắc cung hoàng vệ tất cả đều lên cho ta. Đến không hết binh lính từ trong các ngõ ngách hoàng cung phong bay lên, bọn hắn đều ăn mặc thống nhất kim sắc thiết giáp, số lượng tới vài chục vạn, mỗi một người chí ít đều có thực lực chút cơ cảnh, muốn đem Sa Ngộ Tịnh bọn người chặn lại. Cùng lúc đó, bên trong Lạc Càn điện, kim quang tiêu tán, tất cả mọi người đều há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, liền ngay cả Lạc Hoàng cũng là như thế. Chỉ gặp một đầu kim sắc cự bằng thần tuấn phụ phục tại trong đại điện, song si đem tần quân bọn người bảo hộ lấy, một đôi con mắt tinh hồng tràn đầy sát ý làm lòng người rét lạnh, thấy để tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Kim sĩ quân đầu, tinh người báo nhãn. Dù là Lạc Hoàng cũng bị Lý Nguyên Bá hóa thân thành kim sĩ đại bằng điệu một màn này làm cho sợ hãi. Bên trong Tây Du Ký, theo như Phật tổ Như Lai có nói, hỗn độn sơ khai, thiên địa giao hợp, vạn vật toàn sinh, phi cầm lấy vượng hoàng làm đầu, phượng hoàng đến giao hợp chi khí, sinh hạ khổng tức cùng đại bằng. Có thể thấy được kim sĩ đại bằng điệu lai lịch có bao nhiêu lâu. Tuy nhiên bên trong hoàng đô thế nhưng là cất giấu một đầu chu tước cùng phượng hoàng rất giống nhau, chính là một trong tứ tượng, cũng không biết kim sĩ đại bằng điệu cùng chu tước đến cùng là ai lợi hại hơn. Ra đi, hắc bạch vô thường. Đúng lúc này, tần quân âm thanh tràn ngập lanh ý liền vang lên, chỉ gặp hắn giơ cao chiều hồn linh, tiếng chuông vang lên, khiến một đám võ giả đều là tâm trí mê hoảng, mà các cường giả thì sắc mặt đại biến. Ngăn hắn lại. Chu Lương gầm thét nói, chiêu hồn linh nhưng cũng không hiếm thấy, thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau đều biết cái đồ chơi này có thể đưa tới quỷ vật trợ giúp, đương nhiên người sử dụng cũng phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Không nghĩ tới tần quân tu vị kim đan cảnh vậy mà cũng có. Phỉ Ngọc Thụ đồng tử co rụt lại, đông nhiên nghĩ đến thảm án lúc trước ở Lạc Kiến Thành, khi đó dân chúng cùng tu sĩ chung quanh đều nghe được tiếng quỷ khóc, lẽ nào? Ngay tại thời điểm hắn còn đang sợ hãi, thì hai bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh tần quân toát ra, một đen một trắng, rõ ràng là Hắc Bạch Vô Thường, bọn hắn ngoại hình kinh dị khủng bố, cả Kinh Trúc Nghiên Khanh cùng Du Phượng Hoàng đều là vô ý thức lui lại, bất thành khí tần vân càng là hét lên một tiếng, kém chút dọa khóc. Hắc Bạch Vô Thường, giết hắn cho ta. Tần Quân chỉ Lạc Hoàng lạnh giọng nói, hai tên cường giả địa tiên cảnh tam tầng khẳng định không phải là đối thủ của thiên tiên cảnh cường giả, nhưng Hắc Bạch Vô Thường chính là quỷ thần, có lẽ sẽ có kỳ chiêu. Hắc Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng, sau đó liền hư không tiêu thất, một giây sau liền đến trước mặt Lạc Hoàng, vung ra đoạt mệnh liêm đao, muốn đem Lạc Hoàng chặn ngang chặt đứt. Oanh, kim quang chợt hiện, một cỗ khí thế cuồng bạo từ trên thân Lạc Hoàng bạo phát đi ra, chấn động đến Hắc Bạch Vô Thường tiêu tán thành bụi mù, chung quanh những người còn lại đều là bị vén bay ra ngoài, trong đó bao quát cả các cường giả thuộc bảy đại tông môn, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Hoàng. Tràn ngập sợ hãi. Một đầu tứ trảo kim long chiếm cứ tại quanh thân Lạc Hoàng, đế hoàng uy thế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù là tần quân đều không thể không thừa nhận, gia hỏa này giờ phút này xuất phát nổ. Long khí thành hình sao? Tần quân thì thào nói, thời khắc này Lạc Hoàng toàn thân tản mát ra thần uy bệ nghệ thiên hạ, khí thế vô địch để tần quân cũng không khỏi có loại xúc động muốn chiến bái. Lúc này, kim sĩ đại bằng điệu tê minh một tiếng, song sĩ chấn động đem người hai bên trực tiếp lật tung, cùng phong tứ khởi, kim sĩ đại bằng điệu hình thể lấy tư thái mắt trần cũng có thể nhìn thấy được tăng gọn. Thân là thượng cổ thần điểu, kim sĩ đại bằng điệu hình thể sao có thể nhỏ? Thần dị kinh trung hoang kinh có đề cập qua, Côn Lôn chi sơn có đồng trụ yên, kỳ cao nhập tiên, gọi là thiên trụ. Vây 3000 dặm, tuần tròn như gọn. Trên có đại điểu, tên là hiếm có, nam hướng. Cánh trái che đông vương công, cánh phải che tây vương mẫu, trên lưng tiểu sử khương vũ, 19000 dặm, tây vương mẫu tuổi đăng dực, cùng đông vương công. Hiếm có chính là đại bằng điểu, dương cánh 19000 dặm. Âm ầm, Lạc Can điện trực tiếp bị kim sĩ đại bằng điểu không ngừng biến lớn phình vỡ, thấy để Lạc Hoàng sắc mặt âm trầm vô cùng, lúc này huy trưởng mà ra, tứ trảo kim long quay tại quanh thân hắn phảng phất như vật sống hướng kim sĩ đại bằng điểu phóng đi, vang một tiếng. Kim sĩ đại bằng điệu trực tiếp bị long khí của Lạc Hoàng đụng bay ra ngoài, đồng thời cũng đâm đến mái hiên của cung điện cũng cùng bay theo, ánh mặt trời chiếu rọi mà vào, tần quân bọn người thì nằm sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Tê liệt, muốn hay không mạnh như vậy, giống như chiến tranh bạo phát ra. Tần quân thấp giọng mạn mắng, kim đan cảnh bắt tầng hắn đổi lại là ở địa cầu, quả thực là tồn tại như siêu nhân, nhưng ở trong giao chiến giữa Lạc Hoàng cùng kim sĩ đại bằng điệu, ngay cả tư cách đúng tay đều không có. Quả nhiên, không có đối lập liền không có thương tổn a. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt tần quân, rõ ràng là Đường chủ thần kiếm Đường Trương Lôi Đình. Hắn nâng lên hữu trưởng, mặt không thay đổi hướng thiên linh cái tần quân đánh tới. Hình ảnh phảng phất như dừng lại, tần quân đồng tử thích chặt, tần vân bọn người thì nhìn đến trận tròn mắt. Trong điện quang hỏa thạch, một sợi dây xích bỗng nhiên cấp tốc bay tới, cuốn lấy hữu trưởng của Trương Lôi Đình nâng lên, hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị lôi kéo trở về, mà tại phía sau lưng hắn, xích sắt đầu cuối chính là Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường đầu lưỡi dài liếm môi, tay trái cầm tác hồn liên, tay phải cầm đoạt mệnh liêm đao, thấy để Trương Lôi Đình sắc mặt kỳ biến. Oeng! Một thân ảnh khôi ngô cuồng bá từ trên trời giáng xuống, nện ở trước mặt tần quân, nện đến mặt đất dưới chân ầm ầm sụp đổ. Tần quân ngẩng đầu lên nhìn lại, người tới rõ ràng là Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh thời khắc này, toàn thân nhuốm máu, hàng yêu bảo trượng cũng đang rỉ máu không ngừng, một cỗ khí thế như ma thần từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Nam rãnh, bạo lực xa tăng a. Tần Quân thấy kích động khó nhịn, lúc này liền đứng dậy, chỉ Lạc Hoàng được tứ trảo kim long quay quanh, hăng hái hô nói, Ngộ Tịnh, đem Lạc Hoàng đè xuống đất thảo cho ta. Đánh cho cha hắn mẹ đều không nhận ra. Một câu tức giận đến Lạc Hoàng trong mắt bắn ra sát ý, không có động thủ sáu đại tông môn các cường giả đều là khỏe miệng co giật. Cho dù là Ngạo Vô Kiếm năm đó cũng không dám dùng ngôn ngữ như vậy làm nhục Lạc Hoàng. Tần Quân tiểu tử này là muốn cùng Lạc Hoàng không chết không thôi sao? Chương 192 vô pháp vô thiên. Tuân lệnh. Sa Ngộ Tịnh giận quát một tiếng, một tay mang theo hàng yêu bảo trượng liền hướng Lạc Hoàng phóng đi, thế không thể đỡ, cả kinh thần kiếm đường các cường giả nhau nhau ngăn cản, đáng tiếc bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá là địa tiên cảnh, chỗ nào có thể ngăn cản Sa Ngộ Tịnh. Ầm. Ầm. Phanh. Sa Ngộ Tịnh tay trái nhanh đến mức gần như để cho người ta thấy không rõ, người cản hắn đều là bị đánh bay ra ngoài, trong chớp mắt liền bay ra khỏi hoàng cung phòng, tư thái bá tuyệt thấy để Lạc Hoàng sắc mặt biến hóa. Không thể địch lại. Còn chưa giao thủ, Lạc Hoàng liền từ trên người Sa Ngộ Tịnh cảm thấy được khí tức cực độ nguy hiểm, lúc này hắn liền thôi động tứ trảo kim long hướng Sa Ngộ Tịnh đánh tới, đồng thời hắn đột nhiên vọt lên, trong nháy mắt bay ra khỏi Lạc Càn Điện. Sa Ngộ Tịnh một trượng trực tiếp đem long khí lúc trước đem kim xí đại bằng điểu đánh bay ra ngoài nội tán, lực trùng kích trực tiếp đem thừa trọng trụ phụ cận đập gãy, sau đó hắn cấp tốc hướng Lạc Hoàng đuổi theo. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất ở trong tầng mây. Tần Quân đem bên cạnh Trúc Nghiên Khanh cùng Du Phượng Hoàng nâng đỡ, về phần Tần Vân thì bị hắn không nhìn. Sa Ngộ Tịnh sau khi rời đi, thần kiếm đường các cường giả lần nữa hướng Tần Quân đánh tới. Những người tham gia hội vũ lúc này đã sợ đến té tức té đái, tự nhiên không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Hiu, hiu. Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, thần kiếm đường các cường giả liền vội vàng dừng bước lại. Minh, đúng lúc này, sau lưng Tần Quân liền truyền đến tiếng tê minh của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Kim Sĩ Đại Bằng Điểu dương cánh chừng ngàn mét chi cự đang bị kim giáp binh lính đếm không hết vây công, trúc cơ cảnh binh lính giẫm lên các loại pháp khí phi hành, kim đan cảnh binh lính thì trực tiếp ngự không phi hành, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Giống như là phong quân đang vây công một đầu cự cầm, Lý Bạch, Đắc Kỷ, Thái Bạch Kim Tinh thân hình cũng vọt đi ở trong đó. Thập bộ sát nhất nhân. Lý Bạch cầm trong tay thanh liên thần kiếm, mang theo từng đạo tàn ảnh đi qua đi lại tại bên trong Bắc cung hoàng vệ quân, máu tươi rải đầy trời, vô số cỗ thi thể rơi xuống phía dưới, mấu chốt nhất chính là hắn Bạch Tí vẫn như cũ không có dính máu. Thiên lý bất lưu hành. Một bên ngâm thơ một bên giết địch Lý Bạch rơi vào trong mắt Tần Quân xoáy phát nổ, nhưng rơi vào trong mắt binh lính Bắc cung hoàng vệ quân lại như là nhất tôn sát thần. Thái Bạch Kim Tinh chỉ là nhẹ nhàng huy động phất trần, từng người binh lính liền kêu thảm bay rất ra ngoài, so với Lý Bạch càng có phong thái tiên phong đạo cốt. Đắc Kỷ không có hiện lộ ra cựu vị yêu hồ chân thân, cho nên nàng tồn tại cảm giác kém xa Lý Bạch cùng Thái Bạch Kim Tinh, nhưng vẫn như cũ để Bắc cung hoàng vệ quân không thể tới gần. Về phần hóa thân thành kim sĩ đại bằng điểu Lý Nguyên Bá liền càng không cần phải nói, song sĩ tùy tiện vung lên liền có thể nhấc lên cuồng phong, ở trước mặt hắn, tất cả mọi người như là con kiến hôi nhỏ bé. Ông trời của ta, đó là đầu yêu thú gì? Đây không phải là hoàng cung phong Bắc cung hoàng vệ quân sao, lệ thuộc trực tiếp thánh thượng trưởng khống, làm sao lại vây đấu một đầu cự cầm? Chẳng lẽ là do yêu ma thả ra? Đây là yêu thú sao, làm sao ta lại có cảm giác cùng Chu Tức thần vũ như vậy? Gần nhất hoàng triều làm sao lại xảy ra nhiều sự cố như vậy? Hơn nữa còn phát sinh ở trong lúc Tiềm Long hội vũ đang diễn ra. Phu cận hoàng cung phong bên trong thành khu, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhất là nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tư thái hung mãnh, tất cả đều là tâm lý phát lạnh. Bất quá bọn hắn đều không có sợ hãi, Nam Trác hoàng triều thành lập mấy ngàn năm, nguy cơ so với hiện tại còn lớn hơn đều có thể an nhiên vượt qua, huống chi là hiện tại. Trong Lạc Càn Điện đã hóa thành phế tích, Tần Quân nhìn qua Chu Lương bọn người cười lạnh nói, không nghĩ tới à, con mồi lại bỗng nhiên biến thành thợ săn. Chu Lương, Trương Lôi Đình, Phỉ Ngọc Thụ bọn người chỉ biết trầm mặc, Ngạo Vô Kiếm thì mặt đầy vẻ trêu tức. Tựa hồ đã sớm đoán được tình thế sẽ phát triển thành như hiện tại. Tần Quân xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, thần kiếm đường các cường giả trong mắt hắn lúc này liền biến thành từng đám kinh nghiệm sống, nếu là giết hết bọn hắn, Tần Quân chẳng phải là từ từ sẽ đột phá cảnh giới sao? Tần Quân, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Ngạo Vô Kiếm lên tiếng khuyên nhủ, hắn biết rõ là hoàng khủng bố, mà lại bên trong hoàng cung phong còn cất giấu nhất tôn lão quái vật, một khi Sa Ngộ Tịnh bị thua, chờ đợi Tần Quân chính là ác mộng. Thừa dịp bây giờ trốn đi, mới là thượng sách. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, có Sa Ngộ Tịnh tại, hắn sợ cái lông a. Đằng sau còn có nhất tôn thiên tiên cảnh tứ tầng Thái Bạch Kim Tinh đang chạy đến, coi như hoàng cung phong bên trong tôn lão quái vật kia chạy đến cũng phải quỳ. Hôm nay, Tần Quân liền muốn dạy Nam Trác hoàng triều cách làm người, để bọn hắn biết ai mới là ba ba. Hắc Bạch Vô Thường. Tần Quân cười lạnh uống nói, một cỗ tư thái ngạo nghễ bệ nghệ thiên hạ trong nháy mắt bày ra, thấy sau lưng Trúc Nghiên Khanh cùng Du Phượng Hoàng không khỏi ánh mắt mê ly. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, đối mặt với Lạc Hoàng thần uy quần quận, Tần Quân vẫn như cũ chắc chắn cầm tư thái cường thế bày ra, phần ý chí chiến đấu này đủ để mê đảo thiếu nữ Hoài Xuân. Có thuộc hạ. Hắc Bạch Vô Thường trong miệng một lời nói, hai người trên mặt nụ cười vẫn là giữ tợn như cũ, khác nhau chỉ là màu da khác biệt mà thôi. Bọn hắn hai tay đều cầm tác hồn liên cùng đoạt mệnh liêm đao, đối mặt với thần kiếm đường chư vị cường giả, trong mắt đều là vẻ trêu tức nhìn về phía con mồi. Sáu đại tông môn còn lại vẫn như cũ bảo trì trạng thái xem kịch, tông môn cùng hoàng triều chỉ là phụ thuộc lẫn nhau, ngoại trừ thần kiếm đường bên ngoài ra, thì các tông môn còn lại nhưng là không có trung thành vì hoàng triều bán mạng, liền như là tam đại tông môn bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, bọn hắn địa vị vốn là cùng Nam Trác hoàng thất bình khởi bình tọa, chẳng qua là hiện tại là hoàng thế mạnh mà thôi. Khiến bọn hắn nằm sấp cho ta, lưu lại một tia khẩu khí để cho ta tới kết liễu. Tần Quân phất tay nói, Hắc Bạch Vô Thường tuân lệnh liền xông về phía trước, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Chu Lương cùng Trương Lôi Đình xuất thủ ngăn cản ở trước, tu vị của bọn hắn đều so với Hắc Bạch Vô Thường cao hơn, tự nhiên là có lòng tin đối mặt, đáng tiếc Hắc Bạch Vô Thường chính là quỷ thần, cứng đối cứng là không thể nào thực hiện được. Oanh, Chu Lương xuất ra Phương Thiên Hỏa Kích, hướng Hắc Vô Thường đập tới, Hắc Vô Thường trong nháy mắt biến mất, khiến cho Chu Lương nện vào trong không khí, vạn quân lực lượng đập xuống mặt đất, trực tiếp đem trọn sàn nhà Lạc Càn Điện đập sập, Tần Quân bọn người đi theo rơi xuống. Cũng may Tần Quân đã đột phá kim đan cảnh, cấp tốc liền ở trên không trung ổn định thân hình, những người còn lại cũng là như thế, cho dù là Tần Vân cũng kịp thời xuất ra pháp khí phi hành. Các ngươi rời đi trước đi. Cùng với Lạc Thạch không ngừng rơi xuống, Tần Quân đối với Trúc Nghiên Khanh ba người trầm giọng hô nói, các nàng ở chỗ này sẽ chỉ trì hoãn Tần Quân chiến đấu. Trúc Nghiên Khanh ba người tự nhiên minh bạch đạo lý này, liền vội vàng rời đi. Đúng lúc này, Thần Kiếm Đường các trưởng lão còn lại liền hướng Tần Quân đánh tới, Hắc Bạch Vô Thường bị kiềm chế, vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Tần Quân vội vàng thôi động giá vụ đằng vân chi thuật, cấp tốc bay đi, thế nhưng những cường giả này chí ít đều là hóa hư cảnh, rất nhanh liền đuổi theo kịp. Thật coi lão tử là mèo bệnh sao? Tần Quân quay đầu lại chính là phun ra tam muội chân hỏa, thân là hóa hư cảnh cường giả làm sao có thể sợ hai pháp thuật hỏa diễm của con kiến hôi kim đang cảnh. Thần Kiếm Đường các trưởng lão cười lạnh liền trực diện lao qua tam muội chân hỏa, rất hiển nhiên Phỉ Ngọc Thụ cũng không có đem sự tình tam muội chân hỏa báo cáo đi ra, về phần nguyên nhân vì sao, Tần Quân cũng không biết. Cho dù là hóa hư cảnh cường giả lại như thế nào, bị tam muội chân hỏa cuốn lấy, cũng phải rớt xuống một lớp da. A a a a. Đây là lựa gì? Các ngươi là heo sao, vì cái gì không tránh né? Bị tam muội chân hỏa cuốn lấy Thần Kiếm Đường các trưởng lão liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, đương nhiên chỉ có 4 người trong đó dính chiêu, những người còn lại vẫn như cũ hướng Tần Quân vọt tới. Trong đó một tên lão giả chính là Thần Kiếm Đường đại trưởng lão Tây Môn Tịch, hắn trực tiếp hướng Tần Quân huy trưởng, pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ thành cự trưởng màu tím hướng Tần Quân phía sau lưng đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Tần Quân, phất trần vung lên liền nhẹ nhõm tiêu tán cự trưởng màu tím của Tây Môn Tịch. Chương 193 hùng đảm. Dám lưu hại điện hạ nhà ta, tội ác tại trời. Thái Bạch Kim Tinh đong đưa phất trần trừ tà cười nói, chỉ là nụ cười của hắn vô cùng lạnh, đừng nhìn Thái Bạch Kim Tinh xử sự lúc nào cũng vẻ mặt vui cười đối đãi, đó là bởi vì trong mắt hắn đối phương có giá trị, nếu là không có bị hắn nhìn trúng, tên này cao lạnh lên tuyệt đối không kém gì Nhị Lang Thần. Đối mặt với Thái Bạch Kim Tinh uy hiếp, Tây Môn Tịch mặc dù có chút tim đập nhanh, nhưng cũng không e ngại, dù sao hắn cũng là cường giả có thể xếp trong 10 vị trí đầu nam chắc hoàng triều, Thần Kiếm Đường đại trưởng lão, nếu là giờ phút này e sợ chiến, chuyến đi còn thế nào lan lộn. Về sau còn có người bởi vì sùng bái mà gia nhập Thần Kiếm Đường sao? Ít xính miệng lưỡi chi lực, so tài xem hư thực đi. Tây Môn Tịch hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện liền xuất ra một thanh khô mộc trượng, bình thường vô kỳ, phản phất như là từ ven đường nhặt đến đồng dạng, nhưng rất nhanh nó liền toát ra hôi yên quỷ dị, ngay sau đó hắn liền hướng Thái Bạch Kim Tinh vọt tới. Có Thái Bạch Kim Tinh tại, Thần Quân còn cần chạy sao? Chỉ nghe hắn đứng ở sau lưng Thái Bạch Kim Tinh, trao phúng nói, lão cậu, nếu là ngươi có thể tại trong tay Kim Tinh đại tiên chống nổi ba chiêu, coi như ta thua. Ba chiêu? Tây Môn Tịch cho dù tính tình có tốt thế nào đi chăng nữa cũng chịu không được khiêu khích khinh miệt như thế này, huống chi đối phương vẫn là tiểu bà trùng hắn có thể tiện tay bóp chết. Chết đi cho ta. Tây Môn Tịch vung động khô mộc trượng trong tay hướng Thái Bạch Kim Tinh đâm tới, hôi yên quỷ dị kia vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén, xé rách không khí, đâm thẳng về phía trước. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt cười nhạt một mực không có rút đi, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phẩy phất trần trừ tà trong tay, không có pháp lực hoa lệ thành hình, Tây Môn Tịch chỉ cảm thấy một cỗ lực trùng kích khó có thể tưởng tượng nổi đập vào mặt. Vang một tiếng, Tây Môn Tịch thân hình giàn mua trực tiếp bay ngược lại, tựa như đạn pháo bắn nhập vào bên trong hoàng cung phòng, đá vụn bay tứ tung, bụi đất tràn ngập, không biết sống chết. Miêu sát. Chậc chậc, ta đều nói lời như vậy, ngươi vì cái gì lại không biết khó mà lui a? Tần Quân mặt mũi tràn đầy trào phúng cười nói, nghe được Thái Bạch Kim Tinh không khỏi lắc đầu. Sau đó Thái Bạch Kim Tinh liền ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, phía trên Bạch Vân quần quần không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, có thể thấy được Sa Ngộ Tịnh cùng Lạc Hoàng đang đánh nhau kịch liệt như thế nào, thậm chí ngẩng đầu lên liền có thể cảm nhận được cỗ uy áp khiếp người kia đánh lên trên mặt, cho dù đạt tới Kim Đan cảnh bắt tầng Tần Quân cũng cảm giác được mặt đau, cho nên hắn một mực không dám ngẩng lên. Điện hạ, chúng ta trước rời đi sao? Thái Bạch Kim Tinh quay đầu hướng Tần Quân hỏi, tuy rằng hắn cùng Sa Ngộ Tịnh liên thủ có thể quét ngang Hoàng Đô, thế nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Diệt Hoàng Đô, Nam Trác Hoàng Triều vẫn như cũ tồn tại. Thiên Tiên cảnh cường giả muốn hủy diệt toàn bộ hoàng triều, nhưng không phải là chuyện một sớm một chiều, chỉ là hoàng triều địa cảnh liền rộng lớn đến mức thường nhân khó có thể tưởng tượng được, nội tình tại, không được bao lâu Nam Trác hoàng triều liền có thể lại thành lập được một tòa hoàng đô mới. Mà lại Thái Bạch Kim Tinh cũng không muốn làm quá phận, hoàng đô nếu là hủy, bao nhiêu người sẽ lâm vào trong lúc nguy nan. Thái Bạch Kim Tinh dù sao cũng là thần tiên chân chính, cho dù là truyền thuyết hoa hạ, hắn cũng chưa từng làm qua việc xấu. Đem Lạc Hoàng giết chết rồi rời đi. Tần Quân lạnh giọng nói, Lạc Hoàng đối với hắn sinh ra sát ý, thậm chí còn phái người giết hắn, Tần Quân cũng không phải là quả hờ mềm. Tuy rằng ta không phải là chủ giác bên trong Huyền Huyễn tiểu thuyết, nhưng ai dám chọc ta, ta liền giết cả nhà kẻ đấy. Ngươi muốn giết ta, ta ít nhất phải xử lý ngươi. Thái Bạch Kim Tinh khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới Tần Quân lại có khí phách như thế, lại muốn giết Lạc Hoàng. Lạc Hoàng vừa chết, toàn bộ Nam Trác hoàng triều thế tất sẽ phát sinh đại địa chấn, thậm chí chấn động toàn bộ Nam vực, Tần Quân sẽ đưa thân vào trong ánh mắt của mỗi cái hoàng triều, có thể giết thánh thượng Nam Trác hoàng triều, liền có thể giết thánh thượng của những hoàng triều còn lại, nói không chừng sẽ dẫn tới các hoàng triều còn lại kiêng kỵ, thậm chí là hạ sát thủ. Đi theo Tần Quân lâu như vậy, Thái Bạch Kim Tinh tin tưởng hắn sẽ nghĩ không ra điều này, nếu là ở trên cơ sở này còn dám giết Lạc Hoàng, cái kia Tần Quân đảm lượng đủ làm cho hắn khâm phục. Đứng tại góc độ của Tần Quân, đi giết một tên tồn tại không chỉ mạnh hơn hắn vạn lần, đảm lượng là trọng yếu nhất. Đương nhiên Tần Quân nếu là không giết Lạc Hoàng, phía sau phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Cho nên Thái Bạch Kim Tinh cũng nguyện ý ủng hộ Tần Quân, giết Lạc Hoàng một người sẽ không nguy hại bách tính, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đã điện hạ muốn náo lớn như vậy, tiếp đến ta liền bồi điện hạ đến cùng. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, nhìn qua Tần Quân khuôn mặt non nớt mà tự tin, hắn trong lòng tràn đầy vui mừng. Tần Quân cơ trí nhưng không mất đi hùng đảm, thiếu niên này nếu là trưởng thành lên, nhất định có thể quát tháo phong vân. Sau đó hai người liền bắt đầu hướng về đỉnh Hoàng Cung phong bay đi. Cùng lúc đó, Lý Bạch Cung Đắc Kỷ cũng là bay tới, mấy chục vạn Bắc Cung Hoàng vệ đã thương vong hơn phân nửa, có Lý Nguyên Bá hóa thân thành Kim Sĩ Đại Bằng điều kiềm chế, Bắc Cung Hoàng vệ còn lại lực chú ý tự nhiên là toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Ha ha, điện hạ, ta cũng tới cùng ngươi giết lên. Lý Bạch bay tới bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh cười nói, hăng hái, phảng phất như nguyện ý bồi Tần Quân trung phó ngàn vạn hiểm trở. Đi đến bên cạnh Tần Quân Đắc Kỷ cũng che miệng cười khẽ nói, thiếp thân là cái thứ nhất bồi điện hạ à, tự nhiên cũng phải một mực bồi xuống dưới. Tần Quân không khỏi hoảng hốt, ngày đầu tiên xuyên việt thức tỉnh, mình bị nhốt tại bên trong tù xe, Đắc Kỷ xuất hiện tựa như là cựu thiên tiên nữ cứu giúp hắn, một màn kia đến nay vẫn để hắn khó mà quên được, cho nên trong lòng của hắn, Đắc Kỷ tuyệt đối là người thân cận nhất của hắn ở cái thế giới này, cho dù là Tiểu Ly trong lòng hắn địa vị so với Đắc Kỷ cũng kém hơn một điểm. Tốt, có các ngươi làm bạn trái phải, đừng nói là Lạc Hoàng, ngay cả Lạc Thần ta liền không sợ. Tần Quân cười nói, một nhóm bốn người thẳng tắp bay lên trên, một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, hình ảnh phảng phất như dừng lại, tuy chỉ có bốn người, nhưng bọn hắn lại giống như không sợ ngàn vạn người. Loại khí thế này cho dù là địch nhân tâm khảm cũng cảm thấy sợ hãi. Ngăn hắn lại. Trương Lôi Đình tức giận hô nói, một tên cường giả phất tay liền để Tây Môn Dịch không biết sinh tử tuyệt đối là đến gần vô hạn tại thiên tiên cảnh, thậm chí chính là cường giả bên trong thiên tiên cảnh, nếu để cho Thái Bạch Kim Tinh tham chiến, Lạc Hoàng thật sẽ phiền toái. Khắc khắc, trước qua cửa hải của ta hắn nói. Hắc Vô Thường nghe răng cười nói, đang khi nói chuyện từng đoàn hắc khí từ trong cơ thể hắn phân ra, huyền hóa ra một phân thân, đem Trương Lôi Đình vây lại, tức giận đến hắn càng thêm tức giận, gào thét liên tục. Một bên khác, Bạch Vô Thường hoàn toàn là đang đổ sắt thành viên thần kiếm đường. Sáu đại tông môn còn lại thì né tránh tại nơi hẻo lánh xem kịch. Ngạo Vô Kiếm sắc mặt lại là từ trêu tức dần dần chuyển biến thành ngưng trọng, bởi vì Tần Quân thủ hạ biểu hiện ra lực lượng càng phát để hắn rung động tâm thần. Đương nhiên, đây là sáu đại tông môn không có xuất thủ, nếu là toàn bộ xuất thủ, chỉ sợ ngoại trừ Sang Ngộ Tịnh cùng Thái Bạch Kim Tinh bên ngoài ra, thì những người còn lại cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng sáu đại tông môn sở dĩ không xuất thủ, rõ ràng là có ý nghĩ của mình. Từng tên trưởng lão thần kiếm đường hướng Tần Quân bọn người đuổi theo, Tinh Tú môn lục đường chủ Lý Mạnh Giáp cũng nhìn chằm chằm Tần Quân, song quyền nắm chắc lại thành quyền đầu, nhưng cũng không có xuất thủ. Ái sủng của hắn bị Lý Nguyên Bá một truy đập chết, đi qua tả lòng châm ngòi về sau hắn liền chuyển hận thù lên trên Tần Quân, nhưng hắn hiểu được giờ phút này không thể giết Tần Quân. Một là hắn làm không được, hai là sáu đại tông môn đều đang đợi một cái cơ hội. Mẹ nó, còn dám đuổi theo. Tần Quân nhìn qua phía dưới đuổi sát theo thần kiếm đường các trưởng lão, lập tức nổi giận, lúc này xuất ra diệt thế gạt lĩnh đối với phía dưới ban phá. Chương 194 hành động toàn thành. Cục. Cục. Đắc. Diệt thế gạt lĩnh bắn ra viên đạn như là mưa to hướng phía dưới xả xuống, đáng tiếc thần kiếm đường các trưởng lão chí ít đều có thực lực hóa hư cảnh, căn bản không cần né tránh. Chỉ cần dùng pháp lực hình thành hộ cháo liền có thể đem viên đạn ngăn cản lại. Một màn này thấy để Tần Quân không khỏi nhíu mày. Một đám đạo trích. Lý Bạch hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện liền đột nhiên tế ra Thanh Liên thần kiếm, Thanh Liên thần kiếm rơi ở dưới chân mọi người, trong chốc lát liền huyễn hóa ra mấy chục đạo kiếm ảnh, cho dù là lấy Tần Quân trạng thái nhìn xuống cũng cảm thấy rung động trong lòng. Không thể không nói, Lý Bạch thỏa mãn ảo tưởng mỹ hảo của Tần Quân đối với kiếm khách. Đáng tiếc hắn lại không thích dùng kiếm, hắn càng ưa thích sử dụng thương, côn, đao mấy cái binh khí lấy lực lượng làm chủ, không có cách nào, so với chiêu thức hoa lệ đẽ, hắn càng ưa thích nhất lực hàng tập hội. Chỉ gặp Lý Bạch tay trái hướng phía dưới nhấn xuống một cái, mấy chục đạo kiếm ảnh trong nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống, xé rách không khí, sinh ra trận trận âm thanh không bạo chói tai vô cùng. Thần kiếm đường các trưởng lão rõ ràng cảm giác được Lý Bạch công kích không phải tầm thường, đều không dám đón đỡ, mà nhao nhao tránh đi. Nhưng mà mấy chục đạo kiếm ảnh phảng phất như có linh đồng dạng hướng bọn hắn đuổi theo, năm sáu đạo kiếm ảnh truy đây một người, khiến cho bọn hắn lộ ra rất chật vật. Chậc chậc, thần kiếm đường trưởng lão thật là nhiều a. Tần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thần kiếm đường trưởng lão đều hất lên áo bào đen mang huy hiệu ngân kiếm, cho nên rất dễ dàng phân biệt. Thần kiếm đường thế lực cực lớn, chỉ là đệ tử liền sớm đã đột phá số lượng trăm vạn, mà thế lực lưu tại bên trong hoàng đô không đến 1/3. Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu nói, thời điểm tới hoàng đô hắn trên cơ bản đều là đi điều tra tin tức của các đại thế lực. Bởi vì Tần Quân đắc tội quá nhiều thế lực, hắn liền phải sớm nghĩ đến sẽ có một ngày này. Kỳ thực dựa theo lẽ thường, thế lực địch nhân rất khó xâm nhập bên trong hoàng đô, bởi vì hoàng đô có trận pháp, cho dù là thiên tiên cảnh muốn xông vào cũng khó. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, đoán chừng trước đó Lạc Hoàng làm sao cũng không nghĩ ra địch nhân sẽ thông qua Tiềm Long Hội Vũ chui vào, liền xem như có hẳn cũng sẽ không quá mạnh, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại gặp phải Tần Quân bọn người. Tần Quân biểu lộ lại có chút nghiêm trọng, hắn tự nhiên minh bạch ý tứ của Thái Bạch Kim Tinh, ý là bọn hắn muốn rời khỏi hoàng đô đoán chừng cũng có chút khó khăn. Thiên tiên cảnh cường giả muốn mạnh mẽ xông vào hoàng đô khó, tự nhiên rời đi cũng khó, trận pháp bày ở nơi đó cũng sẽ không thiên vị phương hướng nào. Mặc kệ, tê liệt. Trước tiên đem Thiên Hoàng lão tử đánh chết hắn nói. Tần Quân trong mắt lóe lên ngoan ý, lúc này, bọn hắn đã xuyên qua đám mây thấy được cảnh chiến đấu phía trên thương không. Sa Ngộ Tịnh độ trung thành không hổ là tiếp cận mát chỉ số, Tần Quân để hắn đem Lạc Hoàng đè xuống đất đánh, hắn thật đúng là làm theo. Chỉ gặp Sa Ngộ Tịnh một tay bóp lấy cổ Lạc Hoàng, không ngừng va chạm vào Hoàng Cung Phong, đâm đến toàn bộ Hoàng Cung Phong không ngừng lắc lư, mà Lạc Hoàng giờ khắc này đã sớm không có tư thái thần uy như lúc trước, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, rất khó đem hắn cùng Nam Chắc Thánh Thượng liên tưởng với nhau. Thiên Tiên cảnh cửu tầng Sa Ngộ Tịnh ngược đãi Thiên Tiên cảnh nhất tầng Lạc Hoàng, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá hắn sâu sắc nhớ lấy mệnh lệnh của Tần Quân, lưu lại người sống. Giết một tên Thiên Tiên cảnh cường giả được bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Nghĩ đến đây, Tần Quân không khỏi cảm giác huyết mạch sôi sục, hưng phấn đến không thể kềm chế được. Lúc trước Lạc Hoàng giả bộ trang bức như vậy, nhìn thấy hắn bây giờ bị Sang Ngộ Tịnh ngược đãi, Tần Quân thật cao hứng không thôi, ân, để hắn lại bị ngược một hồi đi.
Đúng rồi, Hạo Thiên Quyền đâu?
Tần Quân nhịn không được hỏi, toàn bộ chiến trường đều không nhìn thấy thân ảnh của Hạo Thiên Quyền, hắn cũng không tin Hạo Thiên Quyền sẽ phản bội hắn. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, ta đã để Hạo Thiên Quyền lặng lẽ chui vào trong hoàng cung phòng, tìm kiếm Lôi Chỉ.
Lôi Chỉ?
Tần Quân lại nghe được cái tên này, hắn không khỏi hỏi lại, tắm Lôi Chỉ thật sự trọng yếu như vậy sao? Thái Bạch Kim Tinh nghiêm mặt nói, tắm Lôi Chỉ có thể để cho người ta thoát thai hoàn cốt, nhất là đối với tu sĩ luyện thể. Điện hạ như đã đi vào Nam Trắc Hoàng Đô liền không thể bỏ qua cái này, đến lúc đó chúng ta sẽ chờ đợi ngươi. Ngay cả Thiên Tiên cảnh Thái Bạch Kim Tinh đều nói lợi hại như thế, xem ra Lôi Chỉ tác dụng khó có thể tưởng tượng được, chắc không được Tiềm Long Hội Vũ bên trong chỉ có 10 hạng đầu mới có thể tiến vào. Trong lúc nhất thời, Tần Quân liền đối với tắm Lôi Chỉ sinh ra hứng thú nồng đậm. Cùng lúc đó, Hoàng Cung Phong đại chiến đã truyền khắp toàn thành, tất cả mọi người đều hướng bên này tụ tập lại, bọn hắn đều muốn biết ai dám khiêu khích Nam Trắc Thánh Thượng uy nghiêm. Rất nhanh chân tướng liền truyền ra, dẫn tới toàn thành xôn xao. Nam Dĩnh, Tần Quân lợi hại như vậy sao? Đầu tiên là ngay trước mặt Thánh Thượng phá hư hội vũ, hiện tại lại dám cùng Thánh Thượng xảy ra đại chiến. Trong Vương quốc xuất hiện yêu nghiệt đúng nghĩa a. Sau ngày hôm nay, Tần Quân danh chắc chắn danh chấn Nam Trắc Hoàng Triều các khu vực xung quanh. Há lại chỉ có từng đó a, phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, cho dù là nhân bảng đệ nhất tuyệt vô hối cũng không làm được dạng hành động vĩ đại như thế này. Kẻ này phải chết, nếu không chính là đại nạn của Nam Trắc Hoàng Triều chúng ta. Tiếng nghị luận tại thành khu chung quanh Hoàng Cung Phong liên tiếp vang lên, có sùng bái, có trào phúng, cũng có cửu hận. Bọn hắn tuy rằng không nhìn thấy Sang Ngộ Tịnh cùng Lạc Hoàng chiến đấu, thế nhưng Kim Sĩ Đại Bằng Điệu thần uy nhìn đến bọn hắn sợ mất mật. Minh, hóa thân thành Kim Sĩ Đại Bằng Điệu Lý Nguyên Bá thực lực đã đến gần vô hạn tại Thiên Tiên cảnh, cho dù là Phỉ Ngọc Thụ, Chu Lương bọn người xuất chiến, cũng ngăn không được hắn. So với Lạc Hoàng bị giết chết, bọn hắn càng sợ Lý Nguyên Bá lạm sát kẻ vô tội, nên biết Nam Trắc Hoàng Triều Thánh Thượng không giống như là vương quốc thế tập, mà là năng giả cư chi. Lạc Hoàng vốn tên là Bắc Cung Lạc, Bắc Cung gia tộc tại bên trong hoàng đô chính là đệ nhất gia tộc, Tần Quân xuất hiện để các đại thế lực người được khí tức hoàng vị, đây cũng là nguyên nhân 6 đại tông môn không có xuất thủ. Đáng giận, tiểu tử này huyết mạch quá mạnh. Chu Lương lau đi vết máu ở khóe miệng mắng, hắn tự nhiên nhìn ra được Lý Nguyên Bá không phải là yêu thú, mà thể nội rõ ràng giữ lại thượng cổ kỳ trùng huyết mạch. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua huyết mạch cường đại như thế này. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu tại Nam Vực nhưng là chưa từng xuất hiện qua, hắn không biết cũng rất bình thường. Chiến trường chia làm 3 khu, một là lấy Kim Sĩ Đại Bằng Điệu làm trung tâm, hai là Hắc Bạch Vô Thường trên đỉnh hoàng cung, hai vị quỷ thần không ngừng đổ sát lấy các thành viên thuộc thần kiếm đường, người của 6 đại tông môn thì đã rời đi khỏi hoàng cung phòng, sợ lọt vào vạ lấy. Nếu là 6 đại tông môn cùng lên, đoán chừng Tần Quân bọn người chỉ có thể xám xịt rời đi, sao có thể làm cản lâu như vậy? Nộ Tịnh, bắt hắn đến cho ta muốn đích thân giết hắn. Tần Quân cao giọng hô nói, thời khắc này Lạc Hoàng khí tức đã yếu ớt đến cực điểm, nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, Tần Quân cũng sợ hắn treo. Sa Ngộ Tịnh nghe xong, lúc này liền giống như là xách con gà nhỏ đem Lạc Hoàng xách đi qua, rất nhanh, hai người đi đến mây mù ngưng tụ tại dưới chân Tần Quân. Nhìn qua Lạc Hoàng hấp hối, Tần Quân lạnh giọng cười nói, nếu như ngươi đủ công chính liền sẽ không phái người giết ta, liền sẽ không xuyên tạc quy tắc Tiềm Long Hội Vũ, liền sẽ không dụ dỗ ta tiến vào Lạc Càn Điện lại ra tay giết ta. Hết thảy đều là do ngươi gieo gió gặt bão, đối lại với địch nhân, không chỉ phải làm cho thân thể của hắn bên trên bị tàn phá, mà còn phải đả kích tâm linh. Chí ít để hắn kiếp sau sẽ không phạm sai lầm nữa. Thời khắc này Lạc Hoàng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một con mắt nhìn chằm chằm Tần Quân, trong mắt đều là vẻ hoán độc, lại nghĩ tới hắn lúc trước hình chiếu vĩ nạn của hắn sừng sững tại phía trên đám mây, Tần Quân không khỏi cảm thán, nhân sinh thật là thế sự khó liệu a. Chương 195 cuồng bạo kinh hỉ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ôm cái tín niệm này, Tần Quân liền xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, vì lão tử cũng không phải là nhân vật phản diện, chột dạ cái lông. Dừng tay. Một cỗ âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, đồng thời đỉnh Hoàng Cung Phong cũng truyền đến một cỗ uy áp mênh mông, so với Lạc Hoàng còn mạnh hơn mấy phần, để chúng sinh quỳ bái, tựa như thiên thần giáng lâm. Thảo, thời điểm then chốt liền nhảy ra, muốn ngăn cản ta sao? Làm sao có thể? Loại phương pháp này lão tử đã sớm nhìn mãi thành quen. Tần Quân ánh mắt ngưng tụ, trường thương như rồng, phốc lần một tiếng liền đâm trúng vị trí trái tim của Lạc Hoàng, máu tươi tràn ra, Lạc Hoàng hai mắt đột nhiên trừng lớn, Tần Quân lập tức đem Ngân Long Chu Hồn Thương rút ra, hướng Lạc Hoàng ngực phải lại đâm nhất thương, khiến cho Lạc Hoàng trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thật chất. Vì cái gì lại đâm hai phát? Đắc Kỷ nghi ngờ hỏi nói. Ta sợ trái tim của hắn cùng thường nhân khác biệt. Tần Quân cười hắc hắc nói, đang khi nói chuyện liền bắt đầu chuyển động thân thương, đau đến Lạc Hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đắc Kỷ bọn người khỏe miệng co giật một cái, Tần Quân tên này không khỏi quá tiện đi. Thật tình không biết Tần Quân kiếp trước nhìn qua quá nhiều tình tiết cầu huyết, trong đó có không ít đều là nhân vật chính hoặc là nhân vật phản diện vị trí trái tim cùng thường nhân không giống nhau, để hắn căm ghét cùng cực, cho nên một mực ghi nhớ trong lòng. Tần Quân, ngươi chết không yên lành. Lạc Hoàng ngậm máu giận mắng, âm thanh tựa như cựu thiên huyền lôi, truyền khắp phương viên trăm dặm, dẫn tới thành khu chúng quanh hoàng cung phong xôn xao. Thanh âm này là ầm ầm, lúc này, một cái kim sắc cự quyền khủng bố liền từ trên trời giáng xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh hướng đám người đè xuống, Tần Quân càng là kém chút rớt xuống dưới, cũng may có Thái Bạch Kim Tinh kịp thời giỗi tay đè chặt phần lưng của hắn. Hừ. Sa Ngộ Tịnh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bật lên, hai tay giơ hàng yêu bảo trượng, thân thể gần như đồng hành tại trên không trung, tại trước mặt kim sắc cự quyền, hắn như trước nhỏ bé như hạt bụi. Nơi xa tu sĩ cùng dân chúng quan chiến đều hai mắt trương đại nhìn qua kim sắc cự quyền gạt ra tầng tầng bạch vân rơi xuống, giống như đang nhìn thần tích. Ta tiên, thần quyền đầu sao? Ti, vừa rồi ta giống như nghe được tiếng kêu thảm thiết của thánh thượng. Là ta nghe nhầm sao? Không chỉ có ngươi, ta cũng nghe thấy, chẳng lẽ Tần Quân thủ hạ thật khủng bố như vậy sao? Tần Quân rốt cuộc là ai? Đây là cái pháp thuật gì? không khỏi mạnh đến quá phật đi. Đến không hết tiếng kinh hô từ trong thành truyền ra, nhìn qua kim sắc cự quyền từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác muốn quỳ bái kính sợ. Một giây sau, một tiếng nổ rung trời chấn thế vang lên, chỉ gặp kim sắc cự quyền đột nhiên bị phá nát, nếu như rút ngắn khoảng cách nhìn lại liền sẽ phát hiện thân ảnh của Sa Ngộ Tịnh. Cầm trong tay hàng yêu bảo trượng, sát khí toàn thân, phối hợp với hắn vòng cổ đầy lâu, tựa như nhất tôn ác phật, hung hãn vô cùng. Hắn nhíu mày nhìn lên bầu trời, chỉ gặp trên không cao mấy ngàn thước lơ lửng một tôn thân ảnh, hất lên bạch bào, bị cuồng phong thổi qua bay phất phới, tóc hoa dâm đầu đầy loạn vũ, một trương khuôn mặt giàn mua trên đó viết đầy vẻ phẫn nộ. Quả nhiên là hắn. Tiên hoàng Bắc Cung tổ tiên đã từng chỉ huy Nam Trác hoàng triều chinh chiến qua chính ma đại chiến. Chu Lương nhìn qua không trung tự lẩm bẩm nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ không thể nào tin được, sáu đại tông môn còn lại cũng là thần sắc như thế. Bắc Cung tổ vẫn luôn là truyền thuyết. Sớm tại trước khi Lạc Hoàng đăng cơ liền biến mất, nhưng lời đồn đại liên quan tới hắn còn sống vẫn một mực tồn tại, đây cũng là nguyên nhân sáu đại tông môn đến bây giờ đều không có xuất thủ. Tất cả mọi người đều muốn làm hoàng đế, nhưng Bắc Cung tổ lại thật giống như một thanh lợi nhận treo ở đỉnh đầu tất cả mọi người. Nếu là Lạc Hoàng bại, bọn hắn liền có cơ hội, thậm chí đem Bắc Cung tổ trong truyền thuyết kích động đi ra, nếu như Bắc Cung tổ không có đi ra, mất đi Lạc Hoàng Bắc Cung gia tộc tướng như là cừu non yếu ớt. Ngươi đến cùng là ai? Bắc Cung tổ quan sát Sa Ngộ Tịnh trầm giọng hỏi, âm thanh mang theo âm ba quần quần truyền ra, chấn động đỉnh mây. Giờ phút này trong lòng của hắn đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn tu luyện gần 2000 năm mới có thể đạt tới thiên tiên cảnh tam tầng, không nghĩ tới lúc này lại gặp một tên tu vị viễn siêu hắn tồn tại. Đối phương tuyệt đối là ngàn năm lão quái tồn tại, tuyệt không phải vô danh chỉ bối. Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh quát lạnh một tiếng liền dẫn theo hàng yêu bảo trượng phóng tới trước mặt Bắc Cung tổ. Tần Quân nhìn qua Bắc Cung tổ phía trên, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, Ngộ Tịnh a Ngộ Tịnh, lưu hắn một hơi để cho ta tới giết. Đúng lúc này, Lạc Hoàng đống nhiên giơ tay nắm lấy ngân long chu hồn thương, giờ phút này đầu thương vẫn chưa nhập vào trong bộ ngực của hắn, máu tươi vẫn đang không ngừng chảy ra. Ta muốn ngươi chết. Lạc Hoàng thấp giọng gào thét, cả kinh Tần Quân vô ý thức muốn buông tay, lúc này long khí kinh khủng từ trong người Lạc Hoàng bạo phát ra, tràn vào Tần Quân thể nội. Đột nhiên xuất hiện biến hóa này, cả kinh Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đưa tay ra, chuẩn bị cho Lạc Hoàng một kích trúng kết. Chờ một chút. Tần Quân vội vàng uống nói, khiến cho Thái Bạch Kim Tinh, Đắc Kỷ, Lý Bạch khẩn trương mà lo lắng nhìn về phía hắn. Chỉ gặp Tần Quân bị kim sắc long khí bao quanh trên mặt lộ ra nụ cười phấn khởi, bởi vì ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm chỉ có hắn có thể nghe thấy. Đinh. Phát hiện long khí, bắt đầu hấp thu long khí. Lạc Hoàng muốn dùng long khí no bạo thân thể Tần Quân, nào biết Tần Quân thể nội lại cất giấu một cái hệ thống trái ngược lẽ thường. Cảm thụ được long khí bản thân không bị khống chế tràn vào trong thể nội Tần Quân, Lạc Hoàng liền luống cuống, hắn bản thân liền là nọ mạnh hết đà, long khí bị rút đi, sinh mệnh lực của hắn cũng đi theo sói mòn, ý thức dần dần lâm vào trong trống rỗng. Vì cái gì? Ngươi đến cùng? Lạc Hoàng toàn thân run rẩy nhìn qua Tần Quân gian nan nói ra, trong giọng nói tràn đầy vẻ hoảng sợ, lời còn chưa nói hết liền một mệnh ô hô. Đinh. Đánh giết cường giả thiên tiên cảnh nhất tầng, thu hoạch được 1.920.000 điểm kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá kim đan cảnh cửu tầng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh nhất tầng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh tam tầng. Giết chết Lạc Hoàng vậy mà thăng liền bốn cấp, Tần Quân cảm thụ được thể nội linh lực mênh mông, chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là thoải mái. Đồng thời hắn có thể cảm giác được thể nội chính là đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đinh. Bởi vì chủ ký sinh lần thứ nhất giết hoàng đế, khen thưởng chủ ký sinh một lần cơ hội thần ma quân đoàn triệu hoán. Đinh. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, trăm trảm đế hoàng. Nhiệm vụ tường tỉnh, đánh giết 100 tên hoàng đế, ít nhất là vương quốc hoàng đế. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 4 cấp, đồng thời thu hoạch được một lần cơ hội thần ma triệu hoán, một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, một lần cơ hội kỹ năng truyền thừa, một lần cơ hội thần ma quân đoàn triệu hoán. Nam rãnh. Làm sao có loại cảm giác phát động đại lễ bao? Thần Quân mừng rỡ như điên, nhưng mà kinh hỉ còn không đình chỉ. Đinh. Bởi vì chủ ký sinh lần thứ nhất hấp thu long khí, khen thưởng một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, cửu trảo kim long. Nhiệm vụ tường tình, chủ ký sinh có thể thông qua tu luyện long khí hoặc là hấp thu long khí của các đế hoàng trợ giúp long khí bản thân tăng cấp. Ngưng tụ tứ trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 1 cấp, ngưng tụ ngũ trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 2 cấp, ngưng tụ lục trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 3 cấp, ngưng tụ thất trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 4 cấp, ngưng tụ bát trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 5 cấp, ngưng tụ cửu trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 6 cấp, cũng khen thưởng một lần cơ hội thần ma triệu hoán. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên đã để Tần Quân mắt trợn tròn, nam rãnh, muốn hay không như vậy. Chương 196 thần khí. Điện hạ, ngươi thế nào? Đắc Kỷ nhất cước đem thi thể Lạc Hoàng đạp hạ mây mù, sau đó liền khẩn trương bắt lấy tay của Tần Quân, nhìn lấy Tần Quân biểu lộ ngu dại, nàng trái tim đều nhanh từ trong ngực nhảy ra. Chẳng lẽ gia hỏa này là bị Lạc Hoàng làm choáng váng? Tần Quân lập tức giật mình tỉnh lại, hắn cố nén kích động nói, không có việc gì, chỉ là lại đột phá. Lại đột phá? Đắc Kỷ, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ, bọn hắn liền không khỏi hít sâu một hơi. Thuế phàm cảnh tam tầng. Trực tiếp từ kim đan cảnh bắt tầng đột phá đến thuế phàm cảnh tam tầng. Ba người đầu góc kém chút không xoay chuyển được đến, tuy rằng Tần Quân trước kia cũng thường thường không thể tưởng tượng được đột phá, nhưng nào có khoa trương như hiện tại, trực tiếp vượt qua thuế phàm cảnh. Điện hạ, ngươi. Thái Bạch Kim Tinh cũng không biết phải nói cái gì. Tần Quân giả bộ như cao thâm mặt chắc cười nói, nguyên nhân công pháp à, Lạc Hoàng muốn chơi lên ta, ngược lại là bị ta hút đi long khí. Thái Bạch Kim Tinh giật mình, Lý Bạch thì nghi hoặc tự hỏi long khí là cái đồ chơi gì. Lúc này, Sa Ngộ Tịnh cùng Bắc Cung Tổ đã chiến đấu đến rối tinh rối mù, tốc độ của hai người nhanh đến mức cho dù là Lý Bạch cũng khó mà phân rõ, thần quân càng là không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy trên không trung không ngừng sinh ra tiếng nổ tung, tựa như một trận pháo hoa thịnh thế đang diễn ra, hơn phân nửa người ở hoàng đô đều có thể nhìn thấy một màn này. Quân quận lôi vân mang theo tiếng gầm gừ để thế nhân linh hồn run sợ tụ tập mà đến, rõ ràng là thần quân đột phá thuế phàm cảnh đưa tới thiên kiếp, sấm sét vang dội, phối hợp với sa ngộ tịnh cùng Bắc cung tổ hiện tượng chiến đấu, toàn bộ tràng cảnh tựa như mạt thế đột kích, khiến cho hoàng đô lòng người bàng hoàng. Làm sao còn không có kết thúc chiến đấu? Tần quân nhíu mày hỏi, sa ngộ tịnh thế nhưng là thiên tiên cảnh cựu tầng siêu cấp tồn tại, lại bị Bắc cung tổ đánh đến lực lượng ngang nhau. Thái bạch kim tinh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, tu vị của người này cùng ta không sai biệt lắm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng pháp thuật lại là cực mạnh, tuy nhiên không được bao lâu hắn liền sẽ bị thua, sa ngộ tịnh thật quá mạnh. Lý Bạch cùng Đắc Kỷ nghe được đồng tử co rụt lại, hôm nay sa ngộ tịnh xuất thủ quả nhiên là đổi mới nhận biết của bọn hắn đối với lực lượng. Cùng sa ngộ tịnh so sánh, bọn hắn đơn giản yếu đến không thể nào nói được. Ha ha, đã như vậy, chúng ta liền đi giúp Hắc Bạch vô thường đi. Tần Quân cười nói, về phần thiên kiếp, vừa vặn có sa ngộ tịnh cùng Bắc cung tổ cản trở, vô sở ý cụ a cùng lúc đó, đại tướng quân Chu Lương đã đem thi thể Lạc Hoàng tiếp được, nhìn thấy Lạc Hoàng khí tuyệt bỏ mình về sau, Chu Lương cả người đều lâm vào trong hoàng hốt, sở dĩ không giúp Lạc Hoàng, không phải là vì hắn chán ghét Lạc Hoàng, mà là hắn cũng đã nhận được Hắc Bạch từ gia tộc sau lưng. Các đại gia tộc bên trong hoàng triều đều muốn trở thành hoàng thất, Chu gia cũng là như thế, mà lại nói Chu gia cũng nguyện ý đến đỡ hắn thượng vị. Không ai có thể cự tuyệt hoàng vị dụ hoặc, huống chi là Chu Lương trưởng kỳ trà trộn tại hoàng đô trung tâm quyền lực. Nhưng thật nhìn thấy Lạc Hoàng sau khi chết về sau, Chu Lương tâm lý cảm giác liền rất khó chịu, không khỏi nhớ lại tràng cảnh hai người hồi còn nhỏ. Đình viện, dưới cao hoài thụ. Sau khi lớn lên, ta sẽ là quân vương, còn ngươi, ngươi và ta sẽ cộng đồng quản lý Nam Trác Sơn Hà. Ấu niên Lạc Hoàng vỗ bả vai Chu Lương cười nói, thiên chân vô tả. Ngầm lấy ngón tay Chu Lương ngẩn người gật đầu. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai người đều đã trở thành trụ cột của Nam Trác hoàng triều, chỉ là bởi vì thân phận khác biệt, hai người liền không còn là hảo hữu nữa, mà là quân thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Chu Lương thấy chết không cứu, cũng coi như là hung thủ giết người. Hắn tự nhiên có chút không dễ chịu. Bất quá hắn cũng không phải là tiểu hài tử đơn thuần năm đó, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên không, kim sĩ đại bằng điệu không ai bị nổi vẫn như cũ cuồng bạo, thần sắc hắn trở nên kiên định, lần nữa xuất ra phương thiên hỏa kích. Lạc Hoàng nếu đã chết rồi, vậy bây giờ liền nên thanh trừ đối lập. Một bên khác, sáu đại tông môn vẫn đang quan chiến, bọn hắn là đang chờ đợi Bắc cung tổ bị thương nặng, cùng lúc đó, Tần Quân đã mang theo Thái Bạch Kim Tinh ba người tương trợ Hắc Bạch vô thượng, thần kiếm đường trưởng lão liên tiếp chết thảm. Tần Quân muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, bổ một đao sau cùng đều không có cơ hội. Bởi vì bọn hắn xuất thủ quá nhanh. Đương nhiên Tần Quân cũng không có để bọn hắn cố ý lưu thủ, bởi vì hắn không muốn bại lộ quá nhiều, nếu là hiện tại tiếp tục soát điểm kinh nghiệm, Thái Bạch Kim Tinh bọn người khẳng định nhìn ra được chuyện ẩn tàng ở bên trong, mà lại nói Lạc Hoàng lúc trước để lại cho hắn bóng tối, nếu như Lạc Hoàng không phải dựa vào long khí mà là thủ đoạn khác, Tần Quân hiện tại đã là người chết. Thần kiếm đường các trưởng lão, người nào cũng đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, hắn cũng không muốn nguyện ý mạo hiểm lần nữa. Người đã chết, còn thế nào trăng bức? Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hoàng cung phong chúng quanh trải rộng thi thể của Bắc cung hoàng vệ, thậm chí lan đến gần các kiến trúc xung quanh. Hoàng đô tu sĩ cùng dân chúng thì một mực căng cứng tiếng lòng, từ trong đáy lòng bọn hắn đều hy vọng có người có thể chế phục Tần Quân tên yêu nghiệt này, dù sao Tần Quân danh tiếng không hề tốt đẹp gì, nếu để cho hắn giết qua hoàng đô đỉnh tiêm cao thủ, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Truyền thuyết Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá là yêu ma dễ dàng giết người, thậm chí là ăn thịt người, không chuyện ác nào không làm. Trời xanh phù hộ, Tần Quân nhất định phải bị diệt trừ. Lạc Hoàng đều đã chết rồi, các ngươi còn cầu khẩn cái gì? Cái gì? Thánh thượng chết rồi. Các ngươi không thấy được thi thể thánh thượng rơi xuống, bị đại tướng quân tiếp nhận sao? Ti, thánh thượng chết rồi. Sự tình Lạc Hoàng bị giết rất nhanh liền truyền ra, người quan chiến bên trong cũng không ít cường giả tồn tại, tự nhiên có thể thấy được hình ảnh thi thể Lạc Hoàng rơi xuống. Giờ phút này Tần Quân chính là nhàn nhã nhìn lấy Hắc Bạch vô thường bọn người đổ lục các thành viên Thần Kiếm Đường, trên đỉnh hoàng cung ngoại trừ Bắc cung hoàng vệ ra, cũng chỉ còn lại Thần Kiếm Đường số người nhiều nhất, ai bảo Thần Kiếm Đường là do thánh thượng trưởng khống. Oeng, oeng, oeng. Một đạo thiên lôi phủ diêu mà xuống, đáng tiếc lại bị dư ba chiến đấu của Sa Ngộ Tịnh cùng Bắc cung tổ đánh sơ sát, căn bản không có cơ hội rơi vào trên người Tần Quân. Bắt đầu rút thường đi. Nhìn qua mạn thiên lôi vân, Tần Quân thầm nghĩ đến, độ kiếp nhẹ nhõm như thế chuyển đi, tuyệt đối tiện sát người bên ngoài. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng thêm một lần thần ma quân đoàn triệu hoán, hắn rất chờ mong. Ai? Muốn biến yếu cũng khó khăn a. Tần Quân quét mắt lấy tràng cảnh chiến đấu xung quanh, rất có cảm giác tự do phong khoáng. Đinh. Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh rút được liễm tức phủ. Thứ độ gì? Tần Quân lông mày lập tức cao lại, một đạo bạch phù liền ra hiện trong tay hắn, bên trên in đầy phù văn thần bí khó hiểu, hắn không khỏi ở trong lòng hỏi, cái đồ chơi này có tác dụng gì? Sẽ không phải là gân gà đi? Còn không bằng đắc kỷ cái yếm a. Liệp tức phù có thể hoàn toàn ẩn nấp khí tức cùng thân hình của chủ ký sinh, là phiên bản gia cường của ẩn thân phù, cho dù là chân tiên cảnh cường giả cũng không cách nào cảm giác được chủ ký sinh, nhưng liệp tức phù chỉ có thể dùng một lần, thời gian một nén nhang, sử dụng hết liền hóa thành cho tàn. Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói. Nam rãnh. Thần khí a. Tần Quân lập tức kích động, có đồ chơi này, đối mặt với chân tiên cảnh cường giả cũng có thể làm bệnh, thậm chí có thể chui vào khuê phòng thiếu nữ. Hắn lập tức thận trọng đem liệp tức phù thu nhập vào trong thần thoại không gian, bảo bối bực này phải dùng tại trên lưỡi đao, ân, trước tìm kiếm hảo mỹ nhân lại nói. Thần ma quân đoàn triệu hắn về sau bọn hắn bao lâu sẽ xuất hiện? Thần Quân tiếp tục ở trong lòng hỏi. Nếu là sau một ngày xuất hiện, vậy hắn liền thong thả triệu hắn, để tránh triệu hồi ra một đám đồ ăn bức còn liên lụy hắn. Giống thần ma, tại trong vòng một ngày, khả năng lập tức đổi tới, cũng có thể là ngày mai. Chương 197 tứ vô kỵ đạn. Nghe được hệ thống nói rõ về sau, Thần Quân liền quyết định vẫn là trước không nóng nảy triệu hắn, đợi lát nữa hắn còn dự định tiến vào lôi trì, không dám hứa chắc tại trong một ngày rời đi, nếu là triệu hồi ra thần ma quân đoàn, bọn hắn có thể hay không giết tiền đến. Nếu như là tình huống dĩ vãng còn tốt, nhưng bây giờ địch nhân ở chung quanh đều quá mạnh, tần quân cũng không muốn lần thứ nhất triệu hoán đi ra thần ma quân đoàn còn chưa đại sát tứ phương liền bị người đổ lục hầu như không còn. Nói như vậy, hắn sẽ đau lòng lại mà đau. Đúng lúc này, trên bầu trời chiến đấu tuyệt cường cũng đã ngừng lại, ngay sau đó một bóng người liền cao tốc phi xuống dưới, rõ ràng là Sang Ngộ Tịnh. Thế nào? Hắn chết rồi sao? Tần Quân cười hỏi, Sang Ngộ Tịnh vẫn không có thụ thường, thậm chí khí tức đều không có hỗn loạn, một thân lệ khí tiêu tán về sau, cả người nhìn phảng phất như không có trải qua chiến đấu kịch liệt. Sang Ngộ Tịnh có chút xấu hổ nói, để hắn chạy trốn. Chạy trốn? Tần Quân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Sang Ngộ Tịnh vội vàng giải thích nói, tên này không biết từ chỗ nào được đến một đạo không gian quyền trụ, mắt thấy ta sắp đòi mạng hắn, hắn vậy mà lấy ra chạy trốn. Nói đến chỗ này, Sang Ngộ Tịnh trên mặt liền lộ ra phiền muộn chi sắc. Tuy rằng Bắc Cung Tổ biểu hiện được không giống bình thường tiên tiên cảnh tam tầng, thế nhưng ở trong mắt Sang Ngộ Tịnh cũng chỉ như thế, giải quyết Bắc Cung Tổ chỉ là vấn đề thời gian. Không gian quyền trụ. Tần Quân ngẩn người, sau đó lắc đầu cười nói, được rồi, trốn liền trốn, không có việc gì. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Lạc Hoàng chết thảm, Bắc Cung Tổ chạy trốn, hiện tại Hoàng Đô nhưng là không có thiên tiên cảnh địch nhân, nói cách khác hắn có thể tùy ý ở nơi này hoành hành. Vừa nghĩ như thế, hắn liền lập tức phấn khởi. Ta muốn làm bạo quân a. Chính muốn nói gì đó, thì lúc này một thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ trong một góc nào đó hoàng cung phong hư không chạy ra, rõ ràng là Hạo Thiên Quyển. Điện hạ, Lôi Chỉ, ta tìm được rồi. Hạo Thiên Quyển còn không có tới gần, âm thanh liền chuyển tới, nghe được Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, Lôi Chỉ để Thái Bạch Kim Tinh như thế tôn sùng như thế đến cùng dáng dấp ra sao? Nghĩ xong, hắn liền quay đầu hướng Lý Nguyên Bá hóa thân thành kim sĩ đại bằng điệu hô nói, Nguyên Bá, trở về đi. Bắc Cung Tổ cùng Lạc Hoàng lui ra khỏi chiến trường về sau, Tần Quân cũng đã có thể vô sở bị cụ, không đáng để Lý Nguyên Bá ở bên kia một mực liên lụy Bắc Cung Hoàng vệ nữa, nếu là bọn họ đi tìm Lôi Chỉ, lưu lại Lý Nguyên Bá một người, Tần Quân liền không yên lòng. Không có cách nào, tiểu tử này chiến đấu lực bạo biểu, nhưng trí lực quá tàn a. Lý Nguyên Bá nghe xong, lúc này liền vỗ cánh, đem Chu Lương bọn người lật tung ra ngoài, sau đó hướng Tần Quân bay tới, thân thể hắn cấp tốc thu nhỏ, kim sắc vũ mao thoát ly ra bên ngoài cơ thể, phiêu tán trên không trung, duy mỹ vô cùng. Rất nhanh hắn liền lần nữa khôi phục thành Lý Nguyên Bá tư thái, tại trong điện quang hỏa thạch hắn cấp tốc xuất ra một bộ y phục mặc vào, tốc độ nhanh đến mức ngoại trừ Sang Ngộ Tịnh cùng Thái Bạch Kim Tinh bên ngoài ra, không ai có thể nhìn thấy hắn bộ dáng xích lõa. Kỹ thuật thành thục như thế, đủ để thấy tên này đã không phải là lần đầu tiên biến thân. Với anh, một đạo tiên lôi bỗng nhiên phủ diêu mà xuống, mắt thấy liền phải rơi lên trên thân Tần Quân, Lý Nguyên Bá phi thân đi qua liền chính là một truy, trực tiếp đem nó sinh sinh đánh tan. Đánh tan tiên lôi, người có thể làm được tuyệt đối là biến thái. Điện hạ, người còn tốt đó chứ? Sau khi hạ xuống, Lý Nguyên Bá liền quan tâm hỏi, Tần Quân có thể nhìn thấy trong mắt của hắn lệ khí hỏa hương phấn còn chưa có hoàn toàn tiêu tán, xem ra tên này hôm nay là chiến đến sướng lên rồi. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, liếc qua trên bầu trời thiên kiếp dần dần yếu bớt, sau đó cười nói, đi thôi, chúng ta đi Lôi Chỉ nhìn xem một chút. Đám người cũng không có ý kiến, Lạc Hoàng thân tử, Bắc Cung Tổ đảo vòng, bọn hắn hiện tại đã không có áp lực nữa. Dưới Hạo Thiên khuyển chỉ huy dưới, một đoàn người liền bay đi, cao tầng 6 đại tông môn còn lại thấy vậy liền hai mặt nhìn nhau, đều là im lặng. Nguyên vốn còn muốn chờ lấy Bắc Cung Tổ sau khi trọng thương sẽ xuất thủ, nhưng không nghĩ tới Sang Ngộ Tịnh liền nhẹ nhõm đem Bắc Cung Tổ đánh cho chạy trối chết, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn xông lên chịu chết. Làm sao bây giờ? Bọn hắn là đánh chủ ý tắm Lôi Chỉ, có thể có biện pháp nào sao? Ngay cả Lạc Hoàng cùng Bắc Cung Tổ đều không phải là đối thủ của người nọ, tất cả chúng ta đều lên thì chẳng khác nào là đi chịu chết ta. Ai, chỉ có thể chờ bọn hắn rời đi mà thôi. Cái này tính là sự tình gì? Chúng ta Nam Trác Hoàng Triều mặc người tiễn đạp sao? Cái kia ngươi vừa rồi làm sao không có xuất thủ? Hiện tại còn nói ngồi trầm trọng. Sáu đại tông môn bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, mà Chu Lương cùng Bắc Cung Hoàng vệ còn lại thì lơ lửng ở giữa không trung, không nói một lời. Tần Quân thủ hạ từng cái đều mạnh ngoại hạng, đánh đến bọn hắn đều tâm thấy sợ hãi. Hiện tại bọn hắn đều chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là hy vọng Tần Quân bọn người nhanh chóng rời đi. Hoàng cung phong trên một cây đại thụ, Tà Long như là khói đen nhìn qua bóng lưng Tần Quân bọn người rời đi, trong mắt đều là vẻ kiêng dè. Xem ra cần phải để sư phụ tự mình xuất thủ. Tà Long thì thào một câu, sau đó thân hình liền theo gió tiêu tán. Quân quận thiên kiếp chậm rãi tán đi, mà Tần Quân bọn người ở tại dưới Hạo Thiên khuyển chỉ huy liền đi lên đỉnh Hoàng cung phong, thuận đường núi vốn lượn tiến lên, bọn hắn đi vào một tòa động khẩu, trước động khẩu nằm mười mấy bộ thi thể, không cần đoán liền biết là Hạo Thiên khuyển giết chết. Trong động mơ hồ truyền đến tiếng sấm nổ, tựa như hung thú đang gầm thét. Tần Quân kềm chế hiếu kỳ đi tại trong đội ngũ, Sang Ngộ Tịnh, Hắc Bạch Vô Thường, Hạo Thiên Quyển, Lý Nguyên Bá, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Đắc Kỷ nhóm cường giả canh giữ ở bốn phía xung quanh hắn, hắn đương nhiên sẽ không e ngại. Vào sơn động về sau, đập vào bên trong mắt là một dải u lam địa quang, thông đạo rộng cao 3-4 mét, sâu ước chừng đi mấy chục mét, bọn hắn rốt cục cũng tới nơi. Rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy Lôi Chỉ chân diện mục, trong huyệt động nằm một cái hồ nước, đường kính 20 mét, mặt nước hiện ra lam quang, nhiệt khí tràn ngập, lôi điện thỉnh thoảng giao minh toát ra, nhìn qua huyễn lệ lại làm lòng người rét lạnh. Còn chưa tới gần, Lôi Chỉ phát ra khí tức nguy hiểm liền để Tần Quân lông tơ không khỏi dựng đứng lên. Ô này, sẽ không phải là nhảy vào a? Tần Quân hai hùng khiếp vía nghĩ đến, một giây sau Thái Bạch Kim Tinh lời nói liền để Tần Quân có loại xúc động muốn quay đầu. Điện hạ, nhanh xuống đi. Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu cười nói, có thể hay không chết người a? Tần Quân nuốt một ngụm nước bọt, cái Lôi Chỉ này lôi điện để hắn cảm giác so với thiên kiếp còn muốn kinh khủng hơn. Lý Bạch mấy người cũng là tràn đầy phấn khởi do xét Lôi Chỉ, cũng chỉ có Sang Ngộ Tịnh là thờ ơ nếm trải khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Thái Bạch Kim Tinh cười đến cần ăn đòn như vậy. Những người còn lại cũng là một mặt trêu tức nhìn về phía hắn, nhất là Đắc Kỷ ánh mắt nhìn đến Tần Quân mặt mo đỏ ửng, lúc này liền cởi quần áo ra hướng Lôi Trì đi đến. Tê liệt, tại trước mặt nữ nhân không thể sợ a. Giấu trong lòng tâm tình bị phẫn, Tần Quân nhất cổ tác khí liền đi vào biên giới Lôi Trì trực tiếp nhảy xuống.
Oeng,
nhảy một cái vào Lôi Trì, Tần Quân chỉ cảm thấy toàn thân sắp vỡ tan, vô số lôi điện liền tràn vào bên trong từng lỗ chân lông của hắn, hắn bên ngoài thân dần dần biến thành lam biến trong suốt, thậm chí có thể rõ ràng thấy được mạch máu mạch lạc. Mẹ nó, đau quá, đây là ý nghĩ duy nhất của Tần Quân lúc này, thể nội long khí không bị khống chế thoát ra, tiếng long ngâm nổ vang, một đầu kim long to cỡ bắp đùi người lớn liền hiện ra quay cùng quanh Tần Quân. Một màn này thấy để Thái Bạch Kim Tinh bọn người không khỏi ngây ngẩn cả người. Lạc Hoàng tứ chảo kim long cho bọn hắn ấn tượng thật sâu, làm sao Tần Quân cũng có. Chương 198 uy trấn thiên hạ. Ngâm, long khí phảng phất như sống dậy, hóa thân thành tiểu kim long quấn quanh Tần Quân không ngừng thét dài, mà Tần Quân giờ phút này thân thể tựa như trong suốt quỷ dị vô cùng, mày kiếm nhíu chặt, rõ ràng là đang chịu lấy thống khổ thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm giác được lôi điện kỳ dị đang điên cuồng phá hư tỳ tạng tim phổi trong cơ thể hắn, nhưng thần kỳ là hắn không có vì vậy mà chết bất đắc kỳ tử, tỳ tạng tim phổi ngược lại là đang dần dần tăng cường. Thăng liền bốn cấp, đột phá thuế phàm cảnh về sau thân thể của hắn vốn là ở trong trạng thái cải tạo, chân khí chất biến thêm lượng biến, hiện lại gặp được lôi chỉ tối thể, Tần Quân trong thống khổ đồng thời cũng có một loại cảm giác dục tiên dục tử. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân đang thuế biến, dưới loại cảm giác này, đau đớn tựa hồ trở nên không còn chút nào. Điện hạ, đừng quên vận chuyển công pháp. Thái Bạch Kim Tinh tức thời nhắc nhở nói, Tần Quân liền vội vàng thôi động tâm pháp bất diệt thánh thể, lôi chỉ lôi điện năng lượng dị thường cuồng bạo, thích hợp để luyện thể, không thích hợp luyện khí công pháp. Công pháp bất diệt thánh thể đệ tam tầng vừa khởi động, Tần Quân đau đớn liền giảm đi rất nhiều, đồng thời lôi điện năng lượng hút nhập thể nội tốc độ trở nên càng nhanh, nhưng vẫn có đầu có thứ tự, ôn hòa vô cùng. Long khí xoay quanh người Tần Quân cũng đang hấp thu lôi chỉ lôi điện năng lượng, Tần Quân liền như là trung tâm vòng xoáy hấp dẫn lấy toàn bộ năng lượng trong lôi chỉ, cuốn lên sóng gió dần dần hình thành gió xoáy mắt trần cũng có thể thấy được. Thái Bạch Kim Tinh hài lòng thu hồi ánh mắt, sau đó liền đối với Hắc Bạch Vô Thường bọn người nói, lưu một người tại chỗ này chờ đợi, những người còn lại thủ ở bên ngoài, mặt khác ai đi đem Pháp Hải, Tiểu Ly bọn hắn dẫn đến đây đi. Ta lưu tại nơi này trông coi điện hạ. Đắc Kỷ dẫn đầu nói ra, nếu như thời khắc này không nhìn chằm chằm Tần Quân, nàng là không yên lòng. Nguyên Bá, ngươi cùng đi với ta đem Pháp Hải bọn hắn mang tới đi. Lý Bạch nhìn về phía Lý Nguyên Bá nói, Lý Nguyên Bá tuy rằng cuồng bạo, nhưng cũng không mạnh bằng Thái Bạch Kim Tinh cùng Sa Ngộ Tịnh. Bọn hắn cũng minh bạch Thái Bạch Kim Tinh vì sao để bọn hắn đi đón Pháp Hải, Tiểu Ly bọn người, bởi vì nhìn Tần Quân tư thế, đoán chừng một lát sẽ không rời đi, chuyện hôm nay một khi truyền ra, Pháp Hải bọn người có thể sẽ lâm vào bên trong phiền phức. Cho nên đám người tốt nhất vẫn là tụ tập cùng một chỗ, miễn cho trở thành nhược điểm của Tần Quân. Lý Nguyên Ba không có ý kiến, thế là Thái Bạch Kim Tinh liền dẫn bọn hắn đi ra khỏi động huyệt, lưu lại Đắc Kỷ canh giữ ở biên giới Lôi Trì. Tần Quân không có phát giác được động tĩnh của những người khác, hắn là vô pháp mở mắt ra, mà chỉ có thể chuyên tâm luyện công. Lôi Trì cuồng bạo năng lượng so với dược tính của Hắc Độc Mễ Hoa mạnh hơn không chỉ một điểm, để Tần Quân tâm thái từ hoảng sợ chuyển biến thành kinh hỉ. Hắn bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này. Lạc Hoàng bị giết, Tiên Hoàng Bắc Cung tổ trong truyền thuyết cũng bị đánh lui. Một cái tin được tiếp một cái tin tức nặng ký chấn động đến hoàng đô, tất cả mọi người không thể nào tin tưởng. Tin tức truyền đi rất nhanh, giống toàn bộ hoàng triều truyền ra, hàng trăm hàng ngàn thành trì rất nhanh liền biết được Tiềm Long Hội Vũ phát sinh biến cố chấn động, tất cả mọi người đều đang điên cuồng nghị luận việc này. Ta tiên, là thật hay giả? Thánh thượng bị vương quốc yêu nghiệt giết, ngươi mẹ nó là đang đùa ta sao? Thần quân thật có thể biến thái như thế sao? Đây chính là thánh thượng a. Ngươi không biết sao, Tiềm Long Hội Vũ đỉnh tiêm hội vũ nhân đều bị Lý Nguyên Bá tại vòng thứ nhất đào thải, dẫn tới Lạc Hoàng mặt rồng giận dữ, muốn chu sát Tần Quân, nào biết Tần Quân thủ hạ từng cái đều là mạnh ngoại hạng. Nam chắc thánh thượng liền chết như vậy. Ta đang nằm mơ sao? Các thành trì đều tràn ngập tiếng nghị luận dạng này, Tần Quân mấy người thanh danh liền lấy một loại tốc độ như hỏa tiễn lên không tiêu thăng, nhất là người dẫn đầu Tần Quân, tuy rằng tu vị thấp, nhưng danh xưng tiểu bá vương càng ngày càng vang, thậm chí đến đằng sau ngay cả chữ tiểu cũng bị trừ đi. Bá vương. Bởi vì việc này quan hệ tới Nam Trác thánh thượng, cho nên tin tức truyền đi nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, Nam Trác hoàng triều mỗi cái vương quốc phụ thuộc sau khi tiếp nhận được tin tức, đều là sôi trào. Thương Lam vương quốc, bây giờ nên làm gì? Thương Lam hoàng đế đứng tại trước ghế rồng đối với văn võ bá quan đầy triều gào thét nói, tất cả mọi người đều là sắc mặt tâm trầm, thậm chí toàn thân run rẩy. Lúc trước Tần Quân từng nói sau khi từ Tiềm Long hội vũ trở về sẽ đánh ngang Thương Lam vương quốc. Bọn hắn mới đầu mặc dù có chút lo lắng, nhưng còn không đến mức sợ hãi, nhưng nghe đến ngay cả Nam Trác thánh thượng đều bị Tần Quân giết, vô tận hoảng sợ liền lan tràn trong lòng của bọn hắn. Liền ngay cả thái tử Chu Dịch thế giờ phút này cũng mặt đầy ngốc trệ, nghe được tin tức Tần Quân giết Nam Trác thánh thượng, hắn phản ứng đầu tiên là không tin, tiếp theo là tuyệt vọng. Căn cứ vào hắn đối với Tần Quân quan sát, kẻ này chính là có thù tất báo, nếu là trở về, tuyệt đối là ngày Thương Lam vương quốc bị tiêu diệt. Nói chuyện a, bình thường các ngươi không phải là rất sinh động sao? Hôm nay sao lại im lặng như thế? Thương Lam hoàng đế nhìn thấy văn võ quan viên nhóm một mảnh tĩnh mịch, tức giận đến kém chút khí huyết dâng lên mất đi. Cuối cùng hắn liền mất hết can đảm tê liệt ngã xuống tại trên long ỷ, toàn bộ đại điện yên tĩnh đến đáng sợ. Càn Nguyệt vương quốc, hoàng cung. Cái gì? Tin tức này là thật sao? Càn hoàng đế đằng một chút liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Đứng tại bên cạnh hắn hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên thì run giọng nói, hẳn là thật, tin tức đã truyền ra, nghe nói bên trong Nam Trác hoàng triều hỗn loạn tương mừng, Việt vương điện hạ cùng thủ hạ của hắn đều không hề rời khỏi hoàng đô, để hoàng đô các phương cường giả thúc thủ vô sách. Triều đình yên tĩnh, cho dù là trấn quốc đại tướng quân Nam Mãnh giờ phút này cũng là há to mồm, phản phất như gặp quỷ. Tuy rằng lúc trước Tần Quân đã từng chấn động cả nước, nhưng không ai có thể nghĩ đến hắn đến hoàng triều về sau vậy mà có thể làm được tới một phen kinh thiên động địa dạng này. Chẳng lẽ lại nói tiểu tử này phía sau thật đứng đấy nhất tôn quái vật khổng lồ bọn hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Nam chắc thánh thượng theo bọn hắn nghĩ như là thần đồng dạng lại bị Tần Quân giết chết, tin tức này đoán chừng phải để bọn hắn ở bên trong một đoạn thời gian rất dài phía sau đều khó mà tiêu hóa hết được. Càn Hoàng đế sửng sốt một hồi lâu, sau đó liền thoải mái cười to nói, không hổ là con trai của chấm, quả thật là tiềm long ngộ mưa gió, nhất minh kinh nhân a. Nhìn qua Càn Hoàng đế kích động khó nhịn, quan viên nhóm liền vội vàng lên tiếng chúc mừng. Bọn hắn cũng tương tự rất phấn khởi, Việt Vương hung hăng như vậy, nếu như Việt Vương đăng cơ, Càn Nguyệt Vương quốc thế tất đằng phi. Đương nhiên điểm này, bọn hắn cũng chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau mà không có nói ra. Dù sao Càn Hoàng đế hiện tại vẫn không có băng hà. Tuy nhiên lấy tính tình ngông cuồng của Tần Quân, đoán chừng sau khi về nước chính là một trận biến đổi ảnh hưởng toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc. Càn Nguyệt Vương quốc bên trong thế lực khắp nơi nghe đến mấy cái tin tức này về sau đều có phản ứng không đồng nhất. Trong đó, trong Huyền Linh Tông, sở hữu cao tầng, hạch tâm đệ tử tề tụ một đường, sau khi nghe được tín sứ nói xong, tất cả mọi người đều bắt đầu trầm mặc. Ta đã nói rồi, Tần Quân khẳng định sẽ vang danh thiên hạ mà. Thường Thiến Thiến kích động đến vỗ tay hô nói, phảng phất như người nổi danh là nàng, mà thanh âm của nàng đem mọi người từ trong khiếp sợ kéo về đến hiện thực. Trên mặt người đã từng thấy Tần Quân đều là vẻ chấn động, trong đó Trác Tuấn Kiệt càng là mặt mũi tràn đầy phức tạp. Bị Tần Quân liên tục đánh bại hai lần, hắn một mực không có cam lòng, muốn lần nữa tái chiến, nhưng nghe đến Tần Quân hành động vĩ đại như thế về sau, hắn chiến ý trong lòng liền trong nháy mắt tăng dã. Không nghĩ tới thế gian thật sự có thiên tài viễn siêu ta. Trác Tuấn Kiệt cười khổ nghĩ đến, cùng Tần Quân so sánh, hắn tính là thiên tài gì? Cho dù nhập nhân bảng lại như thế nào, cùng Tần Quân so sánh, hắn đơn giản so với người qua đường còn muốn bình thường hơn. Chương 199 Ngạo Vô Kiếm giao dịch. Thời gian nhất chuyển, 7 ngày thời gian liền vội vã đi qua. Hoàng cung phong ngày xưa đại biểu trung tâm quyền lực giờ phút này đã trở thành cấm khu, không người nào dám tới gần, bởi vì bên trong có Tần Quân một đoàn người chiếm cứ lấy Lôi Trì. Những ngày gần đây, thế lực khắp nơi đều từng muốn liên thủ công đi lên, đáng tiếc đều không thành công, thậm chí còn xảy ra thương vong thảm trọng. Hiện tại đã không có thế lực nào dám giết lên rồi, vì cộng đồng đối kháng Tần Quân, có người đề nghị đề cử lập ra tân thánh thượng, khiến cho toàn bộ bầu không khí hoàng đô biến đến vô cùng khẩn trương. Tiêm Long hội vũ bị bỏ dở, người tham gia hội vũ từ các vương quốc chỉ có thể rời đi, hoàng đô nhân khẩu liền giảm bớt, nhưng vẫn như cũ ở vào bên trong phong vân biến ảo. Thần Kiếm Đường thế lực tổn hại lớn nhất, uy tín rất xuống ngàn trượng, ngược lại trở thành tồn tại yếu nhất bên trong bảy đại tông môn. Lúc này, Thương Vân Tông lực lượng mới xuất hiện, Ngạo Vô Kiếm là muốn xưng hoàng. Chu Lương khó chịu, Bắc Cung gia tộc phía sau Lạc Hoàng khó chịu, Thần Kiếm Đường cũng khó chịu. Dựa vào cái gì để ngươi làm thánh thượng? Thế lực yếu nhất bên trong bảy đại tông môn chính là Thương Vân Tông, cho dù Ngạo Vô Kiếm rất mạnh, nhưng làm sao có thể mạnh đến mức qua được Chu Lương? Thế lực không được, chiến lược cá nhân cũng không phải là mạnh nhất, muốn làm thánh thượng, chờ một giới thánh thượng sau đó lại bị Tần Quân giết rồi nói sau. Trong lúc nhất thời, Tần Quân bọn người ngược lại bị xem nhẹ. Hoàng vị lại làm cho thế lực khắp nơi tranh đến đầu rơi máu chảy. Bách tính kêu ca nổi lên bốn phía, thành chủ các thành bắt đầu dục dịch, thánh thượng vừa chết, Nam Trác hoàng triều có thể nói là lâm vào bên trong dung chuyển, loạn thế xuất anh hùng, ai mà không muốn làm đế hoàng. Trên đỉnh hoàng cung, trước động huyệt vào Lôi Trì. Thái Bạch Kim Tinh, Sang Ngộ Tịnh, Hắc Bạch Vô Thường, Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, Pháp Hải, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Bạch Mánh Hổ, Hạo Thiên Quyển đứng tại vách đá nói chuyện phiếm, về phần Du Phượng Hoàng đã mang theo thị nữ rời đi, nói nhiệm vụ thất bại, nên trở về Nam Minh thành giáo. Chính là đang hưởng thụ Lôi Trì thối luyện Tần Quân tự nhiên nghe không được. Tuy nhiên đám người cũng đều không có ngăn cản, dù sao Du Phượng Hoàng cùng Tần Quân còn không có xác lập quan hệ, còn không tính là chủ mẫu của bọn hắn. Ai, hoàng huynh còn bao lâu thì mới xong? Tần Vân ngậm một cọng cỏ buồn bực ngán ngẩm hỏi, ngữ khí lại là tràn đầy hâm mộ. Lý Bạch tức giận nói, thời gian đương nhiên càng dài càng tốt, chỗ nào giống ngươi, quá yếu, ngay cả tư cách tiến vào Lôi Trì cũng đều không có. Một câu tức giận đến Tần Vân kem chút thổ huyết, nhưng cũng không dám phản bác. Ngay cả trúc cơ cảnh đều không có đạt tới, hắn vừa tiến vào Lôi Trì đoán chừng liền phải tan thành mấy khói, cho dù là trúc cơ cảnh đỉnh phong Trúc Nghiên Khanh cũng không dám tự tiện xông vào. Sở dĩ Lôi Trì chỉ cấp cho Tiềm Long hội vũ 10 hạng đầu hưởng dụng, kỳ thực cũng là có thực lực phòng tuyến cuối cùng, 10 hạng đầu dựa theo lẽ thường đều có thực lực thuế phàm cảnh, tự nhiên có thể chịu đựng được. Tần Quân hiện tại cũng là thuế phàm cảnh, lại thêm bất diệt thánh thể, cường độ thân thể của hắn thậm chí còn vượt qua đại bộ phận tu sĩ thuế phàm cảnh. Tứ hoàng tử vẫn là nắm chặt thời gian luyện công đi, lấy tốc độ tiến bộ của điện hạ, cẩn thận ngươi ngay cả tư cách cùng hắn đồng hành cũng đều không có. Thái Bạch Kim Tinh mang theo ẩn ý nói, tư cách, các ngươi đều đã nói mấy lần rồi a? Tần Vân buồn bực không thôi, nhưng chỉ có thể thành thật luyện công, đi theo Tần Quân lâu như vậy, hắn cũng bị khơi dậy hùng tâm trang trí, không cam lòng cả đời tầm thường vô vị. Cùng lúc đó, trong huyệt động Lôi Trì, Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly thì đang xếp bằng ở biên giới Lôi Trì tự tu luyện. Oeng. Bên trong Lôi Trì bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang vọng, cả kinh hai nữ mở hai mắt ra, thu vào trong tầm mắt các nàng là Tần Quân trong Lôi Trì. Thời khắc này Tần Quân cơ thể như là mạ vàng, kim quang lẫm liệt, phối hợp với long khí xoay vần tại quanh người hắn, cả người như là thần chi, toàn thân tản ra một cỗ uy áp để cho người ta thần phục. Kim cương bất hoại. Tần Quân ca ca bất diệt thánh thể vậy mà đột phá đến đệ tam tầng kim cương bất hoại. Tiểu Ly kinh hô đúng nói, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, dù sao Tần Quân cũng là nam nhân nàng xem chúng, tự nhiên càng lợi hại càng tốt. Đắc Kỷ trong mắt cũng là dị sắc liên tục, nhìn qua Tần Quân mặt mũi tràn đầy cương nghị, nàng trong thoáng chốc hồi tưởng lại tràng cảnh mấy tháng trước lần đầu nhìn thấy Tần Quân, khi đó Tần Quân người mặc áo tù nhân cùng hắn giờ phút này tưởng như hai người khác nhau. Vô luận thực lực hay vẫn là khí chất, tương phản lớn như vậy nói rõ Tần Quân tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Cảm thụ được thể nội lực lượng mênh mông, Tần Quân hưng phấn không thôi, nhưng hắn cũng không có đình chỉ vận hành công pháp, linh lực trong cơ thể đi qua 7 ngày thối luyện đã chất biến, mặc dù không có lại tiếp tục đột phá, nhưng hắn có thể cảm giác được lực chiến đấu của mình đã lật lên mấy lần. Đặc biệt, vô cùng nhu bức. cho dù gặp phải đối thủ đột phá thuế phàm cảnh cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Chẳng lẽ ta thật là mang mệnh cách của nhân vật chính sao? Tần Quân đắc ý nghĩ đến, hắn cũng không có lập tức đứng dậy rời khỏi Lôi Trì. Dựa theo Thái Bạch Kim Tinh nói, mỗi người đối với Lôi Trì năng lượng hấp thu đều có cực hạn nhất định, nhiều thì đầy tràn, không tinh tiến nữa, như là dược vật ăn nhiều, liền sẽ sinh ra kháng hiệu. Mà bây giờ Tần Quân còn không có cảm giác được cực hạn, hắn còn có thể dựa vào năng lượng lôi điện của Lôi Trì tiếp tục mạnh lên. Thế là Tần Quân lần nữa lâm vào bên trong tu luyện khô khan. Sau 3 ngày, một bóng người liền leo lên Hoàng Cung Phong. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp lan xuống, nếu không chết. Sa Ngộ Tịnh sờ lấy chuỗi đầu lâu đeo trên cổ hừ lạnh nói, cùng Sa Tăng Trung Thực Đôn Hậu trên đường Tây Hành hoàn toàn là hai người. Người đến rõ ràng là Ngạo Vô Kiếm, nếu không có hắn lúc trước từng vì Tần Quân nói chuyện qua, hắn giờ phút này đã là người chết. Hắc Bạch Vô Thường đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Ngạo Vô Kiếm, Lý Bạch cùng Lý Nguyên Bá sắc mặt bất thiện, Pháp Hải cùng Thái Bạch Kim Tinh thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bên trong Nam Trác Hoàng Triều đại danh đỉnh đỉnh Thương Vân Tông tông chủ tại trước mặt bọn hắn phảng phất như vô danh tiểu bối, căn bản không bị bọn hắn để vào trong mắt. Ngạo Vô Kiếm cũng không giận, hắn cười khẽ nói, ta là tìm Tần Quân làm một bút giao dịch, các ngươi có thể vì ta truyền lời được không? Giao dịch? Đám người nhíu mày, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi mở mắt ra hỏi, nói đi. Sư phụ, không cần. Lý Bạch liền vội vàng nói, lời còn chưa nói hết liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được ánh mắt của Thái Bạch Kim Tinh. Ngạo Vô Kiếm mắt dấu ý cười, sau đó không kiêu ngạo không tự tin nói, các ngươi trợ giúp ta xưng hoàng, ngày sau Nam Trác Hoàng Triều sẽ trợ giúp Càn Nguyệt Vương quốc của thời, về sau chúng ta song phương bình khởi bình tọa, nếu như Tần Quân thế lực siêu việt Nam Trác Hoàng Triều, ta có thể cho Nam Trác Hoàng Triều phụ thuộc vào Tần Quân. Lời vừa nói ra, Thái Bạch Kim Tinh nụ cười trên mặt càng phát ra thâm ý. Lý Bạch bọn người thì giật mình, Tần Vân cùng Bạch Mãnh Hổ thì trợn tròn mắt, nằm rãnh, đây là tiết tấu muốn thu phục Nam Trác Hoàng Triều sao? Một bên khác, Tần Quân thân ở bên trong Lôi Trì tu luyện chợt nghe một hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh. Một tháng một lần thần ma triệu hoán cơ hội đã tới. Bây giờ Tần Quân đã không cần hết sức chăm chú, bởi vì Lôi Trì trợ giúp đã càng ngày càng yếu, lúc này hắn không nghĩ tới thần ma triệu hoán cơ hội vậy mà tới. Cẩn thận tính toán triệu hoán ra Hắc Bạch Vô Thường về sau đi qua 3 ngày mới là thành thử tiếp tục một tuần, qua một đoạn thời gian mới đi đến Hoàng Đô, bây giờ cách đại chiến đã qua 10 ngày, cộng lại xác thực đã đạt tới một tháng. Thần ma triệu hoán sẽ chỉ gọi ra một người, thần ma quân đoàn nhưng là một đám, cho dù triệu hồi ra một cái giá áo túi cơm, Tần Quân cũng không sợ phiền phức. Triệu hoán, triệu hoán. Tần Quân trực tiếp ở trong lòng thúc giục nói, tốt nhất có thể triệu hồi ra một tên thần ma chí năng, cao đoan chiến lược hắn đã có. Hiện tại cần nhân tài phương diện khác. Cái gì Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Bạch Khởi các loại, cho dù thực lực không đủ, chí ít tố chất quân sự cùng mưu lược là có thể, tự thân tu vi về sau lại trồng lên. Chương 200 Thánh Anh Đại Vương. Đinh. Hiện tại bắt đầu thần ma triệu hoán. Hệ thống nhắc nhở âm vẫn tươi đẹp như vậy, Tần Quân bắt đầu chờ mong các lộ đại thần. Thần ma triệu hoán, cho đến trước mắt còn không có triệu đến ma. Tuy nhiên trong thần thoại có thể được xưng tụng là ma cũng không có nhiều, Sibiu, Hình Thiên được cho ma, đương nhiên cũng có truyền ngôn nói bọn hắn chính là hậu duệ của Vu tộc, cho đến cái gì đó loạn thất bát tao, hắn liền không được biết. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi, đến từ Tây Du Ký. Thánh Anh Đại Vương. Nam Dãnh. Tần Quân kích động đến mở ra hai mắt, Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly hình như có cảm ứng, cũng đi theo mở mắt, nhìn thấy Tần Quân biểu lộ nghẹn họng nhìn chân chối, các nàng còn tưởng rằng hắn sẽ ra điều gì đừng rẽ. Điện hạ, ngươi thế nào? Tần Quân ca ca, ngươi không sao chứ? Hai nữ cùng quan tâm kêu lên nói, trong lời nói tràn đầy lo âu cùng khẩn trương. Tần Quân cố nén kích động khẽ lắc đầu, sau đó ở trong lòng thúc giục nói, đem Hồng Hải Nhi thuộc tính liệt biểu điều ra đến. Hồng Hải Nhi thế nhưng là tồn tại để hầu ca cũng phải nhức đầu, tuy nhiên hắn là dựa vào Tam Muội Chân Hỏa, dứt bỏ Tam Muội Chân Hỏa ra, Hồng Hải Nhi khẳng định bị đánh tới bởi, Tam Muội Chân Hỏa của Tần Quân chính là từ trên người hắn chuyển đến, cho nên Tam Muội Chân Hỏa khủng bố thế nào hắn biết rõ. Cái tiểu thí hải này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo xà tăng lên đánh a. Hồng Hải Nhi, Thánh Anh Đại Vương, đến từ Tây Du Ký. Chủng tộc, yêu tộc. Tu vi, chân tiên cảnh bát tầng. Công pháp, yêu thánh nguyên công. Pháp bảo, chữa bát hỏa tiêm thương. Thần thông, Tam Muội Chân Hỏa. Diễn tức thần biến. Độ trung thành, 95. Mắt trị số 100. Nam dánh mẹ nó. Chân tiên cảnh bắt tầng. Tần Quân kém chút dọa nước tiểu, tuy rằng biết Hồng Hải Nhi so với Sa Tăng không chỉ mạnh hơn một điểm, nhưng mà làm sao lại mạnh nhiều như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia cảm giác không chân thực, tựa như bị hệ thống đùa bỡn. Hệ thống, ngươi xác định Hồng Hải Nhi mạnh như vậy sao? Tần Quân trong lòng hỏi. Hồng Hải Nhi có thể đại bại Tôn Ngộ Không, tuy rằng Tam Muội Chân Hỏa chiếm tác dụng rất lớn, nhưng bản thân thực lực khẳng định rất cao, nếu không Tôn Ngộ Không liền có thể nhẹ nhõm tránh né. Hệ thống giải thích nói, dạng lý do này, Tần Quân cũng cảm thấy có lý. Hồng Hải Nhi đều đã mạnh như vậy, thì cha hắn Như Ma Vương chẳng phải là muốn nổ tung? Còn có một cha mượn Thiên Cương Đao của Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đánh bại Hồng Hải Nhi mạnh như thế nào? Lý Tĩnh lại có bao nhiêu mạnh? Na cha để Lý Tĩnh cũng phải nhức đầu lại như thế nào? Tần Quân nghĩ đến liền đau đầu, thế nhưng tâm tình của hắn vẫn như cũ rất phấn khởi. Có chân tiên cảnh bắt tầng Hồng Hải Nhi tương trợ, Tần Quân thật có nắm chắc tại Nam Vực đi ngang. Tiểu Ly tiện nghi phụ Hoàng Nam Hải Long Vương lại tính là cái lông gì? Tần Quân không khỏi chờ mong Hồng Hải Nhi đến. Cùng lúc đó, ngoài động Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng cùng Ngạo Vô Kiếm trò chuyện xong. Làm phiên tiền bối vì ta thuật lại mọi chuyện cho Bá Vương. Ngạo Vô Kiếm cung kính hướng Thái Bạch Kim Tinh chắp tay cười nói, một phen nói chuyện với nhau về sau hắn liền không còn gọi thẳng tên Tần Quân nữa, mà là lấy Bá Vương tương xứng, có thể thấy được tư thái của hắn bày có bao nhiêu thấp. Thái Bạch Kim Tinh nuốt râu gật đầu, gặp này, Ngạo Vô Kiếm liền quay người rời đi. Bá Vương, cái danh xưng này không tệ, rất thích hợp với điện hạ, ai cũng dám giết. Lý Bạch Sơ cầm cười nói, đang khi nói chuyện còn giả khục một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu, rõ ràng là thi hứng đại phát. Tốt, đừng suốt ngày liền chỉ biết ngâm thơ. Đối với Ngạo Vô Kiếm đề nghị,
các ngươi thấy thế nào? Thái Bạch Kim Tinh cắt ngang câu hỏi của Lý Bạch, để Lý Bạch rất phiền muộn, không nhả ra không thoải mái à? Lý Nguyên Bá lẩm bẩm nói, để ý đến hắn làm cái gì, để cho ta một truy đập chết hắn liền tốt biết bao nhiêu. Mã Phu. Lý Bạch trợn trắng mắt, sau đó trầm giọng nói, nói miệng không bằng chứng, ai biết hắn về sau có thể hay không thật giúp chúng ta. Chỉ cần trong Nam Trác Hoàng Triều không có người so với chúng ta mạnh hơn, hắn đương nhiên sẽ không có dị tâm, nếu có. Sa Ngộ Tịnh hai tay ôm tại trước ngực, trong mắt lóe ra lanh quang. Nếu là Tần Quân nhìn thấy, khẳng định giật nảy cả mình. Sa Tăng lúc nào huyễn khốc như thế rồi? Những người còn lại cũng không khỏi nở nụ cười, có Sa Ngộ Tịnh và chấn, có cho Ngạo Vô Kiếm hắn ngàn cái gan cũng không gây nên nổi sóng gió gì. Vì cái gì không cho điện hạ trực tiếp nhất thống Nam Trác Hoàng Triều? Hắc Vô Thường ở nơi hẻo lánh bỗng nhiên mở miệng cười nói, âm thanh thâm trầm, để cho người ta lưng phát lạnh. Hắn ngược lại là để Lý Nguyên Bá mấy người nhãn tình sáng lên. Đúng a? Nên trực tiếp như vậy a? Không được, Hoàng Triều có tương liên tới số mệnh, không phải người địa phương sinh trưởng ở Hoàng Triều thì hắn đảm đương không nổi thánh thượng, nếu là cưỡng ép xưng hoàng, tu vị cảnh giới sẽ vĩnh viễn ngừng bước. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, để trong lòng mọi người thầm giận mình, không nghĩ tới khí vận còn có kiểu nói như thế này. Điện hạ đoán chừng liền hai ngày nữa liền muốn xuất quan. Thái Bạch Kim Tinh bấm ngón tay tính toán, sau đó cười nói, tất cả mọi người là vui bên trên lông mày, chờ đợi ở đây thật vô cùng nhàm chán a. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Hôm sau trời vừa sáng, đang trên đường núi ngồi xếp bằng tu luyện đám người bỗng nhiên mở to mắt. Ngoại trừ Bạch Mãnh Hổ, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh bên ngoài ra, thì tất cả mọi người đều nhíu mày, Lý Nguyên Bá cùng Lý Bạch càng là đứng lên. A Di Đà Phật. Pháp Hải khẽ đọc một tiếng, không biết đang vì ai mà niệm. Nằm sấp trên mặt đất Hạo Thiên Quyển thì thào nói, rốt cuộc cũng đến. Hưu, tiếng xe gió truyền đến, ngay sau đó là một bóng người vàng long đánh tới, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, lúc trước còn ở phía chân trời, trong chớp mắt liền đến tới trước hoàng cung phòng, hắn thân mặc bạch bào, một đầu tóc hoa râm, rõ ràng là Bắc cung tổ đoạn thời gian trước bị Sa Ngộ Tịnh đánh chạy. Tên này vậy mà lại trở về, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy biểu hiện âm trầm rõ ràng là không phải đến xin tha. Lão gia hỏa, về muốn đi tìm chết sao? Lý Nguyên Ba xuất ra kim bằng thần truy ngông cuồng cười mắng, tức giận đến Bắc cung tổ ria mép đều đang run rẩy. Sa Ngộ Tịnh cũng chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí thế cường đại khó mà hình dung được toát ra, để Lý Nguyên Ba không khỏi híp mắt lại. Nói thật, Lý Nguyên Ba thật nghĩ muốn cùng Sa Ngộ Tịnh đánh một trận, thế nhưng hình ảnh Sa Ngộ Tịnh hành hung lạc hoàng cùng Bắc cung tổ lần trước để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, minh bạch mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày, sau đó bấm ngón tay tính toán, cả kinh hắn lập tức bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Hừ, hôm nay ta tới là muốn để cho các ngươi cút ra khỏi hoàng đô, cút ra khỏi Nam Trác Hoàng Triều. Bắc cung tổ hùng nói, đang khi nói chuyện hắn liền xoay tay phải lại, một cây đại đao trông rỗng xuất hiện trong tay hắn, mặt đao rộng chừng 20 phân, hiện lên màu xanh đen, đao nhận thì tựa như nanh trắng sáng ngời, vô cùng sắc bén. Âm trầm nhất chính là đao này vậy mà bắt đầu tản mát ra hắc khí quỷ dị, dày đặc khủng bố. Oanh! Khí thế thiên tiên cảnh tam tầng trong nháy mắt bạo phát mà ra, thiên không cũng vì vậy mà biến sắc, quần quần lôi vân tụ tập mà đến, Bắc cung tổ tản ra sát khí ngập trời nhìn xuống Thái Bạch Kim Tinh bọn người, một màn này cũng kinh động tất cả mọi người trong hoàng đô. Sa Ngộ Tịnh nheo mắt lại, đột nhiên bật lên, hàng yêu bảo trượng trong nháy mắt hiện ra trong tay hắn. Hai tôn thiên tiên cảnh cường giả liền muốn đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Hàng yêu bảo trượng cùng thanh hắc đao trong tay Bắc cung tổ đụng vào cùng một chỗ, hắc khí tóe hiện, Sa Ngộ Tịnh sắc mặt kỳ biến, lúc này liền bay rất ra ngoài, vang một tiếng nện mạc hoàng cung phong, khiến cho toàn bộ hoàng cung phong đều vì đó mà kịch liệt lay động. Đang luyện công Tần Quân cũng bị cả kinh mở to mắt, liền vội vàng đứng lên hỏi, chuyện gì xảy ra? Đắc Kỷ sắc mặt nghiêm túc nói, Bắc cung tổ lại giết trở về rồi, đối với Bắc cung tổ khí tức nàng rất mất cảm, bởi vì hắn là số ít thiên tiên cảnh cường giả nàng thấy qua, nàng tự nhiên nhớ rõ. Bắc cung tổ. Thần Quân biểu lộ quái dị vô cùng. Chương 201 một chỉ khủng bố. Đi, đi ra xem một chút. Tần Quân từ bên trong lôi trì nhảy ra, cấp tốc từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ bạch bào, sau đó mặc vào. Đắc Kỷ không khỏi nhíu mày hỏi, điện hạ, ngươi không cần tiếp tục tu luyện sao? Tiểu Ly cũng khẩn trương nhìn lấy Tần Quân, thời khắc này Tần Quân mặt ngoài vẫn giống như mạ vàng, cả người như là thần chi kim vật, phối hợp với long khí quay tại quanh thân, uy nghiêm bất phàm vô cùng. Không cần, không sai biệt lắm liền muốn báo hòa. Tần Quân lắc đầu cười nói, đang khi nói chuyện liền rời khỏi trạng thái kim cương bất hoại, long khí cũng thuận thế biến mất. Hắn ngược lại là muốn xem Bắc cung tổ có năng lực gì dám trở về. Sau đó ba người liền cấp tốc đi ra khỏi động huyệt, vừa hay nhìn thấy trên bầu trời Sa Ngộ Tịnh cùng Bắc cung tổ chiến đấu đến khí thế ngất trời, không phân người ta. Chậc chậc, gia hỏa này lại còn có gan trở về. Tần Quân cười nhạo nói, Thái Bạch Kim Tinh quay đầu ngưng trọng nói ra, điện hạ, Bắc cung tổ trong tay tựa hồ cầm một thanh pháp bảo phẩm giai cực cao, vậy mà cùng Sa Ngộ Tịnh chiến đến lực lượng ngang nhau. Tần Quân nghe xong, nụ cười trên mặt không khỏi thu liễm lại. Chẳng lẽ gia hỏa này là mang theo thần khí? Bởi vì tu vị quá mức thấp, căn bản thấy không rõ thanh hắc đao trong tay Bắc cung tổ, nhưng hắn có thể cảm giác được từ phía trên truyền xuống uy áp vô cùng khủng bố, đó là một loại uy áp để linh hồn hắn đều đang run sợ. Ta Thiên, Ngộ Tịnh nếu là bại, chúng ta chẳng phải là đều phải xong đời. Tần Quân sắc mặt đại biến, nghe được Tần Vân, Bạch Mãnh Hổ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Từ trên đám mây ngã xuống đáy cốc, loại chênh lệch này tuyệt đối không dễ chịu. Đừng lo lắng, Ngộ Tịnh chỉ là tạm thời bắt không được hắn, cho dù cầm pháp bảo cao giai, Bắc cung tổ cũng không phải là đối thủ của Ngộ Tịnh, dù sao hàng yêu bảo trưởng của Ngộ Tịnh cũng không phải là pháp khí phàm phẩm. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, để tảng đá lớn treo ở trong lòng bọn người không khỏi rơi xuống. Quả nhiên, Sa Tăng của lão tử vẫn là rất ưu. Tần Quân tự đắc nghĩ đến, lập tức hắn bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, Bắc cung tổ pháp bảo cao giai là từ đâu có được? Lúc này, hắn mới chú ý tới Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt có chút khó coi. Hắn vô ý thức nhìn về phía không trung, Sa Ngộ Tịnh cùng Bắc cung tổ tựa như hai quả lưu tinh không ngừng đập đến, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên,
hai người chiến đấu nhấc lên sóng gió không ngừng hướng bốn phía quét sạch mà đi. Hai người chiến đấu mười phần hùng vĩ, nhưng Tần Quân bỗng nhiên chú ý tới Lôi Vân trên đỉnh đầu bọn họ lại có một đôi mắt, nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện ra, tựa như Lôi Vân dị tượng. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Tần Quân bất an nghĩ đến, càng xem cặp mắt kia hắn càng kinh ngạc, luôn cảm thấy cặp mắt kia là đang nhìn chính mình. Điện hạ không cần kinh hoàng. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, phản phất như chấn định tề để Tần Quân an tâm lại. Lý Bạch xuất ra Thanh Liên Thần Kiếm, Hắc Bạch Vô Thường xuất ra Đoạt Mệnh Liêm Đao, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Hạo Thiên Quyền, Lý Nguyên Bá cũng bảo hộ ở chung quanh Tần Quân, liền ngay cả Pháp Hải cũng cầm ra Pháp Âm Kim Bát của bản thân. Nhìn thấy bọn hắn tất cả mọi người đều chuẩn bị công tác chiến đấu, Tần Quân, Trúc Nhiên Khanh, Bạch Mánh Hổ cũng riêng phần mình cầm ra vũ khí của bản thân, cho dù bọn hắn không đủ tư cách chiến đấu, nhưng phía dưới khẩn trương cũng chỉ có thể như thế. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người từ bên trong thành khu bay ra, trong đó không thiếu thân ảnh Chu Lương, Trương Lôi Đỉnh, Ngạo Vô Kiếm đám người. Nhìn qua sang Ngộ Tịnh kịch chiến Bắc Cung tổ, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ không thể tin được. Trong lòng kinh hỉ liền thất lạc. Bọn hắn vui mừng chính là sang Ngộ Tịnh có thể cùng Bắc Cung tổ chống đỡ, thất lạc chính là hoàng vị tựa hồ cách bọn họ càng ngày càng xa. Người rốt cuộc là ai? Bắc Cung tổ gầm thét nói, thanh hắc đao trong tay không ngừng vung ra, hắc khí quỷ dị hóa thành đao nhận đánh út về phía sang Ngộ Tịnh, nhưng mà sang Ngộ Tịnh cơ hàng yêu bảo trượng lại đem tất cả đều đánh tan. Sang Ngộ Tịnh ngữ khí dày đặc nói, ngươi sau khi xuống địa ngục liền biết. Mới từ Lưu Sa Hà đi ra sang Ngộ Tịnh mỗi khi chiến đấu đều giống như biến thành của ma, hắn dạng này làm lòng người rất lạnh, lại làm cho Tần Quân kích động vô cùng. Sang Ngộ Tịnh đột nhiên giơ cao tay phải, đến không hết Lưu Sa từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, trong khoảnh khắc liền lan ra tràn toàn bộ thiên không, thậm chí đem Lôi Vân quần quận cũng che đậy, hùng vĩ vô cùng. 800 dặm Lưu Sa Hà. Bắc Cung tổ tim đập nhanh hơn, vô ý thức vung đao chém tới, muốn đem Lưu Sa Hà chém thành hai nửa, nhưng mà đao khí màu đen vừa bắn ra liền trực tiếp bị Lưu Sa Hà thu nạp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một màn này thấy để Bắc Cung tổ không khỏi sợ hãi, lúc này lại tiếp tục vung đao, vẫn như cũ tốn công vô ích. Đao này vậy mà lại là ma đao. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên kinh hô nói, ma cái chữ này để đám người trái tim băng giá. Tần Quân cũng không khỏi khiêu mi, chẳng lẽ lại nói Bắc Cung tổ cùng ma đạo có cái quan hệ gì đó không thể cho ai biết. Nam Trác hoàng triều thế nhưng là hoàng triều thuộc chính đạo, nếu như tin tức Bắc Cung tổ người mang ma đạo truyền ra, thì Nam Trác hoàng triều ở ngoài liền không thể nào lăn lộn nữa, thậm chí còn dẫn tới những hoàng triều còn lại vây quét. Chẳng lẽ thanh ma đao này cùng cặp mắt kia có quan hệ? Tần Quân nhịn không được lần nữa nhìn về phía cặp mắt quỷ dị kia, hắn không tin Sa Ngộ Tịnh không có phát giác được, nếu quả thật bởi vì chiến đấu không có phát giác được, vậy thì kinh khủng rồi. Xuống địa ngục đi. Sa Ngộ Tịnh giận quát một tiếng, tay trái vung lên, Lưu Sa Hà tựa như sóng biển hướng Bắc Cung tổ ép tới, phô thiên cái địa, căn bản không có cửa để cho hắn bỏ chạy. Tần Quân đứng tại trên đỉnh Hoàng Cung Phong đều bị Lưu Sa Hà phô thiên cái địa hù đến, trong lòng mắng to, ngươi mẹ nó làm sao không sớm một chút xuất ra. Đương nhiên hắn mắng là xuất từ kinh hỉ, hắn tự nhiên minh bạch 800 dặm Lưu Sa Hà khẳng định không đơn giản, nếu như có thể tùy tiện sử xuất, tin tưởng Sa Ngộ Tịnh cũng sẽ không che giấu. Phá. Trong điện quang hỏa thạch, một cỗ âm thanh mênh mông phảng phất như đến từ tuyên cổ bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một ngón tay đen nhánh liền gạt quần quận Lôi Vân ra rơi xuống, tựa như muốn đem đại địa nghiền nát. Ầm ầm, 800 dặm Lưu Sa Hà lại bị ngón tay đen nhánh kia xuyên phá, tại trước mặt ngón tay đen nhánh này, tất cả mọi người có thể cảm giác được mình rõ ràng nhỏ bé như thế nào. Tần Quân bọn người nhìn đến trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả xa xa Chủ Lương, Ngạo Vô Kiếm mấy người cũng há to mồm, nửa ngày cũng không thể nói gì. Loại lực lượng này, chẳng lẽ là thần tiên sao? Lưu Sa Hà bị xuyên phá, Sa Ngộ Tịnh nhịn không được cuồng phúng một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra bên ngoài, nện ở chân Hoàng Cung Phong, bước lên bụi đất cao mấy chục trượng. Thái Bạch Kim Tinh mấy người thần ma cũng là sắc mặt kỳ biến, Sa Ngộ Tịnh mạnh nhất bị miểu sát, bọn hắn coi như hợp lực cũng không phải là đối thủ của đối phương. Kinh khủng nhất là bọn hắn căn bản không rõ ràng đối phương đến cùng là tồn tại như thế nào. Sa Ngộ Tịnh bại lui về sau, Lưu Sa Hà tự động tiêu tán, Bắc Cung tổ chưa tỉnh hồn vẫn lơ lửng ở giữa không trung. Tần Quân sắc mặt trắng nhợt, thầm mắng lao tài xế là muốn ở chỗ này lật xe sao? Hồng Hải Nhi a, ngươi mẹ nó đến cùng là khi nào mới chạy đến? Chủ công của ngươi lúc này liền phải chết không thể nghi ngờ a. Điện hạ, để cho ta dùng âm dương độn pháp dẫn ngươi đi âm phủ đi. Hắc Vô Thường gấp giọng nói. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, sau đó hỏi, các ngươi có thể đem tất cả mọi người dẫn đi sao? Căn ngón tay đen nhánh kia thật sự là quá mức kinh khủng, làm cho lòng người bên trong sinh không nổi chiến ý mảy may. Không được, bởi vì các ngươi đều là người sống, cho nên chúng ta chỉ có thể mang một người đi mà thôi. Bạch Vô Thường lắc đầu nói, người sống đi âm phủ vốn là phạm tối kỵ. Tần Quân không khỏi bắt đầu trầm mặc, đây là muốn để hắn làm ra lựa chọn sao? Chắc không được Nam Trác hoàng triều tao ngộ biến cố như thế, nguyên lai là có thiên tiên cảnh tu sĩ quấy rối à. Cái âm thanh mênh mông kia lần nữa vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ gặp cặp mắt trong Lôi Vân kia trở nên càng thêm chân thực, đồng tử khẽ nhúc nhích, nhưng rơi vào trong mắt mọi người lại tựa như mặt trăng đang rung động kịch liệt. Chương 202 bạn ngươi ngàn thu vạn đại. Trong Lôi Vân cặp mắt cự đại kia thấy để tất cả mọi người trái tim băng giá, trước đó nó thoạt nhìn chỉ giống như là dị tượng, hiện tại lại hoàn toàn đúng là có một tôn cự nhân vĩ ngạn tại trên đám mây nhìn xuống bọn hắn. Đậu xanh, chính chủ đến rồi. Tần Quân trong lòng thầm mắng, trên mặt một mảnh ngậm trầm, một đôi mày kiếm nhíu chặt lại, không chỉ là hắn, mà những người còn lại sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng. Cố uy áp phô thiên cái địa kia làm cho cả hoàng đô đều lâm vào bên trong bầu không khí kiềm chế, hoàng đô các ngõ ngách chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy cặp cự nhãn dày đặc kia. Ông trời ơi, đó là cái gì vậy? Thần nhãn? Thì, ta hoa mắt sao? Hoàng đô mạt nhật muốn tới rồi sao? Các ngươi vội cái gì, cặp mắt kia rõ ràng là tới đối phó với đám người Tần Quân. Các loại tiếng nghị luận liền từ bên trong hoàng đô vang lên, có hoảng sợ, có tuyệt vọng, cũng có khó có thể tin cùng kinh hỉ. Bắc Cung tổ ngẩng đầu cung kính gọi nói, đa tạ cổ tiền bối tương trợ. Cổ tiền bối? Chu Lương mấy người người đưa mắt nhìn nhau, người có thể làm cho Bắc Cung tổ xưng là tiền bối tuyệt đối là tồn tại bọn hắn khó có thể tưởng tượng được. Cự Nhãn nhìn chằm chằm bọn người Tần Quân, âm thanh mênh mông vang lên lần nữa, không nghĩ tới Nam Trác hoàng triều các ngươi sẽ bị người làm cho kết quả như vậy, vị tiểu gia hỏa này tuy rằng thiên phú không tồi, thế nhưng lại có thể khống chế nhiều cường giả như vậy, xem ra sau lưng ngươi cũng đứng đấy đại thế lực đi. Ha ha. Tần Quân ngoài cười nhưng trong không cười, vị cổ tiền bối được Bắc Cung tổ xưng là cường giả nói tiểu gia hỏa tự nhiên chỉ chính là hắn, nhưng đối mặt với hiểm cảnh lúc này, lại nhiều lời cũng là phí công. Muốn để Tần Quân cầu xin tha thứ sao? Đó là không có khả năng, hắn tình nguyện chết chứ tuyệt không xin hàng. Làm người hai đời, sống thêm đến mất ước như vậy, còn có ý nghĩ gì sao? Điện hạ chớ sợ, hắn nếu muốn giết ngươi, liền từ trên thi thể Nguyên Bá bước qua đi. Lý Nguyên Bá trầm giọng ngôn nói, đang khi nói chuyện trên mặt liền toát ra từng mảnh kim mao, hai mắt trở nên tinh hồng, ẩn ẩn có tiết tấu biến thân thành kim sĩ đại bằng điểu. Một phen nghe được để Tần Quân cảm động không thôi, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Hắc Bạch Vô Thường, Pháp Hải đều không có trốn, Tần Vân, Trúc Nhiên Khanh, Bạch Mánh Hổ cũng không có lựa chọn chạy trốn, đương nhiên, bọn hắn cũng không dám trốn, lấy thực lực của bọn hắn căn bản trốn không thoát khỏi Hoàng Đô. Tần Quân ca ca, chúng ta sẽ cùng ngươi một mực chiến đến cuối cùng. Tiểu Ly tay ôm lấy cánh tay Tần Quân thản nhiên cười nói, Đắc Kỷ mặc dù không có nói chuyện, nhưng một mực mỉm cười nhìn lấy hắn. Tê Liệt, có nhiều đồng bạn tương trợ như vậy, sợ cái lông a. Tần Quân hào khí đại phóng, trong lòng lại không có sợ hãi. Vâng. Sang Ngộ Tịnh từ trong bụi đất dưới chân núi bay lên, hắn giờ phút này máu me khắp người, có chút chật vật, nhưng khí thế không giảm, ngược lại càng thêm cuồng bạo, phải cánh tay nắm lấy hàng yêu bảo trượng lúc này đã nổi gân xanh, không ngừng run rẩy, rõ ràng trong lòng lửa giận sắp bạo dạng. Ngộ Tịnh, đừng xúc động. Tần Quân vội vàng gọi nói, đối phương còn không có hiện chân thân liền đem Sang Ngộ Tịnh đánh thành bộ dáng như thế này, hắn tự nhiên minh bạch Sang Ngộ Tịnh không phải là đối thủ của đối phương. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi chân tiên cảnh bắt tầng Hồng Hải Nhi chạy đến cứu chàng. Tê Liệt, thời gian một ngày cũng sắp đến rồi, làm sao còn chưa xuất hiện? Tần Quân bực bội không thôi, nhưng mặt ngoài lại là một mảnh yên tĩnh, chí ít không thể trước mặt nhóm người dưới tay bối rối, dù sao tất cả mọi người đều lấy hắn làm trung tâm. Cổ Thiên Bối, cầu ngài đem hai vị tu sĩ thiên tiên cảnh này giết chết, hiệp nghị giữa ngài cùng với ta nhất định sẽ tuân thủ. Bắc Cung Tổ vội vàng hô nói, bị Sang Ngộ Tịnh uyển như cuồng ma nhìn chằm chằm, hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng, cho dù dựa vào ma đao trong tay, hắn cũng không có lòng tin chiến thắng Sang Ngộ Tịnh. Nơi xa quan chiến Chu Lương, Ngạo Vô Kiếm bọn người thì không khỏi nhíu mày, Bắc Cung Tổ cùng vị cổ tiền bối này lại có hiệp nghị, có thể làm cho người mạnh như thế xuất thủ, Bắc Cung Tổ có thể xuất ra đồ vật ngoại trừ toàn bộ Nam Trác hoàng triều ra thì còn có cái gì có giá trị. Một lời đã định. Âm thanh mênh mông vang lên lần nữa, để Tần Quân bọn người không khỏi mướt mồ hôi. Đúng lúc này, Hạo Thiên Quyền bỗng nhiên đi đến trước mặt Tần Quân, một thân hắc mao dựng đứng, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người nó bạo phát đi ra. Để đám người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nó. Ta từng nói sẽ phụng điện hạ thiên thu và đại, nào có thể để điện hạ dừng bước tại nơi này. Hạo Thiên Quyền thấp giọng gào thét nói, đang khi nói chuyện thân thể của nó đột nhiên bắt đầu bành trướng. Tần Quân hơi há mồm, không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy Hạo Thiên Quyền hiện lộ chân thân lại là dưới tuyệt cảnh như thế này. Nhưng Hạo Thiên Quyền coi như chân thân biến thành tiên cầu cũng bất quá là địa tiên cảnh cường giả mà thôi, làm sao có thể thay đổi càn khôn. Hạo Thiên Quyền tựa hồ không có tự mình hiểu lấy, bắt đầu bay lên hư không chạy về phía Cự Nhãn trên bầu trời, thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, mỗi bước ra liền cất cao 10 mét, rất nhanh nó liền vai cao 100 mét, chiều cao gần 300 mét, hắc mao toàn thân tựa như cốt thép tản ra kim loại sáng bóng, thần tuấn vô cùng. Tất cả mọi người nhìn đến ngây người, liền ngay cả Tần Quân cũng là như thế. Thổ cầu nông thôn biến thân thành thần khuyển rung động thiên địa, hình ảnh này tuyệt đối nổ tung. Hạo Thiên khuyển trên trán toát ra một vầng loan nguyệt, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào Cự Nhãn trên bầu trời. Xuất sinh. Cút. Bác Cung Tổ vung đao liền hướng Hạo Thiên khuyển chém tới, đao khí màu đen ngưng tụ quét ra, dài đến vài trăm mét, phảng phất như thiên không xuất hiện một đầu lỗ hổng di động màu đen, thế không thể đỡ. Đối mặt với đao khí của Bác Cung Tổ, Hạo Thiên khuyển vậy mà không tránh né, mở ra miệng rộng liền tắt tới, sinh sinh đem đao khí màu đen cắn nát, một màn này nhìn đến vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Nam rãnh. Như vậy sao? Tần Quân trợn tròn mắt, trong lòng nhịn không được bạo thu hỏi, hệ thống, ngươi không phải là nói Hạo Thiên Quyền bạo phát về sau tu vị chỉ có địa tiên cảnh thôi sao? Khi đó là lúc nó vừa triệu hoán đi ra, Hạo Thiên Quyền thực lực bản thân liền rất mạnh, huyết mạch tiên cầu tiềm lực vô hạn, bây giờ vì bảo hộ chủ ký sinh, đã kích phát ra chiến lược mạnh hơn. Hệ thống giải thích để Tần Quân không biết nên nói cái gì, trong mắt của hắn không khỏi toát ra vẻ chờ đợi. Hạo Thiên Quyền có thể hay không nghịch tập tình hình chiến đấu? Thiên cầu. Thái Bạch Kim Tinh thì thào một câu, thần ma còn lại cũng là rung động nhìn về phía Hạo Thiên Quyền, không nghĩ tới Hạo Thiên Quyền bình thường nhìn lười biếng vậy mà lợi hại như thế. Hạo Thiên Quyền tốc độ cực nhanh, hư không bước ra mấy bước liền muốn đụng vào Bắc Cung Tổ. Bắc Cung Tổ đồng tử co rụt lại, lúc này liền cầm lấy thanh hắc đao đón đỡ, phịch một tiếng, Hạo Thiên Quyền nhất trảo đem hắn đập bay ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời, vô ảnh vô tung. Một màn này thấy để Sang Ngộ Tịnh không khỏi động dung, dù sao hắn cùng Bắc Cung Tổ thế nhưng là giao chiến một hồi lâu mới chiếm được thượng phong, Hạo Thiên Quyền vừa biến thân liền cường thế như vậy, hắn sao có thể không sợ hãi? Giống. Hạo Thiên Quyền ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh tràn ngập vương giả uy nghiêm, khiến cho toàn bộ hoàng đô tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Chu Lương, Trương Lôi Đình, Ngạo Vô Kiếm, Lý Mạnh Giáp các loại cường giả hoàng đô mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không nghĩ tới Tần Quân bên người một đầu phổ phổ thông thông hắc cầu cũng mạnh như vậy, giờ khắc này, bọn hắn có loại cảm giác bi thương không tên nửa đời trước sống không bằng con chó. Lớn mật, âm thanh mênh mông vang lên lần nữa, chỉ gặp trong con mắt lớn bỗng nhiên bắn ra một hắc quang, mang theo lôi điện từ trên trời giáng xuống, muốn nhất kích miểu sát Hạo Thiên Quyền, thiên địa cũng vì đó mà thất sắc. Hạo Thiên Quyền không dám khinh thường, cấp tốc né tránh, đồng thời tiếp tục hướng Cự Nhãn chạy tới. Ầm ầm, hắc quang rơi vào bên trong hoàng đô, trong chốc lát mặt đất liền bị phá nát, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, cường quang làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được nhắm mắt lại. Chương 203 danh dương vạn của gọi Hường Hải. Ầm ầm, toàn bộ hoàng đô đều rung động kịch liệt, cường quang tiêu tán về sau, Chu Lương bọn người nhìn qua thành khu sau lưng đã hóa thành một bãi phế tích, cũng không khỏi há to mồm, trên mặt đều là phẫn nộ, hoảng sợ cùng khó có thể tin tưởng. Tức giận là hành vi của Cự Nhãn, hoảng sợ chính là thực lực của Cự Nhãn, khó có thể tin chính là Tiên Hoàng Bắc Cung Tổ vậy mà mời đến cường giả tùy ý phá hư hoàng đô, giết chóc bách tính như vậy. Bắc Cung Tổ có chút chật vật từ phía chân trời bay tới, nhìn lấy một màn này hắn không khỏi hơi há mồm, muốn nói lại thôi. Bắc Cung Tổ. Ngạo Vô Kiếm trong mắt lóe ra lanh mang, vừa rồi đạo hắc quang kia nói ít cũng hủy gần 5 dặm nhai khu, bên trong có bao nhiêu bách tính chết đi, bọn hắn không biết, cũng không dám suy nghĩ. Cự đại mây hình nấm lượn lờ dâng lên, trung quanh nhai khu hóa thành phế tích, tất cả đều là tiếng mắng tức giận cùng tiếng khóc lóc tuyệt vọng. Thiên phạt đó a a a. Cha. Nương. Các ngươi tỉnh lại đi. Đáng giận a, vì cái gì đại tướng quân bọn hắn lại nhìn đối phương hủy diệt nhà của chúng ta? Ha ha. Cái gọi là vinh dự hoàng triều tại trước mặt thực lực tuyệt đối lại không chịu nổi một kích như thế. Cặp mắt bên trên kia đến cùng là lai lịch ra sao? Hắn tuyệt đối không phải thần tiên, mà là ác ma a. Tiêu ca nổi lên bốn phía, cứu hận của bách tính đối với tần quân ngược lại là yếu bớt, càng hận hơn chính là Chu Lương, Ngạo Vô Kiếm bọn người, hận nhất Bắc Cung Tổ cùng cổ tiền bối hắn mời tới. Bắc Cung Tổ sắc mặt cũng âm trầm đi xuống, không nghĩ tới cổ tiền bối ra tay lại đáng hận như thế, để hắn giận mà không dám nói gì. Việc cấp bách vẫn là giết tần quân bọn người, củng cố hoàng vị của Bắc Cung gia tộc là gấp nhất. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Quyền tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình giam cầm, vậy mà không cách nào tiến về phía trước, đứng ở trên mấy ngàn thước. Tại trước mặt Cự Nhãn nó cái thân ảnh như núi lớn kia cũng lộ ra nhỏ bé. Hạo Thiên Quyền không ngừng thấp giọng gào thét, tựa hồ có chút thống khổ. Một màn này thấy để tần quân tâm không khỏi níu chặt. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy Hạo Thiên Quyền có mệnh hệ gì. Nộ Tịnh, Kim Tinh, nhanh lên đi giúp hắn. Tần quân vội vàng hô nói, Thái Bạch Kim Tinh tuy rằng có tu vị thiên tiên cảnh tam tầng, mà sang Nộ Tịnh có thiên tiên cảnh cửu tầng, nhưng tần quân luôn cảm thấy bọn hắn đánh không thắng nổi cổ tiền bối trong miệng Bắc Cung Tổ. Điện hạ, chúng ta vẫn là trước rút lui đi. Hắc Vô Thường gấp giọng nói, chỉ là nhìn cặp cự nhãn kia hắn liền tê cả da đầu, minh bạch bọn hắn coi như toàn bộ liên thủ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Tần quân sắc mặt âm trầm, không có trả lời, bởi vì Hắc Bạch Vô Thường nhiều nhất chỉ có thể mang đi hai người, cái này liền khiến hắn rất thống khổ, coi như trở về từ coi chết, tuổi già đều sẽ thâm thụ ấy nấy mà sống, nếu như vậy hắn còn không bằng chết đi cho xong. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải một đầu hậu duệ thiên cầu, thú vị, làm sủng vật của ta đi, ta có thể tha cho người không chết. Âm thanh mênh mông lần nữa vang lên, làm cho tất cả mọi người động dung, nhất là Bắc Cung Tổ. Cổ tiên bối, nhanh giết bọn hắn a, không thể lưu thủ. Bắc Cung Tổ kích động gọi nói, Hạo Thiên Quyền ban nãy nhất trảo để lại cho hắn tâm lý ám ảnh cực lớn. Nếu là Hạo Thiên Quyền bị cổ tiền bối thu phục, ngày sau trưởng thành, đối với hắn mà nói tuyệt đối là ác ngộng. Hừ, có phần của ngươi nói chuyện sao? Cổ tiền bối lạnh giọng nói, vừa dứt lời, Bắc Cung Tổ liền cảm giác ở ngực bị trọng truy đánh trúng, phun ra một ngụm huyết tiễn liền bay rớt ra ngoài. Sừng sững tại đỉnh phong Nam Trác Hoàng Triệu, Bắc Cung Tổ như là khiêu lương tiểu sửu bị người chèn ép, cái này khiến Chu Lương mấy người trong lòng đã từng xem Bắc Cung Tổ như thần cực độ khó chịu. Tần quân bọn người thật không có khoái ý, dù sao tình cảnh của bọn hắn cũng không tốt. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, nếu không chết. Cổ tiên bối trong miệng cái chữ chết kia tận lực cắn trọng âm, để giữa thiên địa nhiệt độ cũng không khỏi lạnh đi mấy phần, nghe được tần quân bọn người càng thêm vội vàng. Không nghĩ tới cuối cùng lại diễn biến thành tình huống như thế này. Chu Lương cảm khái nói, hắn cũng không có cao hứng, bởi vì tần quân bọn người coi như tập thể bỏ mình, chờ đợi bọn hắn cũng không phải là kết quả tốt đẹp gì. Ngạo Vô Kiếm mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, so với tần quân, bọn hắn càng lo lắng hơn vị cổ tiên bối này, từ hắn hành vi vừa rồi có thể thấy được người này coi thường nhân mạng vô cùng, lại thêm hắn đối với Nam Trác Hoàng Triều khả năng có ý đồ, để cho người ta bất an. Hồng Hải Nhi, ngươi mẹ nó ngược lại là đi ra cho ta. Tần quân gấp đến độ cao giọng gào thét, mẹ nó, dựa theo hắn tính toán, khoảng cách triệu hoán Hồng Hải Nhi đã không sai biệt lắm một ngày, cái tiểu thí hài này làm sao còn chưa tới. Lần nữa liên tưởng đến biểu hiện của Hồng Hải Nhi tại bên trong Tây Du Ký, nghịch ngợm phản nghịch, tần quân không khỏi suy đoán hắn có phải hay không đã sớm xuất hiện. Hồng Hải Nhi, Thái Bạch Kim Tinh, Đắc Kỷ, Lý Bạch, Lý Nguyên Bá, Hắc Bạch Vô Thường, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Ly, Tần Vân, Trúc Nhiên Khanh, Bạch Mánh Hổ đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Hồng Hải Nhi là ai? Xa xa Chu Lương bọn người thì kinh hãi, chẳng lẽ tần quân còn cất giấu thủ hạ mạnh hơn? Ha ha, không ai có thể giúp ngươi. Cổ tiên bối lạnh giọng cười nói, cặp cự nhãn phía đám mây trên kia toát ra vẻ trào phúng, hắn nhưng không có phát hiện trùng quanh còn ẩn giấu cường giả có thể uy hiếp hắn. Tần quân nghe xong, lập tức hoảng hốt, nhìn qua Hạo Thiên khuyển thống khổ dãy rủa, hắn liền đỏ ngầu cả mắt. Kì hỉ, ai dám thương tổn điện hạ nhà ta? Đúng lúc này, một âm thanh xinh xắn vui cười bỗng nhiên vang vọng khắp thiên địa, quỷ dị dày đặc, liền ngay cả bên trong hoàng đô tu sĩ cùng bách tính cũng có thể nghe rõ. Tần quân lập tức đại hỉ, nam dánh mẹ nó, ngươi quả nhiên đã sớm xuất hiện rồi nha. Thái Bạch Kim Tinh bọn người thì giật nảy cả mình. Chẳng lẽ tần quân lại thu phục được một tên siêu cấp cường giả? Gia hỏa này. Đắc Kỷ thật sâu nhìn về phía tần quân, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, rung động cùng nghi hoặc. Bị hệ thống sửa đổi trí nhớ về sau bọn hắn là không thể nào liên tưởng đến hệ thống tồn tại, nhưng càng ngày càng nhiều cường giả ném bãi tần quân, cái này khiến nàng càng hiếu kỳ tần quân đến cùng có cái mệnh cách gì, lại có khả năng hấp dẫn nhiều cường giả ném bãi như vậy. Đồng thời nàng cũng tò mò Hồng Hải Nhi là ai. Từ ban nãy âm thanh vui cười đến xem xét, rõ ràng là một tiểu hài tử nha. Chu Lương bọn người càng là xôn xao, há to mồm. Nửa ngày cũng vô pháp khép lại, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tần quân thật cất giấu một tên siêu cấp cường giả, thậm chí ngay cả cổ tiền bối cũng không có phát giác được. Con người phía trên đám mây đột nhiên co rụt lại, rõ ràng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Em gái ngươi a?
ngươi có phải hay không đã sớm đến rồi?
Thảo.
Tần Quân kích động hô nói, bởi vì hắn chợt nhớ tới Hồng Hải Nhi một hạng thần thông diễn tức thần biến, bên trong Tây Du ký hắn nhưng là lừa qua trừ bát giới cùng sang nội tịnh, có thể thấy được hắn cái thần thông này cực kỳ không đơn giản. Cái tiểu thí hải này tuyệt đối là vẫn luôn một mực xem kịch vui.
Kỳ hì, âm thanh xinh xắn vui cười vang lên lần nữa, ngay sau đó một đạo bóng người nhỏ bé liền trống rỗng xuất hiện tại trên đỉnh đầu Hạo Thiên Quyển, da thịt trắng nõn, môi như môi son, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, song mi tựa như tân nguyệt, bên hông buộc một đầu cẩm tú trên váy, đi chân đất, trong tay nắm lấy một thanh trường thương, cùng hắn hình thể giống như con nít cực kỳ không hợp. Muốn biết này ma thật tính thị, danh Dương Thiên cổ gọi Hồng Hải. Tần Quân trong đầu không khỏi nhớ tới một câu nói như vậy, hắn mặc dù không có đọc thuộc lòng Tây Du Ký, nhưng bên trong Tây Du Ký một số nhân vật sáng chói ngược lại là có hiểu biết.
Hồng Hải Nhi, đánh bạo hắn cho ta.
Tần Quân hưng phấn hô nói, vận đủ linh lực, đem âm thanh vang vọng khắp đất trời, để Thái Bạch Kim Tinh mấy người người thất kinh, tiểu hài này thật mạnh như thế sao?
Chương 204 Thánh Anh Đại Vương.
Tuy rằng không rõ cổ tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng Hồng Hải Nhi lại là chân tiên cảnh bắt tầng siêu nhiên tồn tại, lại thêm tam muội chân hỏa bày ra đó, Tần Quân đối với hắn vẫn là lòng tin hoàn toàn. Hắn cũng không tin Bắc Cung tổ có thể mời được cường giả siêu việt chân tiên cảnh xuất hiện.
Tuân lệnh.
Hồng Hải Nhi đứng tại trên đỉnh đầu Hạo Thiên Quyển giơ cao hỏa tiêm thương cười nói, đang khi nói chuyện liền ngẩng đầu đối với Cự Nhãn cười nói, ha ha ha, điện hạ muốn ta đánh bạo ngươi, ngươi liền chuẩn bị nổi đi.
Bên trong Tây Du Ký, Hồng Hải Nhi vốn là không sợ trời không sợ đất, ngay cả Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung cũng dám chiến, huống chi là vị cổ tiền bối không rõ lai lịch này.
Thoại âm rơi xuống, Hồng Hải Nhi liền thả người vọt lên, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, liền ngay cả Thái Bạch Kim Tinh bọn người cũng thấy không rõ, chỉ cảm thấy như có một đầu hỏa tuyến trong nháy mắt đâm trúng Cự Nhãn.
A a ba.
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, bên trong mây mù cuộn cuộn, cặp mắt kia trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy tăm hơi.
Một màn này thấy để Bắc Cung Tổ đang điều dưỡng khí tức trợn mắt hốt mồm, hắn nhưng là biết rõ cổ tiền bối cường đại như thế nào, đôi mắt này nhìn như là hư ảnh, nhưng kỳ thực là pháp thuật thành danh của cổ tiền bối.
Ầm ầm, đúng lúc này, mây mù đột nhiên bắt đầu đốn lượn, lấy tốc độ rõ rệt hình thành vòi rồng, càng biến càng lớn, trang diện vô cùng hùng vĩ, nếu như rút ngắn khoảng cách nhìn lại, liền có thể phát hiện chỗ trung ương của vòi rồng Hồng Hải Nhi đang vung vẩy hỏa tiêm thương của mình, tạo ra cuồng phong nhấc lên mây mù mới hình thành tràng cảnh hùng vĩ như thế.
Vòi rồng đường kính càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền vượt qua ngàn mét, Hồng Hải Nhi âm thanh vui cười vang vọng khắp đất trời, thân thể như trẻ con nhưng lại có lực lượng cường đại như thế, để cho người ta rung động không thôi.
Chơi vui,
chơi vui.
Hồng Hải Nhi mặt mày hớn hở, hai tay huy động hỏa tiêm thương nhanh như gió, nhanh đến tựa như sinh ra vô số tay cánh tay.
Tần Quân phấn khởi không thôi, không hổ là Hồng Hải Nhi, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, Thái Bạch Kim Tinh đám người đã nhìn đến mắt trợn tròn, đầu tiểu thí hải này vậy mà lại lợi hại như thế, nhất là Thái Bạch Kim Tinh cùng sang nội tịnh, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào xem thấu tu vị của Hồng Hải Nhi. Kẻ này đến cùng là người phương nào?
Thái Bạch Kim Tinh trong lòng chấn kinh, cho dù bấm ngón tay đoán mệnh cũng vô pháp tính ra Hồng Hải Nhi là ai.
Lúc này, Hồng Hải Nhi bỗng nhiên đình chỉ huy động, nô ra tay phải nắm vào trong hư không một cái, ngay sau đó một bóng người bỗng dưng bị hắn lôi ra, cũng hướng hắn nhanh chóng bay đi.
Người này thân mặc cẩm bào đỏ thẫm, dáng người gầy ốm, khuôn mặt khô héo, mũi như ừng, hốc mắt sâu hắm để hắn thoạt nhìn rất tâm động, mắt phải còn đang không ngừng đổ máu.
Kỳ hỉ,
ăn một thương của tiểu gia gia ngươi.
Hồng Hải Nhi cười đùa đâm ra hỏa tiêm thương trong tay, muốn đem đối phương chọc ra một cái lỗ máu.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cẩm bào nam tử trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm, quét sạch thiên không, uy thế dọa người, nhưng mà Hồng Hải Nhi há mồm một cái liền hút vào trong miệng.
Một màn này thấy để Tần Quân tâm ác hẳn, thật buồn nôn a, ăn khẩu khí của người ta.
Cẩm bào nam tử thấy liền kém chút dọa phá can đảm, vội vàng né tránh, bị tử sắc hỏa diễm của hắn quấy nhiễu, Hồng Hải Nhi mới tạm thời buông lòng tay phải, khiến cho hắn né ra được.
Làm sao có thể?
Bắc Cung Tổ nhìn trợn mắt hốt mồm, tên cẩm bào nam tử này chính là chủ nhân của Cự Nhãn, cổ tiền bối trong miệng hắn, bây giờ lại tại trước mặt Hồng Hải Nhi rơi vào chật vật như thế.
Hồng Hải Nhi cười hắc hắc, để ngươi nhìn một cái tam muội chân hỏa của bản đại vương, để ngươi biết cái gì mới gọi là lửa.
Nụ cười của hắn rơi vào trong mắt cổ tiền bối là khủng bố uy nghiêm đáng sợ như vậy, doa đến cổ tiền bối tê cả da đầu, lúc này quay người liền muốn đào tẩu, mà lúc này Hồng Hải Nhi trong mũi đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa, liệt diễm cuồn cuộn, phong quyển tán vân, uy thế khủng bố, khiến cho toàn bộ thiên không đều bị ánh lửa trải rộng.
Một màn huyền như thần tích này nhìn đến vô số người há to mồm, bao quát cả Tần Quân bọn người ở bên trong.
Nam rãnh,
quá nhu bức.
Cổ tiền bối vô ý thức quay đầu lại, nhìn thấy tam muội chân hỏa ngập trời sau lưng, kém chút đem hắn dọa chết ơi, không kịp né tránh, tam muội chân hỏa liền che mất hắn.
A a a a, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp đất trời,
làm lòng người rét lạnh, không khỏi nổi cả da gà.
Tần Quân thấy liền lưỡi lưỡi, trách không được Hầu Ca sẽ bị đánh cho bất ức như vậy.
Thật tình không biết Tôn Ngộ Không sợ chính là khói của tam muội chân hỏa, Tôn Ngộ Không thể nội cũng có tam muội chân hỏa, dù sao hắn cũng là bị bắt quái đan lô luyện 7-7-49 ngày, chỉ bất quá không cách nào giống như Hồng Hải Nhi ngoại phóng, đương nhiên một loại khói nhưng không làm khó được Tôn Đại Thánh. Không có nghiên cứu Tây Du Ký, Tần Quân tự nhiên không biết những chuyện này, đoán chừng phải chờ sau này triệu hồi ra Tôn Ngộ Không, để Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hải Nhi đánh
một trầu, hắn mới biết những nguyên do này.
Giờ phút này nhìn thấy Hồng Hải Nhi uy phong như vậy, Tần Quân hận không thể ôm lấy hắn hung hăng hôn một cái.
Tuy nhiên Hồng Hải Nhi bề ngoài vô cùng đáng yêu, rất có cảm giác tiểu la lị.
Khu khu,
tà ác.
Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, Hồng Hải Nhi liền đột nhiên đem tam muội chân hỏa lại hút về trong núi, thời khắc này cổ tiền bối đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sinh tử không biết,
đốt thành tro bụi rồi sao?
Tần Quân mong đợi thì thào một câu, bên cạnh những người khác vẫn như cũ ở vào trong rung động, khó mà lấy lại được tinh thần.
Không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, mà những người khác cũng là như thế.
Không có cách, Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa uy thế thật sự là quá mạnh, cho người ta một loại cảm giác muốn đốt cháy cả thương khung hùng vĩ vô cùng. Bắc Cung Tổ cả người phảng phất như mất hồn, ngây người trên không trung, tuyệt vọng giống như nước thủy triều trong lòng của hắn dâng lên. Không chỉ có là hoảng sợ Hồng Hải Nhi, mà còn có thế lực sau lưng Cổ Tiền Bối. Chuyện này dù sao cũng là do hắn mà ra, nếu là tin tức truyền về thế lực của Cổ Tiền Bối, Nam Trác hoàng triều thật không còn tồn tại nữa rồi. Hồng Hải Nhi, bắt hắn giết cho ta. Tần Quân chỉ phương hướng Bắc Cung Tổ giận mắng, cái đầu tạp mao này đánh thì đánh không thắng vậy mà chơi trò viện binh, tê liệt, nhất định phải để hắn chết. Tuân lệnh. Hồng Hải Nhi cười đùa hướng Bắc Cung Tổ bay đi, doa đến Bắc Cung Tổ vội vàng tối lui, không ngừng gọi nói, ngươi đến cùng là ai, vì sao lại ra tay trợ giúp hắn? Về phân trốn. Buồn cười, ngay cả Cổ Tiền Bối đều chạy không thoát, thì hắn tính là cái lông gì? Tiểu gia gia ta chính là Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi, nhớ kỹ tên của ta, sau khi xuống địa ngục nhớ giúp ta dương danh. Hồng Hải Nhi ngông cuồng cười to nói, đương nhiên hình dạng của hắn lại ngông cuồng như thế nào nhìn vẫn rất đáng yêu, nhưng hắn rơi vào trong mắt địch lại là dữ tợn khó hình dung. Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi, cái tên này vang vọng toàn bộ hoàng đô, vô số người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, đem cái danh hiệu này thật sâu ghi vào trong lòng. Chu Lương, Trương Lôi Đình, Ngạo Vô Kiếm bọn người càng là toàn thân run rẩy, Hồng Hải Nhi mạnh để bọn hắn hoảng sợ đến tuyệt vọng, chỉ riêng một cái Sa Ngộ Tịnh liền để bọn hắn mất đi lòng tin cùng Tần Quân chống lại, hiện tại lại nhiều thêm một vị Thánh Anh Đại Vương, đánh chết bọn hắn về sau cũng không dám lại cùng Tần Quân đối nghịch. Bắc Cung Tổ dọa đến vội vàng lật tay, một thanh thanh ngọc quyển trục hiện ra trong tay hắn, đoán chừng chính là không gian quyển trục ngày đó bảo đảm hắn từ trong tay Sa Ngộ Tịnh đào tẩu. Thu này không đội trời chung, ta sẽ còn trở lại. Bắc Cung Tổ tức giận gào thét nói: Ta tiên, ngươi cho rằng ngươi làm xạ sĩ cùng Cổ Dị Dỗ trong đội hỏa tiên sao? Muốn làm âm hồn bất tán cũng phải ước lượng đo một cái thực lực của chính mình. Tần Quân nghe được nộ khí xông lên, Sa Ngộ Tịnh có thể làm cho Bắc Cung Tổ đào tẩu, Hồng Hải Nhi so với Sa Ngộ Tịnh mạnh hơn coi như không nhất định đi. Chương 205 Thiên Quân Vạn Mã tránh bạch bảo. Ngay tại thời điểm Bắc Cung Tổ muốn xé mở không gian quyển trục, Hồng Hải Nhi liền quỷ dị hiện ra tại sau lưng hắn, hỏa tiêm thương đâm ra một cái, phốc lần một tiếng liền đâm xuyên bộ ngực của hắn, máu tươi vẩy ra, khiến cho Bắc Cung Tổ đồng tử tăng dã, nhưng hắn vẫn như cũ kiên cường xé nát không gian quyển trục. Phía trước đống nhiên xuất hiện một không gian hấp động, hấp lực cường đại đem Bắc Cung Tổ hướng bên trong lôi kéo. Muốn chạy trốn? Nam mơ. Hồng Hải Nhi cười lạnh nói, đang khi nói chuyện trong mũi liền đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa, trong nháy mắt quấn quanh ở trên thân Bắc Cung Tổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay tại thời khắc Bắc Cung Tổ chỉ còn nửa bước nữa là có thể vượt nhập không gian hấp động, tam muội chân hỏa liền đem hắn đốt thành cho bụi. Nam Trác Tiên Hoàng cứ như vậy chết đi. Ha 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 ba. Hồng Hải Nhi giơ hỏa tiêm thương ngông cuồng cười nói, tư thái bệ nghệ thiên hạ, khí thế vô địch hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Một màn này thấy để Tần Quân không khỏi sửng sở, chỉ là Hồng Hải Nhi liền có phong thái như thế, đại náo thiên cung tề thiên đại thánh lại sẽ tiêu ngạo bực nào? Bên trên Cổ Thiên Đình Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại là như thế nào bá tuyệt thiên hạ? Tam Thanh Đạo Tổ sẽ là phong thái ra sao? Khai thiên tích địa bàn cổ đại thần lại vĩ nạn được nhiều. Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, Hồng Hải Nhi liền bay tới, hắn đối với Tần Quân vui cười nói, điện hạ, ta có phải hay không rất lợi hại? Nhìn lấy Hồng Hải Nhi dám tối, Thái Bạch Kim Tinh bọn người đều là mặt mũi tràn đầy rung động, đến nay còn chưa lấy lại tinh thần, đối mặt với Bắc Cung Tổ cùng Cổ Tiền Bối, Hồng Hải Nhi trên cơ bản đều là lấy tư thái nghiền ép, mạnh như Sa Ngộ Tịnh cũng không thể không bắt đầu trầm mặc. Nguyên lai tưởng rằng Lý Nguyên Bá đã đủ biến thái, bệnh quỷ thiếu niên có thể đạt tới tu vị địa tiên cảnh đơn giản kinh thế hai tục rồi, nhưng ở trước mặt Hồng Hải Nhi hình thái con nít hoàn toàn không thể so sánh. Tần Quân một phát bắt được chân Hồng Hải Nhi, đem hắn kéo vào trong ngực, sau đó không ngừng trà đạp cái đầu nhỏ của hắn cũng cười mắng nói, "Sú tiểu tử, lần sau nếu là lại nhìn hí, cẩn thận ta đánh mông ngươi." Kỳ hỉ. Hồng Hải Nhi cũng không phản kháng, độ trung thành cao tới 95 hắn tự nhiên đối với Tần Quân rất thân cận. Những người còn lại nhìn lấy Hồng Hải Nhi tại trong ngực Tần Quân thuận theo như thế đều trầm mặc không nói, không biết nên nói cái gì. Xa xa Chu Lương, Ngạo Vô Kiếm bọn người càng là thấy mồ hôi lạnh lâm ly, quả nhiên vị Thánh Anh Đại Vương này mới là át chủ bài chân chính của Tần Quân. "Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn gọi là Hồng Hải Nhi." Tần Quân bắt đầu vì mọi người giới thiệu lẫn nhau. Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Trúc Nghiên Khanh nhìn lấy Hồng Hải Nhi bộ dáng khả ái, trong mắt đều nhanh toát ra chấm nhỏ đến, những người còn lại thì biểu hiện được có chút câu nệ, duy chỉ có Lý Nguyên Bá ánh mắt có chút bất thiện. Hai vị tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất chạm mặt nhau, đương nhiên sẽ không khỏi có chút nhìn nhau không thuận mắt. "Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma quân đoàn." Tần Quân hăng hái ở trong lòng nói nói, vừa vặn mượn Hồng Hải Nhi đến xung hỉ. "Đinh. Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma quân đoàn. Thập Vạn Tiên Binh tiên tướng, 365 yêu thánh, âm binh quá cảnh, Bách Quỷ Dạ Hành." Tần Quân một bên vừa nghĩ một bên kem chút chảy nước miếng, những người còn lại chú ý lực đều đặt ở trên người Hồng Hải Nhi, cũng không có chú ý tới dị thường của hắn. "Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Bạch Bào quân đoàn." "Bạch Bào quân đoàn? Thứ độ gì?" Tần Quân biểu lộ lập tức đặc sắc, liền vội hỏi nói, "Bạch Bào quân đoàn là lai lịch ra sao?" "Bạch Bào quân đoàn chính là quân đoàn do danh tướng Nam Triều Trần Khánh Chi thống lĩnh thời kỳ Hoa Hạ Nam Bắc Triều, 7000 Bạch Bào quân đại bại 300000 Ngụy quân, được vinh dự là thiên cổ đệ nhất danh tướng, bách chiến bất bại." "Phốc." Tần Quân kém chút thổ huyết, Trần Khánh Chi cái tên này hắn đã từng nghe qua. Bất quá hậu thế có rất nhiều người cho rằng Trần Khánh Chi là nhân vật bị khuyết đại, bản thân cũng không có lợi hại như vậy. Bất quá hắn một mực tin tưởng vững chắc một điểm, nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Danh sư đại tướng Mạc Tử Lao, thiên quân vạn mã tránh bạch bảo. Câu đồng giao này thế nhưng là danh truyền thiên cổ, sau Nam Bắc Triều mỗi cái thời kỳ đều có quân sự ra bình luận Trần Khánh Chi, mà đại bộ phận đều biểu đạt ý sùng bái, cái gì thật đúng là khó bình phán. Mặc kệ lịch sử tính chân thực như thế nào, Tần Quân liền muốn biết Bạch Bảo quân mạnh bao nhiêu. 7000 người chiến thắng 300000 người, tại Tần Quân xem ra, xác thực rất kéo con bê. Trong lịch sử chiến tích của Trần Khánh Chi khẳng định có chỗ khuyết đại, nhưng danh tiếng của hắn quá cao, tín ngưỡng giả nhiều đến không hết, cho nên mới được xếp vào bên trong thần thoại hệ thống. Bạch Bào Quân nơi này lựa chọn sử dụng đã được tăng cường, mỗi một tên binh lính đều có tu vị trúc cơ cảnh, hết thảy 7000 người. Hệ thống giải thích để Tần Quân giật mình, thần thoại hệ thống nguyên tắc xác thực là như thế, triệu hoán đều là tín ngưỡng giả rất nhiều hoặc là nhân vật được thần hóa, dù là giống như Trương Giác dạng mặt hàng này tại bên trong Tam Quốc diễn nghĩa cũng có ghi chép bị yêu ma hóa, Lý Bạch cũng là như thế, tại đường triều dân gian liền có tiên nhã xưng, mà lại nói văn nhân nhã sĩ tín ngưỡng Lý Bạch khó mà đánh giá được. Trần Khánh Chi có lẽ cũng không có nhu xoa như vậy, nhưng bên trong dân gian cùng lịch sử lưu truyền, liền dần dần bị thần hóa, tín ngưỡng giả càng ngày càng nhiều, xác thực có tư cách được thần thoại hệ thống đặt vào. 7000 tên binh lính trúc cơ cảnh có lẽ tại trước mặt Nam Trác hoàng triều không chịu nổi một kích, thế nhưng ở trong vương quốc tuyệt đối được cho là quân đoàn dũng mãnh. Thần ma quân đoàn có thuộc tính hay không? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, triệu hoán đi ra thần ma đều có thuộc tính liệt biểu, thần ma quân đoàn hẳn là cũng có đi. Vừa dứt lời, một màn sáng chỉ có hắn có thể nhìn thấy liền ra hiện tại hắn trước mắt, Bạch Bào Quân, Bách Chiến Bất Bại Quân. Tướng lĩnh, Trần Khánh Chi, Kim Đan cảnh nhất tầng. Số lượng thành viên, 7000 người, trúc cơ cảnh ngũ đến cửu tầng. Quân đoàn thuộc tính, lấy ít thắng nhiều. Vô địch quân hồn. Còn có quân đoàn thuộc tính. Dáng vẻ nghe rất sâu. Tần Quân không khỏi đối với Bạch Bào Quân sinh ra chờ mong, mặc kệ lịch sử thật giả như thế nào, hệ thống cường hóa về sau mới là đối với hắn có trợ giúp nhất. Càng mạnh càng tốt. Đúng lúc này, Ngạo Vô Kiếm bỗng nhiên bay tới, Lý Nguyên Bá vô ý thức nằm ngang ở trước mặt Tần Quân, bất thiện nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm. Đa tạ Bá Vương vì Nam Trác hoàng triều ta trừ bỏ cường địch. Ngạo Vô Kiếm chắp tay cười nói, năng lực vượt mông ngựa rất mạnh. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc hỏi, có chuyện gì? Bởi vì Bắc Cung Tổ khiến cho hắn đối với Nam Trác hoàng triều không chút hảo cảm nào. Ngạo Vô Kiếm liền vội vàng nói rõ lai lịch, thái độ cùng Di Vãng hoàn toàn khác biệt. Từ tư thái bình đẳng liền thả thấp xuống, giống như hạ nhân tầm thường, rất biết làm người. Hắn tự nhiên là muốn tới cùng Tần Quân hợp tác, nói rõ ý đồ đến về sau, Tần Quân liền không khỏi suy tư. Điện hạ, không thể ham hoàng vị Nam Trác hoàng triều a, bởi vì khí vận sẽ hạn chế tu vị của ngươi. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên truyền âm cho Tần Quân, để Tần Quân lập tức bỏ đi tham niệm trong lòng. Hy vọng ngươi đừng phản bội ta, nếu không ta có thể giúp ngươi, cũng có thể giúp những người khác. Tần Quân như có thâm ý cười nói, sau lưng Hồng Hải Nhi liếc mắt hướng Ngạo Vô Kiếm nhìn tới, thấy để hắn mồ hôi lạnh lâm ly, lập tức nói không dám. Điện hạ, phía dưới nơi đây có một cái pháp bảo rất lợi hại, ngươi có muốn hay không? Hồng Hải Nhi bỗng nhiên chỉ dưới quảng trường hoàng cung phong cười nói, nghe để Ngạo Vô Kiếm sắc mặt kỳ biến. Ồ, pháp bảo lợi hại, đương nhiên muốn. Tần Quân Kiêu Mi trả lời nói, pháp bảo có thể làm cho Hồng Hải Nhi nói lợi hại khẳng định không đơn giản, lại liên tưởng đến lúc trước Tiềm Long Hội Vũ vòng thứ nhất long mạch linh khí thần kỳ, Tần Quân càng thêm cảm thấy hứng thú. Chương 206 Cựu Long Chí Tôn Hoàng Bảo. Bá Vương, không được a, đó là trấn quốc trọng khí của Nam Trác hoàng triều chúng ta. Ngạo Vô Kiếm lập tức vội vàng khuyên nhủ. Tần Quân trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi đến cùng là muốn hoàng vị hay vẫn là trấn quốc trọng khí? Làm người không thể quá tham lam a. Không thể quá tham lam. Ngạo Vô Kiếm kém chút thổ huyết, trấn quốc trọng khí nếu như bị cướp đi, Nam Trác hoàng triều khí vận khẳng định suy giảm, nhưng đối mặt với Tần Quân bọn người, hắn cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không Tần Quân có thể giúp hắn cũng có thể giúp những người khác, bên trong hoàng đô thế lực không có nguyên tắc cũng không ít. Sau đó Tần Quân liền để Hồng Hải Nhi đi tìm đem trấn quốc trọng khí của Nam Trác hoàng triều lấy ra, thấy để Ngạo Vô Kiếm đau lòng không thôi. Ầm ầm, Hồng Hải Nhi như là một quả đạn pháo nện ở trên quảng trường, khiến cho quảng trường phế tích trong nháy mắt dơ lên bụi đất của quận, một cỗ sóng gió hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, khó có thể tưởng tượng thân thể nho nhỏ lại có uy lực lớn như vậy. Tần Quân không khỏi cảm thán, Hồng Hải Nhi bên trong phim truyền hình đều là tiếp cận 10 tuổi, hố cha à, tuy rằng để Hải Nhi diễn kịch rõ ràng là không thể nào, làm đặc hiệu lại phải đốt tiền. Mặc kệ như thế nào, Hồng Hải Nhi mạnh là đủ rồi. Thậm chí Tần Quân cảm thấy so với miêu tả bên trong nguyên tắc còn muốn lợi hại hơn, có lẽ là thể văn ngôn biểu đạt ra tràng diện không đủ rõ ràng. Lúc này, Hồng Hải Nhi dẫn theo hỏa tiêm thương đâm vào mặt đất, đại địa chấn động. Hồng Hải Nhi biến mất tại trong tầm mắt Tần Quân đám người. Ngươi cần chúng ta giúp ngươi diệt trừ bao nhiêu địch nhân? Tần Quân nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm hỏi, trên mặt vẻ trêu tức để Ngạo Vô Kiếm trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Bắc Cung gia tộc, Thần Kiếm Đường, Phục Ma môn, Tinh Tú môn. Ngạo Vô Kiếm cắn răng nói, luôn luôn cao ngạo hắn vậy mà cần phải mượn ngoại lực đến diệt trừ địch nhân, cái này khiến hắn rất khó chịu. Thời gian qua đi giống như là đao giết heo, sẽ xóa đi kiêu ngạo của phần lớn người. Đúng rồi, hệ thống, chi nhánh nhiệm vụ Lạc Hoàng 5 ngày truy sát không phải hoàn thành rồi sao? Làm sao không có khen thưởng? Tần Quân bỗng nhiên vang lên cái gốc giả này, kém chút quên. Đúng vậy, chỉ bất quá khi đó chủ ký sinh không có nghe được thanh âm nhắc nhở mà thôi. 200.000 điểm kinh nghiệm đã phát cho chủ ký sinh, chỉ còn lại một lần ngẫu nhiên rút thưởng, chủ ký sinh còn không có sử dụng. Hệ thống chi tiết đã nói. Vậy còn chờ gì nữa? Bắt đầu rút thưởng thôi. Tần Quân ba khí phất tay nói, cả kinh những người còn lại không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngạo Vô Kiếm thận trọng hỏi, cái gì là rút thưởng? Hả, rút thưởng à? Chính là ngươi đến cho ta thủ lao nha. Nếu không ta dựa vào cái gì giúp ngươi trừ địch? Tần Quân bình tĩnh nói, tâm lý lại là lau một vệt mồ hôi, quá kích động mà kém chút lòi đuôi. Ngạo Vô Kiếm sắc mặt lập tức khó nhìn lên, mẹ nó, quả là như thế. Tần Quân ý nghĩ là như thế, nếu đã không có cách nào để làm hoàng đế, vậy thì liền thu phá tư nguyên của Nam Trác hoàng triều đi, hắn cũng không sợ Ngạo Vô Kiếm tâm lý phẫn nộ, bởi vì hắn thấy, một khi Ngạo Vô Kiếm trưởng thành, khẳng định sẽ vứt bỏ ước định giữa song phương, hắn tại sao lại không bỏ đá xuống giếng, làm bản thân mạnh lên mới là đạo lý quyết định. Đinh. Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Ân, tùy tiện rút đi. Tần Quân tâm thái rất ổn, có Hồng Hải Nhi cùng Bạch Bảo Quân, ngẫu nhiên rút thưởng đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng gì. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến Cựu Long Chí Tôn Hoàng Bảo. Cựu Long Chí Tôn Hoàng Bảo. Hào một cái tên, nghe tựa hồ rất bá khí. Tần Quân âm thầm nghĩ tới, cũng hỏi thăm hoàng bào này lai lịch ra sao, hệ thống liền trả lời nói, đây là hoàng bào của Ngọc Đế, hậu thiên linh bảo, sau khi mặc vào tự mang vô thượng hoàng uy, bất quá túc chủ đến hóa hư cảnh về sau mới có tư cách mặc nó. Ngọc Đế hoàng bào. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, quả nhiên hệ thống xuất phẩm, tuyệt không phải tầm thường a. Chỉ bất quá nhất định phải là hóa hư cảnh mới có thể mặc vào, cái này khiến Tần Quân cảm giác rất đau đớn. Đúng rồi, hậu thiên linh bảo là có ý gì? Tần Quân hiếu kỳ ở trong lòng hỏi. Phía trên pháp khí chính là pháp bảo phẩm giai từ thấp đến cao chia làm hậu thiên pháp bảo, tiên thiên pháp bảo, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo. Giản lược là pháp bảo, linh bảo, chí bảo, mỗi một giai chia làm hậu thiên cùng tiên thiên, bên trong mỗi một cái linh bảo đều có khí linh tồn tại. Tần Quân lập tức bừng tỉnh, ra là như thế. Ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ hoàng cung phong bắt đầu kịch liệt dao động, tựa như có cường giả đột kích, liền ngay cả thành khu trong vòng phương viên trăm dặm cũng bị ảnh hưởng đến, cái này khiến bách tính cùng các tu sĩ vừa bình tĩnh trở lại lần nữa sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có cường địch? Chẳng lẽ là Tần Quân bọn người lại giở trò quỷ? Thiên sát đó, đến cùng có hết hay không a? Ai đến diệt Tần Quân tôn yêu nghiệt này a? Ta đại hoàng triều không có ai sao? Các loại tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, các phương thế lực các đại cường giả cũng là bi thương trong lòng, bọn hắn có thể làm được gì? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ngoại trừ Ngạo Vô Kiếm bên ngoài ra, không còn ai dám tới gần hoàng cung phong, sợ bị Hồng Hải Nhi một thương đâm chết. Vang một tiếng nổ vang trời, dưới hoàng cung phong đông nhiên bay ra một bóng người nhỏ bé, rõ ràng là Hồng Hải Nhi, hắn một tay nắm lấy một cái hoàng kim la bàn cự đại, đường kính chừng 10 mét, cùng nó so sánh, Hồng Hải Nhi nhỏ đến tương cảm. Hoàng kim la bàn tản ra kim quang chói mắt, rõ ràng bất phàm. Tần Quân thấy hai mắt lập tức tỏa sáng, Ngạo Vô Kiếm thì đau lòng đến cực hạn, không thể thở nổi. Khí vận pháp bảo. Thái Bạch Kim Tinh thì thào một câu, để đám người càng thêm hiếu kỳ. Tần Quân thì đang nghĩ, nguyên lai chỉ là pháp bảo, còn không bằng Cựu Long Chí Tôn Hoàng Bảo đây. Pháp bảo phía trên chính là linh bảo phía trên là chí bảo, hắn đã ghi nhớ trong lòng. Hoàng kim la bàn rời cách, thiên địa biến sắc, lôi vân quần quần ép thành mà đến, sấm sét vang dội, cuồng phong thứ ngược, tựa như mạt thế đột kích, để vô số người trong lòng dâng lên bất an. Điện hạ, cái la bàn này chơi vui, lại có chút phòng tay. Hồng Hải Nhi đi đến không trung trước mặt Tần Quân bọn người cười nói, hoàng kim la bàn đường kính đạt tới 10 mét che khuất đỉnh đầu của mọi người. Chỉ là phòng tay. Ngạo Vô Kiếm cảm giác trong lòng như trúng một tiễn, nên biết hắn trước kia được Lạc Hoàng dẫn đi gặp qua vật này, hắn ngay cả phương viên 10 trượng cũng không dám tới gần, mà đối với Hồng Hải Nhi tới nói chỉ là phòng tay. Có thể hay không thu nhỏ lại? Tần Quân nhìn lấy cự đại hoàng kim la bàn vô cớ đau đầu mà hỏi. Đương nhiên có thể, điện hạ chỉ cần nhỏ một giọt tinh huyết lên liền tốt. Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu cười nói, Lạc Hoàng đã chết, vật này tương đương với vô chủ chi vật. Tần Quân đưa thích lông mày, vừa định cắn nát ngón tay, lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một cỗ uy áp khiến người. Minh. Một đạo âm thanh tê minh truyền đến, Tần Quân bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cuối chân trời bay tới một đầu cự đại hoàng điểu, che khuất bầu trời, rung động lòng người. Thần thú Chu Tước. Tần Quân không khỏi khiêu mi, Chu Tước cuối cùng cũng tới, hắn còn buồn bực Chu Tước làm sao vẫn một mực không có xuất hiện. Hắn không có chú ý tới sau lưng Bạch Mãnh Hổ nhìn qua Chu Tước trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh, thân thể thậm chí không khỏi run rẩy lên, rất là dị thường. Hoa. Một đầu chim thật lớn a. Hồng Hải Nhi nhãn tình lập tức sáng lên. Phản phất như thấy đồ chơi gì đó chơi rất vui, để Ngạo Vô Kiếm sắc mặt kỳ biến, vội vàng khuyên đủ nói, tuyệt đối không thể, Chu Tước chính là bảo hộ thần thú của Nam Trác Hoàng Triều chúng ta, các ngươi không nên thương tổn nó. Có lẽ trước kia Ngạo Vô Kiếm còn cho rằng Chu Tước là vô địch, thế nhưng Hồng Hải Nhi bây giờ mới là tồn tại vô địch trong lòng của hắn. Chương 207 khí vận pháp bảo. Nếu nó không thương tổn chúng ta cũng sẽ không làm gì nó. Tần Quân nhún vai cười nói, tư thái vô lại đem dạ tâm của hắn bạo lộ ra, tên này đã để mắt tới Chu Tước. Làm thần thú, Chu Tước hình tượng tuyệt đối cùng chảnh huyết gốc, Tần Quân tự nhiên tâm động. Tay phải hao thiên quyển, tay trái Chu Tước, thiên hạ có ta a. Nghĩ được như vậy, Tần Quân nhìn về phía Chu Tước ánh mắt càng phát ra nóng rực, để Ngạo Vô Kiếm trong lòng càng thêm lo lắng. Rất nhanh, Chu Tước liền tới trên đỉnh hoàng cung phong vĩ nạn tại trước mặt nó vậy mà có vẻ hơi thấp bé, toàn thân liệt diễm phảng phất như muốn đem thiên không đều đốt sạch, Tần Quân bọn người cũng có thể cảm giác được cỗ nhiệt độ cao dọa người kia, mà hoàng đô đại bộ phận khu vực người ngẩng đầu nhìn liền có thể nhìn thấy Chu Tước anh hùng, nhiệt độ cao nướng đến hoàng đô như vào trong hỏa lò. Chu Tước đến rồi, thần thú đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Ông trời của ta, Chu Tước vậy mà xuất hiện, nó không phải mấy năm mới xuất hiện một lần sao, trước đó không lâu nó đã xuất hiện rồi mà. Nói nhảm, chúng ta hoàng đô đều nhanh bị hủy, nó lại không đến, chúng ta nói không chừng đều phải chết. Đều trốn đi, thánh thượng vừa chết, toàn bộ triều đình đều loạn, các đại gia tộc cùng tông môn các thế lực lớn đại chiến lẫn nhau, sẽ không ai quản đến sống chết của chúng ta đâu. Chu Tước xuất hiện mặc dù là mang đến cho hoàng đô hy vọng, thế nhưng phần lớn người đều đã hết hy vọng, thánh thượng vô năng, nhóm thần tử tự tư, cùng với sự mạnh mẽ của kẻ địch đã đem lòng của bọn hắn tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ. Điện hạ, muốn ăn thịt chim nướng không? Hồng Hải Nhi nhảy lên trên đầu vai của Tần Quân vui cười nói, kém chút để đám người cười ngất. Nướng chim, nướng Chu Tước. Chu Tước mẹ nó là hỏa điểu được không? Đám người khỏe miệng co giật, Tần Quân đồng dạng dở khóc dở cười, tam muội chân hỏa có thể thiêu chết được Chu Tước sao? Vấn đề này vừa nhô ra liền bị Tần Quân khu trục, Chu Tước thần võ như thế, hắn nhưng là không muốn nhìn thấy Hồng Hải Nhi đem Chu sát. Muốn đốt Chu Tước, khó như đăng thiên, Chu Tước còn có danh xưng khác là Phượng Hoàng, làm sao có thể bị lửa thiêu chết? Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu cười nói. Hồng Hải Nhi nguyết hắn một cái nói, ngươi dám xem nhẹ tam muội chân hỏa của ta sao? Không dám. Tam muội chân hỏa sát thực rất mạnh, nhưng muốn đốt Chu Tước chỉ sợ có chút khó khăn, trừ phi là tứ đại thiên hỏa. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu bật cười, Hồng Hải Nhi tuy rằng chiến lược ngập trời, nhưng tâm tính sát thực giống như là hải tử. Tứ đại thiên hỏa. Tần Quân bọn người mặt lộ vẻ tò mò, Lý Bạch liền vội hỏi nói,
sư phụ, cái gì là tứ đại thiên hỏa, dựa vào, ngươi trước kia tại sao không có nói với ta?
Cùng Tần Quân ở lâu, hắn cũng học xong câu chữ Tần Quân thường thường bảo thô. Tẩy nghiệp kim hỏa, phần thiên tử hỏa, u minh quỷ hỏa, lục đinh thần hỏa, chính là tứ đại thiên hỏa. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Tần Quân mặt mũi tràn đầy mê mang, đều là cái quỷ gì? Hắn đối với thần thoại truyền thống cũng không có lý giải quá sâu, đại bộ phận đều là xem TV kịch nghệ biết được, dù sao hắn kiếp trước chỉ là một cái phổ thông dân đi làm, tự nhiên không biết tứ đại thiên hỏa tồn tại. Kỳ thực lục đinh thần hỏa tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì nó chính là đan hỏa trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, luyện cho Tôn Ngộ Không giá hỏa nhãn kim tinh tồn tại. Tây Du Ký bên trong nguyên tắc từng đề cập qua hai lần, đương nhiên rất ít người biết được điểm này, bởi vì đều bị phim truyền hình lừa dối, cho rằng Thái Thượng Lão Quân trong lò đan hỏa là Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa chính là thần thông, cùng tứ đại thiên hỏa có chênh lệch không nhỏ. Lục đinh thần hỏa, ta biết, ta Tam Muội Chân Hỏa chính là dựa vào lục đinh thần hỏa luyện thành. Hồng Hải Nhi gật đầu nói, đối với Thái Bạch Kim Tinh ngược lại là lau mắt mà nhìn. Hồng Hải Nhi Tam Muội Chân Hỏa là đến từ Hỏa Diễm Sơn. Hỏa Diễm Sơn là bởi vì Tôn Ngộ Không đá ngã lò luyện đan ra mấy khối than lửa rơi xuống nhân gian, đốt sạch quần sơn, hình thành Hỏa Diễm Sơn. Hồng Hải Nhi chính là tại Hỏa Diễm Sơn luyện thành Tam Muội Chân Hỏa, cho nên Tam Muội Chân Hỏa là dựa vào Lục Đinh Thần Hỏa lĩnh ngộ mà ra là có đạo lý. Tôn Ngộ Không cũng có Tam Muội Chân Hỏa, nhưng không bằng Tam Muội Chân Hỏa của Hồng Hải Nhi, có lẽ cũng là bởi vì Hồng Hải Nhi Tam Muội Chân Hỏa chính là mượn nhờ Lục Đinh Thần Hỏa. Đương nhiên, nếu không có khuyết điểm của Hỏa Nhãn Kim Tinh, Tôn Ngộ Không liền có thể nhẹ nhõm treo Hồng Hải Nhi lên đánh. Đáng tiếc Hỏa Nhãn Kim Tinh không thể chạm vào khói. Tần Quân nghe được một trận mê hoặc, vội vàng ở trong lòng hướng hệ thống hỏi thăm, biết được tình hình thực tế về sau, hắn không khỏi trong lòng bảo thô, thảo. Phim truyền hình quá hố người a. Thời điểm mọi người còn ở đây phối hợp nói chuyện phiếm, thì Chu Tức đã nhìn xuống bọn hắn mở miệng nói, các ngươi vì sao lại phá hư Nam Trác Hoàng Triều? Ngữ khí hờ hững, không mang theo tình cảm mảy may, phản phất như không có nghe được Hồng Hải Nhi muốn nương nó. Ánh mắt của nó nhìn như đang ngó chừng Tần Quân bọn người, kỳ thực là nhìn chằm chằm Hoàng Kim La Bàn lơ lửng cự đại trên đỉnh đầu của bọn hắn. Nói ra rất dài dòng, ta liền lười nhắc nhiều lời, hiện theo ý của ta, thế nào, cùng ta lăn lộn đi. Tần Quân trêu tức cười nói, lời nói ngay thẳng nghe được Ngạo Vô Kiếm lá gan lập tức đau. Chu Tước trong mắt lập tức toát ra sát ý, trên người liệt diễm càng thêm cuồng bạo, rất có xu thế bạo tẩu. Điện hạ không thể như thế này, Chu Tước dù sao cũng chính là tứ tượng thánh thú, cưỡng ép chiếm cứ sẽ tổn hại khí vận, chúng ta chỉ có thể lấy lễ đón tiếp. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng truyền âm nói, khí vận, khí vận, lại con mẹ nó là khí vận. Tần Quân nhức đầu không thôi, trước kia hắn không tin thiên mệnh, nhưng sau khi xuyên việt hắn liền tin, có tổn hại khí vận nghe tới thật huyền, nói đơn giản chính là ngươi bước đi đều sẽ không ngừng vấp ngã, uống nước sẽ bị sặc chết, ngủ sẽ bị sét đánh chết. Khí vận tăng thêm, ngươi liền may mắn. Khí vận suy yếu, ngươi liền xui xẻo. Tăng lên đến cấp độ quốc gia, cũng là như thế, khí vận cường thịnh, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Khí vận suy sụp, thiên tai nổi lên từ phía, dân chúng lầm than. Chu Tước, chúng ta bị Lạc Hoàng bức hiếp mới phải phản kháng, Nam Trác Tiên Hoàng càng là mời đến yêu ma, ngươi xem một chút phía sau hoàng đô, đó chính là do yêu ma gây nên. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra cười nói, trong nháy mắt đem hết thể nước bẩn bỏ qua một bên, Tần Quân bọn người tựa như người bị hại. Ngạo Vô Kiếm muốn nói lại thôi, hắn biết rõ Chu Tước để ý là Nam Trác hoàng triều hoàn chỉnh, không thèm để ý hoàng đế là người nào. Mà lại nói nó thân là thần thú, mười phần công chính, sẽ không thiên vị một hay, nhưng hắn thì phải làm thế nào đây? Lúc này nảy ra, không chỉ sẽ đem Chu Tước lôi xuống nước, mà hắn cũng không sống nổi. Có Hồng Hải Nhi tại, Tần Quân bọn người căn bản không sợ Chu Tước. Nghe vậy, Chu Tước liền quay đầu nhìn thoáng qua hoàng đô một khu vực đã hóa thành phế tích kia, trong mắt sát ý càng thêm rõ ràng. Tần Quân không nhìn nó, đã không cách nào cưỡng ép thu phục, vậy hắn cũng không thèm để ý, lúc này cắn nát ngón tay, bước ra tinh huyết, dùng linh lực điều khiển hướng Hoàng Kim La Bàn phóng tới. Oeng! Tinh huyết vừa rơi xuống Hoàng Kim La Bàn, Tần Quân liền cảm giác não hải sắp vỡ vụn, ý thức trong nháy mắt lâm vào bên trong hỗn độn. Điện hạ, Đắc Kỷ lo lắng kêu một tiếng. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, nhanh như vậy liền đạt được khí vận pháp bảo, chờ điện hạ đăng cơ về sau, Càn Nguyệt Vương quốc thế tất sẽ đằng phi. Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu cười nói, không để ý chút nào Ngạo Vô Kiếm bên cạnh mặt đã đen xuống. Ngạo Vô Kiếm cũng là người muốn làm hoàng đế, Tần Quân cử động lần này tương đương với đoạt hắn tương lai khí vận pháp bảo, đối với cái này, hắn còn chỉ có thể nhìn. Chu Tước lần nữa nhìn về phía Tần Quân bọn người, chính xác là nhìn chằm chằm Tần Quân, nó tự nhiên nhìn ra được các vị cường giả đều lấy Tần Quân làm chủ. Tuy rằng Tần Quân rất ngông cuồng, thế nhưng nó cũng không tức giận, bên trong Tuế Nguyệt đã lâu nó từng thấy qua vô số người, thậm chí so người so với Tần Quân cuồng hơn đều có không ít. Nó chỉ rất là hiếu kỳ lai lịch của Tần Quân. Chương 208 quét ngang hoàng đô. Không biết qua bao lâu, Tần Quân ý thức mới chậm rãi tỉnh táo trở lại. Hai mắt mở ra, thu vào tầm mắt của hắn chính là Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly hai khuôn mặt tươi cười, bên trên đều viết đầy quan tâm chi sắc. Tần Quân lắc lắc đầu, sau đó có chút mê mang hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy mọi người đều là mong đợi nhìn qua hắn, duy chỉ có Ngạo Vô Kiếm sắc mặt giống ăn tức khó coi vô cùng. Thế nào, pháp bảo nhận chủ thành công không? Đắc Kỷ dẫn đầu hỏi, trên bầu trời Chu Tước lại là chẳng biết lúc nào đã rời đi. Tần Quân mê mang trả lời nói, không có cảm giác ra. Mẹ nó, ta sẽ không phải lại xuyên về đi. Tần Quân khổ mặt nghĩ đến, ngẩng đầu nhìn lại, Hoàng Kim La Bàn đã không có bóng dáng, cái này khiến hắn càng thêm mê hoặc. Xem ra điện hạ tu vị không đủ, không cách nào thôi động, tuy nhiên không có việc gì, dù sao vật này đã dung nhập vào thể nội của điện hạ. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, phá vỡ cục diện bế tắc, đám người cũng biểu thị tán đồng gật đầu. Chỉ là bọn hắn gật đầu để Tần Quân thật đau, làm sao có loại cảm giác bị khinh bỉ. Đúng rồi, Chu Tước đâu? Tần Quân nghi ngờ hỏi nói, thần thú của lão tử đã chạy đi phương nào rồi? Đắc Kỷ cười nói, tự nhiên là rời đi, đừng nhìn nó một phen tư thái lãnh đạm, kỳ thực trong lòng cũng minh bạch không đánh lại được chúng ta. Chu Tước mặc dù là thần thú, nhưng một đầu này rõ ràng không tính rất mạnh, đoán chừng tương đối trẻ tuổi. Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ nói, nghe được Tần Quân bọn người không khỏi tắt lưỡi, Chu Tước lớn như vậy lại còn tính trẻ tuổi, vậy cái kia lão Chu Tước lại lớn bao nhiêu? Thần thú quả nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi. Ngạo Vô Kiếm nhịn không được giả khục một tiếng hỏi, đã như vậy, các vị có nguyện ý giúp ta diệt trừ địch nhân hay không? Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh để Tần Quân bọn người xong việc, sau đó có bao xa lăn bao xa, lại để bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Ngạo Vô Kiếm sợ trái tim của mình liền không chịu nổi. Ngươi gấp cái gì? Có tin hay không ta một cái búa đập chết ngươi. Lý Nguyên Ba trừng mắt mắng, để Ngạo Vô Kiếm rất phiền muộn, ta chọc giận ngươi sao? Đúng đấy, cẩn thận ta một thương đâm chết ngươi. Hồng Hải Nhi học ngữ khí của Lý Nguyên Bá cười nói, kém chút dọa đến Ngạo Vô Kiếm quỳ xuống. So với Lý Nguyên Bá, Ngạo Vô Kiếm đối với Hồng Hải Nhi hoảng sợ có thể nói là vô cùng lớn. Tần Quân trợn trắng mắt, Lý Nguyên Bá cùng Hồng Hải Nhi chung vào một chỗ, đơn giản vô pháp vô thiên. Nếu là lại tới một cái Na Cha Tam Thái Tử, ba con hàng này chung một chỗ này nhất định náo tới long trời lở đất. Đi thôi, ta cũng không muốn lại mỏi mòn chờ đợi. Tần Quân khoát tay nói, để Ngạo Vô Kiếm trong lòng vui vẻ. Lập tức một đoàn người liền đi theo Ngạo Vô Kiếm bay về phía hoàng đô, một đoàn người trùng trùng điệp điệp bay tới. Thấy để những cường giả nơi xa đang ngắm nhìn kia vội vàng né tránh, sợ Tần Quân mấy người sát tinh tìm tới cửa. Tần Quân tới, mọi người mau chạy a, sát tinh đến rồi, mọi người trốn mau. Xong, bây giờ còn có ai có thể ngăn cản Tần Quân? Ai? Đồng dạng là Tiềm Long Hội Vũ Hội Vũ Nhân, trên lệch vì sao lớn như thế? Tới gần khu vực hoàng cung, phong các tu sĩ liền bị dọa đến nghị luận ở mỹ, trong giọng nói đều là tràn đầy e ngại, giống như gặp được thiên địch, hướng tứ tán chạy đi. Sau đó quá trình liền đơn giản, tại dưới sự chỉ huy của Ngạo Vô Kiếm, Tần Quân bọn người liền trước hết giết đến Thần Kiếm Đường tổng đà. Trương Lôi Đình mang theo Phỉ Ngọc Thụ ở bên trong cùng một số tên trưởng lão, đứng tại trước cổng chính, phía sau là mấy ngàn tên đệ tử, đem sau đại môn phủ viện, mái hiên chen lấn tràn đầy. Nếu là thời điểm vừa xuyên việt, Tần Quân khẳng định dọa đến té đái, nhưng bây giờ hắn mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm, xem hết thảy trước mắt như không có tác dụng gì. Thần phục Ngạo Vô Kiếm, hoặc là chết. Sa Ngộ Tịnh trầm giọng nói, đứng tại trong đội ngũ Tần Quân không có mở miệng, loại chuyện này không cần hắn mở miệng. Trương Lôi Đình bọn người mồ hôi lạnh lâm ly, chỉ là Sa Ngộ Tịnh liền để bọn hắn sợ hãi, huống chi còn có Hồng Hải Nhi tại. Vì cái gì ngươi lại giúp hắn? Trương Lôi Đình chỉ Ngạo Vô Kiếm hướng Tần Quân trầm giọng hỏi. Tần Quân mặt không biểu tình, không có ý lên tiếng. Lý Nguyên Ba xuất ra kim bằng thần truy, giận mắng nói, nào có nhiều lời nói méo mó như vậy, ngươi đến cùng có hàng hay không? Lý Bạch, Hồng Hải Nhi, Hạ Thiên Quyền, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Hắc Bạch vô thường sắc mặt đều là bất thiện, Pháp Hải chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng nhập kinh, như là con rồi. Thái Bạch Kim Tinh diêu động trừ tà phất trần trong tay, mặt mũi tràn đầy cười nhạt, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Trúc Nghiên Khanh ba người tự nhiên đứng tại sau cùng, dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết đi. Hồng Hải Nhi trên mặt đất nhảy nhót cười nói, để Trương Lôi Đình đám người sắc mặt kỳ biến, dọa đến run chân, cả con đường đều không có vết chân người, có thể thấy được Tần Quân đám người uy hiếp lực khủng bố đến mức nào. Động thủ đi. Sa Ngộ Tịnh trầm giọng uống nói, lời vừa nói ra, Lý Nguyên Bá lúc này liền nâng lên kim bằng thần truy, bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Chậm rãi, ta nguyện ý đầu hàng. Trương Lôi Đình vội mở miệng nói, đang khi nói chuyện hắn liền một chân quỳ xuống. Những thành viên Thần Kiếm Đường còn lại gặp chuyện này đều là xôn xao, trong lòng bi phẫn không thôi, nhưng cuối cùng tại trước tử vong uy hiếp đều đi theo một chân quỳ xuống. Ngạo Vô Kiếm đại hỉ, mở miệng nói ra, vì phòng bị các ngươi, ta phải cho các ngươi hạ chú ấn, nếu như các ngươi dám chống lại ta, liền phải chết. Vâng. Ngạo Vô Kiếm câu nói này để Thần Kiếm Đường tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, đây là muốn để bọn hắn biến thành con rối của Ngạo Vô Kiếm a. Si khả sát bất khả nhục. Ngạo Vô Kiếm, ngươi chớ quá mức. Trương Lôi Đình cắn răng uống nói, tựa như một đầu hùng sư nổi giận. Tần Quân con mắt không khỏi nheo lại, không nghĩ tới Ngạo Vô Kiếm phong độ nhẹ nhàng vậy mà độc như thế, quả thật là người không thể xem bề ngoài. Không phải quá phận, mà là lẽ ra nên như vậy. Ngạo Vô Kiếm cười lạnh nói, Trương Lôi Đình bọn người đều là điệu tiên cảnh cường giả, nếu là có thể thu phục, thế lực của hắn sẽ phóng đại. Ngươi, các vị trưởng lão Thần Kiếm Đường tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể đánh chết Ngạo Vô Kiếm. Nguyên Bá, giết các trưởng lão Thần Kiếm Đường. Tần Quân đống nhiên lên tiếng nói, làm cho tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngạo Vô Kiếm quá sợ hãi, Trương Lôi Đình đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Ha ha ha, chết lại như thế nào, dù sao cũng so với sống sót không có tôn nghiêm tốt hơn. Tần Quân, đa tạ. Một tiếng cười to thoải mái vang lên, kẻ nói chuyện rõ ràng là Phỉ Ngọc Thụ, hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy nụ cười, hoàn toàn không có khẩn trương cùng hoảng khi đối diện với sinh tử nguy cảnh. Tiếng cười của hắn để Thần Kiếm Đường các trưởng lão lập tức sinh ra cộng minh. Không sai, cùng lắm thì chết. Hừ, ta tình nguyện oanh oanh liệt liệt chiến tử, cũng không cần làm con rối. Ngạo Vô Kiếm, ta tại Hoàng Thuyền nguyền rủa ngươi không có kết cục tốt đẹp. Ha ha ha, Phỉ trưởng lão nói đúng, Thần Quân giết chúng ta đi. Nhìn lấy các trưởng lão thấy chết không sờn, Thần Kiếm Đường các đệ tử cũng bị động đến tâm tình, đều là oán hận nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm. Ngạo Vô Kiếm sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới Tần Quân có tâm kế như thế, một câu liền làm rối loạn kế hoạch của hắn, thậm chí kiếm được hảo cảm, để hắn biến thành tiểu nhân. Tần Quân mỉm cười nói, Thần Kiếm Đường phổ thông đệ tử tất cả giải tán đi, ta cùng Nam Trác Hoàng Triều ân oán mặc dù có Thần Kiếm Đường các ngươi, nhưng ta ân oán rõ ràng, người hại ta đều đã chết, Ngạo Vô Kiếm từng trợ qua ta, ta liền trợ hắn leo lên hoàng vị, ngày sau Nam Trác Hoàng Triều các ngươi liền phải phụ thuộc tại dưới trướng của ta. Phụ thuộc? Thần Kiếm Đường tất cả mọi người đều là dùng ánh mắt giết người như vậy nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm, không nghĩ tới Ngạo Vô Kiếm đúng là hạng người bán nước cầu vinh như thế. Chương 209 lưu được núi xanh. Gian nhân, thiện nhân, người vô sỉ. Ngạo Vô Kiếm ở trong lòng không ngừng chửi mắng Tần Quân, nói là hợp tác, sao có thể vô tình như thế này? Nhưng trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, lúc trước nên quyết tuyệt hơn một điểm, ủng hộ Tần Quân đến cùng, mà không phải chỉ là động một mép. Lúc trước khi Tần Quân tiến vào Lạc Can Điện, Ngạo Vô Kiếm đã từng hứa hẹn bảo hộ hắn, nhưng mà đi vào về sau hắn liền bất lực đứng ở một bên xem kịch, tuy rằng Tần Quân không có vì vậy mà oán hận hắn, nhưng cũng sẽ không có ấn tượng tốt. Hiện tại hai người đứng tại góc độ đế hoàng xử lý sự tình, đương nhiên sẽ không để ý tình cảm riêng tư. Ngạo Vô Kiếm, ngươi chết không yên lành. Ngạo Vô Kiếm, ta nguyện rủa ngươi không lên được hoàng vị. Tần Quân, sao không giết Ngạo Vô Kiếm, chúng ta tình nguyện để ngươi xưng hoàng.
Đúng rồi. Thần Kiếm Đường các vị trưởng lão sục sôi nói, đối với Ngạo Vô Kiếm oán hận trong nháy mắt siêu việt Tần Quân, một màn này thấy để Tần Quân cười thầm, mà Ngạo Vô Kiếm sắc mặt càng là âm trầm đến phảng phất như muốn tích thủy. Tần Quân giả bộ không nhìn thấy sắc mặt Ngạo Vô Kiếm, hắn mỉm cười nói, ngoại trừ Phỉ Ngọc Thụ ra, những người còn lại đều phải chết. Lý Nguyên Ba lúc này dẫn theo Kim Bằng Thần Truy phóng đi, một truy ném ra, thế đại lực trầm, doa đến Thần Kiếm Đường các trưởng lão sắc mặt kỳ biến, liên tục né tránh, nói là muốn khẳng khái chịu chết, nhưng thật thời điểm tử vong tiến đến, thân thể lại biểu hiện được rất thanh thản. Hồng Hải Nhi cũng đi theo xuất thủ, Lý Nguyên Bá nếu như không phải biến thân Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, liền chỉ có tu vị địa tiên cảnh, tự nhiên không phải là đối thủ của những Thần Kiếm Đường trưởng lão này liên hợp. Sau đó chính là một trường giết chóc, nhất là Hồng Hải Nhi, Hỏa Tiêm Thương mỗi lần ra liền cướp đi một cái mạng, chân tiên cảnh cùng địa tiên cảnh chênh lệch giống như danh trời, không thể nào vượt qua. Thần Kiếm Đường các đệ tử thấy liền đỏ ngầu cả mắt, nhưng không người nào dám mạo muội xuất thủ, bởi vì bọn hắn xuất thủ liền là tử vong. Ngạo Vô Kiếm, đi chết đi. Thần Kiếm Đường đường chủ Trương Lôi Đình không có đi bảo hộ đồng môn còn lại, mà là hướng Ngạo Vô Kiếm bước tới, thân ảnh giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền tới trước mặt Ngạo Vô Kiếm, muốn nhất trưởng chấm dứt mệnh hắn. Ngạo Vô Kiếm khinh thường cười một tiếng, nam chắc hoàng triều bên trong hắn chỉ sợ có ba người, mà bên trong vừa vặn không có Trương Lôi Đình. Hưu, kiếm quang lóe lên, Ngạo Vô Kiếm nâng cao tay trái, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, mà trước mặt hắn Trương Lôi Đình biểu lộ ngốc trệ, thân thể đứng ở trước mặt Ngạo Vô Kiếm. Một giây sau Trương Lôi Đình vai phải liền tuôn ra máu tươi phun như suối, ngay sau đó cánh tay phải trực tiếp gỡ bay ra ngoài. Một màn này thấy để Tần Quân đám người không khỏi nheo mắt lại, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngạo Vô Kiếm xuất thủ. Mặc dù Tần Quân không có thấy rõ động tác của hắn, nhưng Lý Bạch, Hạ Thiên Quyển đều là những mày, nói rõ Ngạo Vô Kiếm thật không đơn giản. Trương Lôi Đình sau khi đi qua ngắn ngủi ngây ngẩn, trên mặt liền lộ ra dữ tợn ngon sắc, chân trái như thiểm điện đá lên, một cước này cực kỳ xảo trá, Ngạo Vô Kiếm không kịp phản ứng liền bị đạp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Phỉ Ngọc Thụ tế ra huyết đăng của mình, bên trong huyết đăng bắn ra một đạo huyết sắc đao khí đánh út về phía Ngạo Vô Kiếm, cả kinh Ngạo Vô Kiếm vội vàng nhấc kiếm lên ngăn trở, kiếm ảnh ngàn vạn, cùng huyết sắc đao khí oanh đụng vào nhau, nổ tung liên tục, cuồn phong tứ khởi, thổi đến các đệ tử Thần Kiếm Đường trên mái hiên ngã trái ngã phải, mà Tần Quân có Lý Bạch bọn người bảo hộ, tự nhiên không có chịu ảnh hưởng. Thần Quân, còn không mau giúp ta. Ngạo Vô Kiếm vội vàng gọi nói, một vị Trương Lôi Đình hắn còn có lòng tin ứng đối, nhưng nhiều thêm một cái Phỉ Ngọc Thụ về sau, hắn chỉ có bị thua, dù sao Phỉ Ngọc Thụ cũng là địa tiên cảnh cường giả hàng thật giá thật, thực lực không thể khinh thường. Tần Quân đành phải dùng ánh mắt ra hiệu cho Sa Ngộ Tịnh xuất thủ. Sa Ngộ Tịnh thân hình trong nháy mắt đi đến trước mặt Phỉ Ngọc Thụ, nhất trưởng đánh ra, Phỉ Ngọc Thụ đồng tử lập tức co rụt lại, vô ý thức nhấc cánh tay lên ngăn trở, đáng tiếc phí công vô hiệu. Phanh, Phỉ Ngọc Thụ bị Sa Ngộ Tịnh một trưởng vỗ bay ra ngoài, trực tiếp va sụt vách tường sau lưng, bụi đất bốc lên, dọa đến Trương Lôi Đình sắc mặt kỳ biến, nhưng hắn cũng không có chạy trốn, mà là đem hết toàn lực chuẩn bị một kích vanh sát Ngạo Vô Kiếm. Sa Ngộ Tịnh đương nhiên sẽ không để hắn đạt được ý đồ, dẫn theo hàng yêu bảo trưởng liền tới sau lưng Trương Lôi Đình, một trưởng vung lên, nện ở trên lưng Trương Lôi Đình. Phu một tiếng, Trương Lôi Đình miệng phun máu tươi, nện bay ra ngoài, thấy để bên cạnh Ngạo Vô Kiếm mí mắt của loạn. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn là từ trên thân Sa Ngộ Tịnh người được khí tức tử vong. May mà không cùng Tần Quân đối địch. Ngạo Vô Kiếm may mắn nghĩ đến, lúc trước đối với Tần Quân sinh ra oán trách trong khoảnh khắc liền biến mất. Lý Nguyên Ba cùng Hồng Hải Nhi đã kết thúc chiến đấu, trước cổng chính nằm mấy bộ thi thể thê thảm, mà Sa Ngộ Tịnh cũng giống như tử thần tới gần Trương Lôi Đình. Tần Quân mặt không thay đổi nhìn lấy, tuy rằng những người này cùng hắn không có cừu hận trực tiếp, nhưng dính vào một chữ lợi, cừu hận liền không cần lý do. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình trong lòng vậy mà không có một chút áy náy nào. Không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã có thể làm được giết người không chớp mắt như thế. Đối với chuyện này, hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Con đường đế vương vốn là do xương trắng dựng lên, cá lớn nuốt cá bé. Tần Quân ánh mắt trở nên kiên định, hắn cũng không phải là kiếp trước vị tiểu viên chức tầm thường vô vị kia. Trương Lôi Đình cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, bị Sa Ngộ Tịnh một trượng tươi sống đập chết, cả người đổ vào cuối ngã tư đường, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Đệ nhất cường giả Thần Kiếm Đường cứ như vậy vẫn lạc. Địa tiên cảnh cường giả rất khó bị giết chết, thậm chí có thể sử dụng nguyên thần xuất hiếu, đáng tiếc hắn đối mặt là Sa Ngộ Tịnh, nhất tôn thiên tiên cảnh cựu tầng siêu nhiên tồn tại, cho nên hắn ngay cả cơ hội nguyên thần xuất hiếu bỏ chạy đều không có. Đi thôi, đi Tinh Tú Môn. Tần Quân trầm giọng nói, Ngạo Vô Kiếm tự nhiên không có ý kiến, Thần Kiếm Đường đệ tử còn lại không có bị hắn để vào trong mắt, trưởng lao chết hết, Thần Kiếm Đường xem như rất xuống ngàn trượng, về sau tại dưới tay hắn rất khó có cơ hội xoay người. Chờ một chút, giết ta đi. Đúng lúc này, một bóng người lung la lung lay từ trong bụi đất đi ra, rõ ràng là Phỉ Ngọc Thụ, hắn máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Nhưng ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Tần Quân quay người nhíu mày nhìn về phía hắn, Phỉ Ngọc Thụ lúc trước đối đại với hắn không tệ, lại thêm một thân ngạo cốt, cho nên Tần Quân mới nguyện ý thả hắn một đầu sinh lộ, không nghĩ tới người này vậy mà nhất định phải chết. Ngươi mẹ nó ngốc bức sao, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Ngươi không muốn báo thù sao? Tần Quân chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mắng, để Thái Bạch Kim Tinh bọn người rất im lặng, ý đồ biểu đạt đến mức rõ ràng như thế, suy tính một chút cảm thụ của Ngạo Vô Kiếm người ta được không? Ngạo Vô Kiếm khẽ miệng co giật một cái, cũng không có mở miệng, bởi vì hắn biết coi như mình xen vào cũng vô dụng. Hiện tại là do Tần Quân định đoạt. Bị Tần Quân mắng, Phỉ Ngọc Thụ ánh mắt toát ra vẻ mờ mịt, trong miệng càng không ngừng đọc lấy, giữ lại thanh sơn. Không lo không có cửi đốt. Dần dần,
ánh mắt của hắn càng phát ra sáng rực. Nói hay lắm, không nghĩ tới điện hạ cũng có một phen văn tài. Lý Bạch tán thưởng nói. Tần Quân mắt trợn trắng, câu nói này chẳng phải là chứng minh Lý Bạch trước kia cho là hắn không có văn tài sao? Tốt ta, xác thực không có. Nhưng ngươi không thể thành thật như thế a. Ngay tại thời điểm Tần Quân bụng niệm ai, thì Phỉ Ngọc Thụ đỗng nhiên hướng Tần Quân quỳ xuống, trầm giọng hô nói, đa tạ điện hạ ân không giết. Một tiếng điện hạ nói rõ hết thảy. Sau đó Phỉ Ngọc Thụ liền dẫn theo đệ tử Thần Kiếm Đường trùng trùng điệp điệp rời đi, thấy Đệ Ngạo Vô Kiếm mí mắt một bực nhảy, Phỉ Ngọc Thụ tài năng hắn nhưng là nghe nói qua, Tần Quân cử động lần này không thể nghi ngờ là vì hắn dựng lên một tôn cường địch. Chương 210 sát danh. Tinh Tú Môn ở giữa một quần sơn ngoại ô Hoàng Đô, thời điểm khi thấy Tần Quân bọn người bay tới, Tinh Tú Môn tất cả mọi người đều sợ hoảng lên. Một tên hắc bảo lão giả đứng ở trước sơn môn cao giọng hỏi, "Tần Quân, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Tinh Tú Môn chúng ta nhưng không có đắc tội ngươi." Tuy rằng hắn biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn là có chút run rẩy, rõ ràng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Dù sao đây cũng là liên quan đến ngàn năm cơ nghiệp của Tinh Tú Môn. Phía trên mây mù, Tần Quân chỉ Ngạo Vô Kiếm cười nói, không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là hắn. Ngạo Vô Kiếm mặt không biểu tình, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cần dư thừa giải thích, chỉ cần diệt trừ thế lực phản đối mình xưng hoàng là hắn có thể long đằng vạn dặm, thẳng tới mây xanh. Hắc Bảo lão giả không khỏi nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm, vừa mới chuẩn bị giận mắng, Tần Quân liền để Lý Nguyên Bá cùng Sa Ngộ Tịnh độc thủ. Bởi vì ở Thương Lam Vương quốc thú triều một chuyện, Tần Quân đối với Tinh Tú Môn coi thường nhân mạng không có một chút hảo cảm, bọn hắn bỏ mặc chiến sùng đồ lục thành trì, kỳ tâm khả chu. Sang Ngộ Tịnh cùng Lý Nguyên Bá trực tiếp đằng đằng sát khí đánh út về phía Tinh Tú Môn, Hồng Hải Nhi lần nữa ham chơi gia nhập đồ sát, tình hình chiến đấu vẫn như cũ hiện lên nghiêng về một bên, Tần Quân quan sát hết thảy, trong lòng lý giải đối với quyền lực càng thêm thấu triệt. Bởi vì quyền lực, hắn có thể nhẹ nhàng quyết định sinh tử của người khác. Mà đế hoàng đại biểu cho vô thượng quyền lực, Tần Quân càng phát ra cấp thiết muốn trở về Càn Nguyệt Vương quốc đăng cơ thành hoàng. Ngạo Vô Kiếm trong mắt thì toát ra vẻ cuồng nhiệt, Tinh Tú Môn khẽ đảo, thì chỉ còn lại Phục Ma Môn cùng Bắc Cung gia tộc là có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, hắn cách hoàng vị càng ngày càng gần. Hắn cùng Tần Quân đều đối với hoàng vị khát vọng, khác biệt chính là hắn có thể không từ thủ đoạn, mà Tần Quân là có nguyên tắc của bản thân. Lại nói Lý Mạnh Giáp là vị nào? Tần Quân đột nhiên hướng Ngạo Vô Kiếm hỏi, Ngạo Vô Kiếm là người, sau đó chỉ Lý Mạnh Giáp phía dưới đang bị Lý Nguyên Bá truy đánh nói ra, chính là hắn. A. Tần Quân nhìn về phía Lý Mạnh Giáp, thời điểm lúc trước Lý Nguyên Bá một truy giết Hổ Yêu Vương, Lý Mạnh Giáp phân thần phát ra khí tức để hắn trí nhớ rất sâu, không nghĩ tới song phương còn chưa chính diện giao phong, Lý Mạnh Giáp đã luân lạc tới cấp độ chật vật như thế, mà lại nói người đuổi giết hắn vẫn như cũng là Lý Nguyên Bá. Ngươi ngược lại tiếp tục chạy a. Mặt mũi tràn đầy kim mao, Lý Nguyên Bá sắp biến thân lách mình chặn lại trước mặt Lý Mạnh Giáp, lạnh giọng chào phúng nói, Lý Mạnh Giáp sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn về phía Lý Nguyên Bá trong ánh mắt đã có hoảng sợ cũng có sát ý, Tần Quân xem như thấy rõ, Lý Nguyên Bá khoảng cách biến thân càng gần, thực lực càng mạnh. Lý Nguyên Bá là danh phủ kỳ thực tiểu tử ngốc, tuyệt không nghi hoặc ánh mắt Lý Mạnh Giáp vì cái gì lại phức tạp như vậy, hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ là giết chết Lý Mạnh Giáp, hoàn thành nhiệm vụ Tần Quân giao cho. Rất nhanh, Tần Quân liền thu hồi ánh mắt, Lý Mạnh Giáp đã không còn là cường địch để trong lòng của hắn có áp lực, bây giờ hắn chỉ cần một câu là có thể đoạt đi tính mệnh của kẻ yếu. Một tên tu sĩ thuế phàm cảnh vậy mà cho rằng địa tiên cảnh cường giả là kẻ yếu, đổi lại là tình huống thường ngày, đoán chừng sẽ bị người nhà báng, nhưng nếu là đặt ở trên người Tần Quân, lại khiến người ta cảm giác đến đương nhiên, bởi vì hắn có tư cách định đoạt tính mệnh của cường giả địa tiên cảnh. Có Sa Ngộ Tịnh cùng Hồng Hải Nhi tại, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, Tần Quân hoàn toàn như trước đây nhân tử, chỉ diệt Tinh Tú Môn cao tầng, đối với các đệ tử ngược lại là mở một mặt lưới, hắn cũng không sợ phóng hổ quy sơn. Bởi vì những đệ tử này nếu là trưởng thành lên, đầu tiên tìm chính là Ngạo Vô Kiếm. Mặc dù có lòng tin, hắn cũng không thể ngồi nhìn Ngạo Vô Kiếm dần dần cường đại, nhất định phải cho Ngạo Vô Kiếm lột ngạt mới được. Tiếp đó, Ngộ Tịnh cùng Nguyên Bá cùng hắn đi một chuyến đi, chúng ta tìm một gian khách sạn chờ các ngươi. Tần Quân có chút kẻ nhạt vô vị, thế là khoát tay nói, Ngạo Vô Kiếm mừng rỡ trong lòng, không có Tần Quân trộn rộn ở phía sau, hắn sẽ bớt đi một ít chuyện phiền toái. Sa Ngộ Tịnh cùng Lý Nguyên Bá đều là gật đầu, cứ như vậy, Sa Ngộ Tịnh cùng Lý Nguyên Bá đi theo Ngạo Vô Kiếm rời đi, lần này đi hẳn là một phen gió tanh mưa máu. Tần Quân bọn người thì quay người hướng về trung tâm Hoàng Đô bay đi. Thần Kiếm Đường, Tinh Tú Môn liên tiếp bị diệt, tin tức chấn động toàn bộ Nam Trác hoàng triều. Dẫn tới toàn thành lòng người bàng hoàng. Tần Quân sẽ không phải là muốn tiêu diệt toàn bộ Hoàng Đô chúng ta a? Không thể nào đi, quá phát rồi. Thần Kiếm Đường cùng Tinh Tú Môn đều đứng hàng bảy đại tông môn a. Để cho người ta thổ thức, đỉnh cấp tông môn hoàng triều a. Tần Quân mấy người vậy mà cải biến vận mệnh của một cái hoàng triều, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, để bên trong Hoàng Đô sở hữu người còn sống đến nay đều giống như thân ở trong ngộng, cũng hoặc là nói hơn nửa tháng nay, bọn hắn đều sinh hoạt ở trong giấc ngộng. Đi vào Thiên Tứ tiểu điểm xa hoa nhất Hoàng Đô về sau, tiểu nhị tiếp đãi Tần Quân đám người kinh sợ không thôi, tựa như gặp quỷ một dạng như vậy. Sợ cái gì, ta cũng không có ăn thịt ngươi. Tần Quân cười mắng, kém chút đem tiểu nhị doãn ngất, khiến cho hắn rất phiền muộn, chẳng lẽ ngoại giới truyền ngôn nói hắn sẽ ăn thịt người sao? Thật tình không biết, thật đúng là như thế. Tần Quân tại Nam Trác hoàng triều danh khí hoàn toàn là tiếng xấu, thế nhưng lời đồn đại tại các vương quốc xung quanh, hắn lại chính là truyền kỳ. Nhất là khi kinh lịch của hắn bị lật ra ngoài về sau, liền khiến cho hắn thu hoạch được vô số người sùng bái. Từ trong một cái vương quốc chán nản đi ra, dần dần đi tập, tại bên trong nhân bảng hiển danh, tại bên trong Tiềm Long hội vũ thí luyện dựng danh, tại bên trong Hoàng Đô đại sát tứ phương, thậm chí còn giết chết Nam Trác thánh thượng, để bảy đại tông môn không thể làm gì. Dạng kinh lịch này chỉ tồn tại ở trong những cái truyền thuyết hoang đường kia, nhưng thiên hạ hôm nay đã ra một cái Tần Quân, để truyền thuyết càng trở nên chân thực. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó liền tự mình đi đến trước một cái bàn ngồi xuống. Thái Bạch Kim Tinh bọn người vây tới, gặp này, trưởng quỹ liền run run rẩy rẩy đi tới, hỏi: Tần Quân đại nhân, chỉ cần ngươi không giết chúng ta mặc cho người phân phó.
Tà tiên. Hắn tại bên trong lôi chỉ bế quan một đoạn thời gian, không nghĩ tới sát danh liền đã lớn như thế. Đây chính là chênh lệch giữa thiên tài cùng cường giả, a cái trước là có tiềm lực, cái sau là đã có thành tựu. Lấy ra rượu cùng đồ ăn ngon nhất đi. Thần Quân phất tay nói, có tiện nghi không chiếm mới là kẻ ngốc. Trưởng quỹ như chút được gánh nặng, liền vội vàng xoay người chào hỏi lên.
Điện hạ, tiếp xuống có tính toán gì?
Lý Bạch nghe xong có rượu lập tức mặt mày hớn hở, cũng trước mở ra để tài hỏi.
Đương nhiên là về Càn Nguyệt Vương quốc làm hoàng đế rồi.
Tần Quân đương nhiên nói, nghe được đám người không khỏi cười một tiếng, vừa đại náo hoàng triều lại về vương quốc làm hoàng đế, nói ra đều không người tin phục. Đắc Kỷ che miệng cười nói, chuẩn bị mưu phản sao?
Tần Quân nhếch miệng lên cười nói, nếu là tiện nghi phụ hoàng của ta có chút não tử chắc sẽ tự giác chuẩn bị, dù sao hắn cũng nhảy không được mấy năm.
Càn hoàng đế đối với hắn cũng không tệ lắm, Tần Quân đương nhiên sẽ không giết hắn.
Tần Vân nghe được cảm giác rất khó chịu, ngắn ngủi mấy tháng, Tần Quân đã leo đến độ cao bao trùm hoàng triều, xem ra sau này hắn nên xít sao ôm lấy cái bắp chân thô to này mới tốt.
Trúc Nghiên Khanh trong mắt lóe dị quang, Bạch Mãnh Hổ thì đang ước mơ Bạch Hổ môn tương lai tốt đẹp.
Đúng lúc này, một đạo hoàng phục thân ảnh đi đến, rõ ràng là Trương Giác.
Tham kiến điện hạ.
Trương Giác kích động đi đến trước mặt Tần Quân một chân quỳ xuống, nhìn qua Tần Quân trong ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Bị yêu nhân tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử hoa hạ sùng bái, Tần Quân không tên có loại cảm giác thành tựu, hắn khoát tay cười nói, đứng lên đi, Trương Giác, gần nhất ngươi đi đâu vậy?
Chương 211 Thiên mệnh chi tử.
Trong khoảng thời gian này, ta du tẩu vùng phụ cận quanh hoàng đô thành quan, vì điện hạ giải ra thần danh.
Trương Giác cung kính trả lời nói.
Thần Quân lập tức sững sờ, tên này lại đi lừa người sao?
Mê hoặc nhân tâm chi khí sắc thực biến thái, cũng không biết có bao nhiêu người bị hắn lừa dối thành công.
Còn chưa chờ Tần Quân hỏi thăm, Trương Giác liền bắt đầu tự báo thành tích, cửa tây 200.000 binh lính đã biểu thị nguyện ý tìm tới điện hạ nương tựa.
200.000.
Tần Quân trừng to mắt, Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng là giật nảy mình.
Lúc này mới bao nhiêu ngày a?
Hoàng đô binh sĩ cũng không phải bình thường, kém gọi nhất cũng là tu vị trúc cơ cảnh ngũ tầng, thậm chí còn có không ít kim đan cảnh tồn tại, lại bị Trương Giác chiêu hàng. Tuy rằng 20 vạn đại quân này trong mắt bọn họ vẫn như cũ như là kiến hôi, nhưng đối với Trương Giác tu vị cấp độ này tới mà nói, quả thực là thần tích.
Thật là 200.000 quân chính quy.
Tần Quân nhíu mày hỏi, sẽ không phải đều là chút lão nhược bệnh tàn nhân vật ta?
Trương Giác nghiêm túc nói, tự nhiên là quân chính quy, mà lại là thủ thành binh lính.
Lời vừa nói ra, đám người không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới hắn kim đan cảnh tu vị vậy mà có thể làm được như thế.
Xem ra người có thể ném bái Tần Quân đều không phải là mặt hàng đơn giản,
hoặc là chiến đấu lực bạo biểu, hoặc là có tài năng đặc thù. Trương Giác khẩu độn chi thuật rõ ràng đã đăng phong tạo cực.
Không tệ, cố gắng nỗ lực, ta về sau sẽ không bạc đãi ngươi.
Tần Quân vỗ bả vai Trương Giác cười nói, một bộ biểu lộ ta xem trọng ngươi.
Trương Giác vội vàng khiêm tốn đáp lại, bầu không khí trở nên càng thêm hòa hợp.
Có 20 vạn đại quân ném bái, Tần Quân tự nhiên ưa thích lông mày, lại thêm Bạch Bảo quân rất nhanh liền sẽ chạy đến. Tần Quân thủ hạ đem không chỉ là cường giả đứng đầu, mà binh lực cũng rất có thể nhìn.
Rất nhanh, trưởng quỹ liền kêu gọi tiểu nhị mang thức ăn lên. Tần Quân bọn người nâng cốc ăn luôn, cực kỳ khoái hoạt. Đương nhiên người khách sạn thì sợ mất mật.
Đại khái qua nửa canh giờ, Sa Ngộ Tịnh cùng Lý Nguyên Bá liền trở về, trên thân hai người đều là huyết, nhìn rất dọa người.
Đều hoàn thành rồi.
Tần Quân cười hỏi, Bắc Cung Tổ vừa chết, toàn bộ Nam Trác Hoàng Triều tự nhiên không ai có thể cùng Sa Ngộ Tịnh đối kháng, cho dù là Lý Nguyên Bá cũng có thể hoành hành không sợ.
Đó là đương nhiên.
Lý Nguyên Bá hất cằm lên kêu căng nói.
Hồng Hải Nhi con ngươi đảo một vòng, vui cười nói, ngốc đại cá tử, lúc nào chúng ta tới so tay một phen.
Lý Nguyên Bá tuy rằng thân hình giống như bệnh quỷ, nhưng đối với Hồng Hải Nhi tới mà nói đúng là đại cá tử, thậm chí có thể nói là cự nhân, ai bảo Hồng Hải Nhi hình thể chỉ giống như con nít.
Tốt.
Lý Nguyên Bá con mắt lập tức sáng lên, lúc trước hình ảnh Hồng Hải Nhi đại chiến cổ tiền bối đến nay vẫn còn rung động hắn, hắn cũng không e ngại, ngược lại là nóng lòng muốn thử.
Kim Sĩ đại bằng điều sợ qua ai?
Thực chất bên trong kiêu ngạo để không sợ bất kể đối thủ nào, gặp mạnh càng mạnh.
Tần Quân có chút đau đầu, Lý Nguyên Bá cùng Hồng Hải Nhi đều là người thua không trả tiền, hai người đại chiến 89/10 sẽ diễn biến thành tử chiến, xem ra sau này phải nhiều điều giáo một phen.
Sau đó đám người lại uống một thời gian uống cạn chung trà liền đứng dậy rời khỏi Thiên Tứ khách sạn, để trưởng quý thở dài một hơi, không tự chủ được đi lau mồ hôi lạnh trên trán.
Điện hạ, chúng ta bây giờ liền muốn ly khai sao? Ngươi không có ý định xem mấy người Ngạo Vô Kiếm thống nhất Nam Trác Hoàng Triều sao?
Thái Bạch Kim Tinh cười khẽ hỏi.
Tần Quân lắc đầu, ta sợ ta sẽ nhịn không được làm khó hắn.
Đám người hống cười rộ lên, Tần Quân cái gì cũng tốt, đúng là rất ưa thích tổn hại người.
Bất quá hắn tạm thời xác thực không thể hủy đi Nam Trác Hoàng Triều, nếu là Nam Trác Hoàng Triều ngã xuống, các hoàng triều còn lại liền sẽ đưa tay qua đây, bất lợi cho Càn Nguyệt Vương quốc phát triển. Nam Trác Hoàng Triều nếu là không có ngã xuống, trời sập xuống có người trên đỉnh lấy, có thể vì Càn Nguyệt Vương quốc tranh thủ cơ hội phát triển.
Đến tận đây, một đoàn người liền hướng về cửa tây đi đến. Trước khi đi, Tần Quân tự nhiên muốn đem cửa tây 20 vạn đại quân mang đi, sau đó nếu là bị Ngạo Vô Kiếm biết được, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết.
Hoàng đô binh sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn,
thiểm điện như dòng uốn lượn mà xuống, trong chớp mắt lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tí tách nước mưa cọ rửa phiến đại địa này, phía dưới là vô tận qua bích, một tòa cung điện to lớn đứng vững trong đó, tựa như một cái cự trường chụp về phía thương cung, màn đêm tại dưới mưa gió lộ ra kinh dị khủng bố, tựa như quỷ bảo.
Hưu một tiếng, một bóng người từ phía chân trời bay tới, hướng cung điện dày đặc bay đi, rút ngắn khoảng cách xem xét rõ ràng là lúc trước cùng Hồng Hải Nhi đại chiến cổ tiền bối, chỉ bất quá hắn giờ phút này tựa như hư ảnh, nhìn cực kỳ không chân thực, nếu là có người tu vị cao thâm trông thấy định sẽ nhận ra đây là nguyên thần xuất hiếu.
Hắn vậy mà từ bên trong tam muội chân hỏa chạy thoát.
Thu này không báo, cổ đăng ta thể không là người.
Dưới trạng thái nguyên thần cổ tiền bối trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng, hắn còn là lần đầu tiên rơi vào cấp độ chật vật như thế. nên biết hắn tại vô chủ chi địa thế nhưng là tồn tại một tay che trời, nếu là chuyển đi, tuyệt đối sẽ để hắn không còn mặt mũi. Vô chủ chi địa, tên như ý nghĩa chính là vùng đất không nhận nước thúc, chính ma lưỡng đạo giao hội tại đây, địa cảnh rộng lớn bao la, thậm chí viễn siêu Nam Trác hoàng triều, bên trong tông môn san sát, pháp tác nhược đục cường thực biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, Nam Minh Thánh giáo của Du Phượng Hoàng chính là một cái thế lực trong đó. Cổ Đăng chính là giáo chủ của Hắc Châm thần giáo, mà Nam Minh Thánh giáo chính là một cái giáo phái phụ thuộc Hắc Châm thần giáo. Du Phượng Hoàng địa vị quá thấp, tự nhiên tiếp xúc không được Cổ Đăng. Mà lần này, Cổ Đăng quyết định chú ý, đợi thương thế dưỡng tốt liền sẽ dẫn theo Hắc Châm thần giáo san bằng Nam Trác hoàng triều cùng Tần quân tương ứng Càn Nguyệt vương quốc. Nam Trác hoàng triều, cửa Tây hoàng đô. Trên đường phố các tu sĩ giống như nước thủy triều thối lui, ngay sau đó Tần quân bọn người liền từ cuối con đường đi tới. Hi hi, những người này vì cái gì lại sợ chúng ta như thế? Đứng tại trên đầu vai Tần quân Hồng Hải Nhi hiếu kỳ hỏi, căn cứ hắn lý do thoái thác, hắn từ khi xuất sinh lên liền bắt đầu tu luyện 300 năm mới ra ngoài lịch luyện, Tần quân trước khi bị giáng chức từng cùng hắn chạm mặt qua, hai người mới quen đã thân, Hồng Hải Nhi ham chơi nghe được hắn xảy ra chuyện về sau liền chuyên tới để trợ giúp. Đương nhiên, Tần quân căn bản không có trí nhớ trước đó cùng hắn gặp nhau qua, nhưng hắn hiểu được đây là trí nhớ do thần thoại hệ thống an bài, cho nên cũng không có chọc thủng. Đám người cảm giác nghi hoặc sâu sắc, tên này làm sao lại luôn kết giao với nhiều cường giả như vậy? Dù nghi hoặc, bọn hắn cũng vô pháp liên tưởng đến thần thoại hệ thống tồn tại, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều có trí nhớ thuộc về mình, chí ít bọn hắn nhưng cho là mình làm chứng, tất cả nghi hoặc cuối cùng đều hóa thành khâm phục. Thiên mệnh chi tử. Thái Bạch Kim Tinh đánh giá Tần quân như thế, để Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Bạch Mãnh Hổ khiếp sợ không thôi. Còn không phải là bởi vì ngươi. Tần quân cười mắng, chiến đấu trước đó rất nhanh liền chuyển khắp bát phương, Thánh Anh đại vương thanh danh chắc chắn khai hỏa. Hồng Hải Nhi cười đắc ý, khiến cho hắn nhìn càng thêm đáng yêu. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên chạy tới từng đội binh lính, bọn hắn tay cầm vũ khí, người khoác trọng giáp, chạy làm cho cả đường phố đều đang rung động. Quá tốt rồi, quân đội muốn tới chế phục Tần quân. Kéo con bê đi, bảy đại tông môn đều không làm gì được Tần quân, ngươi cho rằng quân đội có thể? Coi như không được, binh sĩ Nam Trác hoàng triều chúng ta đều là nhiệt huyết hảo nam nhi, muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ngươi cũng không phải là binh lính, nói đến kích động như thế làm gì? Tu sĩ chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều là lấy ánh mắt mong chờ nhìn về phía đám binh sĩ chạy tới. Chương 212 chiến báo. Đột nhiên chạy tới một đám binh sĩ khí thế hung mãnh, để các tu sĩ chung quanh không khỏi mong đợi bọn hắn sẽ chống lại Tần quân, nhưng mà một màn tiếp theo liền làm cho tất cả mọi người trừng to mắt. Tham kiến điện hạ. Tất cả binh lính như là sóng biển một chân quỳ xuống, quỳ bái Tần quân, cùng kêu lên hò hét rung động phương viên mấy cái nhai khu. Thả mắt nhìn đi, hậu phương chạy tới binh lính cũng quỳ theo xuống, một mực xếp tới cuối con đường, nói ít cũng có hơn 1000 người, nhưng so với 20 vạn đại quân, đây chỉ là một phần nhỏ. Tần quân cười nói, đều đứng dậy đi. Không thể không nói, loại cảm giác này rất thoải mái. Một loại thoải mái không giống với có được siêu cấp cường giả, để trong lòng của hắn bắt đầu sinh sôi ra tâm bồi dưỡng đại lượng quân đội. Các binh sĩ nghe xong, đều cung kính đứng dậy, mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy vẻ cung nhiệt, tựa như đối đại với thần minh. Đứng ở phía trước Trương Giác cao giọng nói ra, "Lạc đường các tướng sĩ, có bằng lòng đi theo điện hạ nhà ta rời đi hay không? Cùng nhau sáng tạo thịnh thế hoàn toàn mới. Chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo." Hơn ngàn tên lính cùng kêu lên, cái kia là thanh thế bực nào, đủ để dọa phá can đảm của phổ thông nhân, nhưng để tu sĩ chung quanh không hiểu rõ chính là trên mặt bọn hắn tại sao lại có vẻ cung nhiệt để bọn hắn khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ Tần quân vì bọn họ rót cái thuốc mê gì? Kết quả là Tần quân tại dưới các binh sĩ chen chúc hướng về phía cửa tây đi đến, bên trong hoàng đô có được nhiều địa điểm dùng để di chuyển, trong đó mỗi cái thành môn đều có một chỗ. Bọn hắn không ngừng tiến lên, gặp phải binh lính đều hướng Tần quân quỳ bái, sau đó liền gia nhập đi theo Tần quân. Rất nhanh, bọn hắn liền tới trước cửa tây, Tần quân quay đầu hướng Trương Giác hỏi, "Hôm nay có thể đem chúng ta dịch chuyển đến Lạc Yên thành không?" Trương Giác trong đoạn thời gian này đã trở thành bách sự thông vùng này, hắn liền vội vàng ôm quyền nói ra, "Có thể, tuy nhiên nếu là muốn đem 20 vạn đại quân cùng nhau dịch chuyển, chỉ sợ phải hoa nhiều chút thời gian." "Không có việc gì, ta chờ được." Tần quân khoát tay nói, chính là dễ dàng để Bạch Mãnh Hổ đi đem các đệ tử của hắn đến đây. Môn phái ủng có huyết mạch thần thú, Tần quân vẫn một mực để ở trong lòng, ngay cả Nam Minh Thánh giáo đều cố ý phái Du Phượng Hoàng đến tìm kiếm Bạch Hổ môn, có thể thấy được Bạch Hổ môn ý nghĩa phi phàm. Sau đó một đoàn người tại dưới Trương Giác chỉ huy liền đi đến trước truyền tống môn. "Những đệ tử kia của ngươi đều ở đâu?" Tần quân khiêu mi hướng Bạch Mãnh Hổ hỏi. Bạch Mãnh Hổ vội vàng trả lời nói, "Ta có phương pháp liên lạc đặc thủ, có thể để cho bọn họ tới tìm ta." Tần quân không khỏi gật đầu. Tại tường thành trước mặt bọn họ có một cái không gian truyền tống cao tới 10 mét, mấy chục khỏa linh thạch khảm nạm tại trên hai cây trụ đá, linh lực hóa thành màn sáng, lộng lẫy, nhưng cũng cho người một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tại dưới Lý Nguyên Bá đám người chen chúc, Tần quân cất bước vào bên trong truyền tống môn. Trương Giác quay đầu hô nói, để mục tướng quân triệu tập quân đội, chỉnh quân xuất phát. Bên cạnh một tên binh lính hưng phấn gật đầu, sau đó liền xoay người cấp tốc rời đi, để cho người ta ngạc nhiên chính là Trương Giác đến cùng là như thế nào tẩy não bọn họ, vậy mà để những binh lính này trung thành như thế. Lạc Yên thành. Trên quảng trường truyền tống môn bỗng nhiên ba động, dẫn tới binh lính bên cạnh không khỏi ghé mắt, rất nhanh bọn hắn liền sắc mặt đại biến, có người kinh thanh gọi nói, có người từ bên trong hoàng đô truyền tống ra. Hoàng đô bây giờ đã là tên để toàn bộ Nam Trác hoàng triều nghe tin đã sợ mất mật, gần nhất người từ bên trong hoàng đô truyền tống đi ra cơ hồ đều là chạy nạn, mà thân phận đều không đơn giản, phổ thông nhân căn bản không có tư cách sử dụng truyền tống môn. Bọn hắn phần lớn người truyền tống đều sẽ phát tiết một phen, để binh lính chấn giữ khổ không thể tả. Ngay tại thời điểm binh sĩ chấn giữ sợ mất mật, thì Tần quân bọn người liền từ bên trong truyền tống môn dạo bước đi ra. Trang diện trong nháy mắt lập tức yên lặng, lặng ngắt như tờ. Tần quân đã sớm tại Lạc Yên thành nổi tiếng, binh lính nơi này đều từng gặp qua hắn, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn các binh sĩ liền kém chút dọa té đái. Một giây sau, các binh sĩ đều là ném binh khí chạy trốn, một bên trốn còn một bên hô to, Tần quân đến rồi. Bá vương tới, mọi người chạy mau a.
Xong, Tần quân muốn tới đổ thành.
Trời xanh a, ai mau đến cứu lấy chúng ta đi.
Tần quân nghe được lập tức sạm mặt lại, ta thật có khủng bố như vậy sao?
Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly không khỏi che miệng cười khẽ, cho dù tính tình đạm mạc Trúc Nghiên Khanh cũng không nhịn được nhếch miệng lên, nụ cười nhàn nhạt đẹp đến mức không gì sánh được. Hồng Hải Nhi ngồi tại trên đầu vai Tần quân không ngừng vỗ tay vui cười, những người còn lại cũng lộ ra ý cười. Quảng trường lớn như vậy rất nhanh liền không còn thân ảnh các binh sĩ, quả nhiên là điều hiệu không thôi. Tần quân bọn người không có dừng lại, mà làm bạn hướng Du Long khách sạn đi đến, Cổ Tuân cùng cấm vệ nhóm còn tại bên trong Du Long khách sạn, Tần quân không có quên bọn hắn. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là chờ đợi 20 vạn đại quân toàn bộ truyền tống đi ra, cái này đem tiêu hao một nhóm lớn linh thạch, đối với chuyện này, Tần quân cũng không thèm để ý, dù sao cũng không phải là hắn tiêu hao linh thạch. Tần quân bọn người quá mức chói mắt, vừa tiến vào Lạc Yên thành liền gây nên hỗn động, vô luận là tu sĩ hay vẫn là bách tính, vừa nhìn thấy bọn hắn liền dọa đến hoảng hốt tránh né. Bởi vì có kinh lịch lúc trước tại Hoàng Đô, Tần quân đã thành thói quen. Dạng này cũng tốt, chí ít sẽ không có người làm phiền hắn. Hắn cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Trở lại Du Long khách sạn, Cổ Tuân cũng đã mang theo cấm vệ nhóm tại trước cổng chính chờ đợi, bởi vì phong thanh đã lan ra toàn thành, Tần quân bọn người còn chưa tới, bọn hắn cũng đã nghe được. Cung nên điện hạ trở về. Cổ Tuân quỳ xuống, nói xong liền đầu rạp xuống đất, cấm vệ sau lưng cũng là như thế, cùng lúc trước hành lễ hoàn toàn khác biệt, thân là thái sư Càn Nguyệt Vương quốc Cổ Tuân hành đại lễ như thế, quy hàng chi ý đã hiển lộ rõ ràng ra. Hắn lúc trước còn rất ngạc nhiên, Tần quân làm sao lại phái người đem Tiểu Ly cùng Pháp Hải tiếp nhận đi, nguyên lai là vì đại náo Hoàng Đô. Đáng tiếc hắn không biết là Tần quân chính là vì lo lắng Tiểu Ly cùng Pháp Hải bị người ta tóm lấy, về phần bọn hắn thì bị Tần quân quên đi. Đứng dậy đi. Tần quân nhìn qua cấm vệ nhóm mặt mũi tràn đầy kích động cười nói, thái độ cũng coi như hiền hòa, nhưng cấm vệ nhóm vẫn khẩn trương như cũ, kích động không thôi. Bây giờ Tần quân thế nhưng là đại ma vương tứ ngược nam chắc hoàng triều, cho dù là người một nhà cũng không khỏi sinh ra kính sợ. Điện hạ, vừa vặn ngài trở về, vương quốc đã truyền đến tin tức nói các đại vương quốc xung quanh đã bắt đầu tiến công Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta. Cổ Tuân thu liễm tâm tình kích động, gấp giọng nói, Càn Nguyệt Vương quốc bị vây công. Tần quân vô ý thức nhíu mày, bây giờ thanh danh của hắn khẳng định đã truyền khắp nam chắc hoàng triều mấy chục cái vương quốc xung quanh, vì sao lại có vương quốc dám tập kích Càn Nguyệt Vương quốc? Chẳng lẽ phía sau có thế lực càng mạnh mẽ hơn đang trợ giúp? Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng nói, bây giờ còn có người dám đối với Càn Nguyệt Vương quốc xuất thủ, nói rõ hắn không sợ lực lượng điện hạ biểu hiện ra trước mắt. Ngay cả nam chắc hoàng triều đều bị Tần quân quay đến long trời lỡ đất, vương quốc chỉ có choáng váng mới có thể ngoi đầu lên tiến công Càn Nguyệt Vương quốc. Nếu như không đốc, vậy đã nói rõ bọn hắn có lực lượng. Có ý tứ, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi hai ngày, chờ người đến đông đủ chúng ta lại trở về. Tần quân phất tay cười nói, nếu như chỉ là vương quốc công kích Càn Nguyệt Vương quốc, vậy hắn liền không lo lắng, dù sao vẫn còn có quan vũ tọa trấn. Vô luận tổn thất bao nhiêu thành trì, ngày sau Tần quân đều có nắm chắc thu hồi lại. Chương 213 Thâm Viên môn. Một đêm trôi qua, hôm sau trời vừa sáng, Tần quân liền bị tiếng ồn ào bên ngoài Du Long khách sạn quấy nhiễu. Thú triều tập kích Thanh Đồng Quan. Thật hay giả? Nghe nói Thanh Đồng Quan rất nhanh liền gánh không được. Tại sao lại có thú triều? Nghe nói có người nhìn thấy bên trong thú triều có thân ảnh tu sĩ, giống như là có người đang điều khiển thú triều. Ngồi xếp bằng trên giường Tần quân nghe được mấy tiếng nghị luận này về sau liền không khỏi nhíu mày, có người điều khiển thú triều. Nam chắc hoàng triều rất ít tao ngộ thú triều, bởi vì yêu vương chúng quanh cũng không dám xâm phạm hoàng triều, sợ bị trộm tới làm chiến sủng, chẳng lẽ bọn nó cũng nghe được tin tức lạc hoàng vẫn lạc. Nghĩ xong, Tần quân lần nữa nhắm mắt lại. Nam chắc hoàng triều phiền phức liên quan đến hắn cái rắm. Về phần giết thú triều soát điểm kinh nghiệm, Tần quân càng muốn đem thời gian này hoa tại trên việc tu luyện, điểm kinh nghiệm chỉ có thể tăng trưởng tu vi, đối với pháp thuật, công pháp, thần thông cũng không có quá nhiều trợ giúp, hiện tại hắn muốn thăng cấp, cần điểm kinh nghiệm quá mức to lớn, cùng giết quái, còn không bằng nhiều điểm tu luyện, điểm kinh nghiệm có thể dựa vào nhiệm vụ lấy được a. Kỳ thực Tần quân lúc trước còn muốn tự tay chấm dứt người thần kiếm đường, phục ma môn, tinh tú môn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, còn không bằng giữ lại cho ngạo vô kiếm lột ngạt. Nếu như hắn tự mình động thủ, thì cừu hận của các cái tông môn kia liền sẽ chuyển rời lên trên người hắn, vì một chút điểm kinh nghiệm mà từ bỏ cơ hội tính kế ngạo vô kiếm, Tần quân nhưng không có ngu xuẩn như vậy. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục luyện công, tiếng đập cửa đống nhiên vang lên, đặt tới thuế phàm cảnh về sau hắn liền có thể để nguyên thần xuất hiếu, cái gọi là thần thức liền là một loại cảm giác giống như là siêu nhân vậy, cho dù Tần quân không có mở mắt ra, cũng có thể biết người ngoài cửa là Thái Bạch Kim Tinh. Tuy rằng đột phá đến thuế phàm cảnh tam tầng, nhưng Tần quân thần thức vẫn còn kém xa tu sĩ cùng cảnh giới, vẫn còn ở cấp độ tương đối non nớt. Đây chính là tai hại của việc dùng điểm kinh nghiệm thăng cấp, dù sao cái thế giới này cũng không có sự tỉnh thập toàn thập mỹ. Vào đi. Thoại âm rơi xuống, Thái Bạch Kim Tinh liền đẩy cửa bước vào, hắn đi tới liền trực tiếp mở miệng nói ra, điện hạ, Thanh Đồng Quan mặt ngoài có tình huống dị thường. Thú triều sao? Ta đã biết. Thần quân nhắm mắt lại thờ ơ nói. Hắn cũng không phải là thánh mẫu, cũng không muốn xen vào việc của người khác, trừ phi Lạc Yên thành thuộc về hắn. Thú triều lần này không tầm thường, chính là do ngự thú tu sĩ gây nên, ta hoài nghi chính là thế lực ma đạo ở sau lưng động thủ. Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, nghe được Tần quân không khỏi mở mắt. Ngự thú tu sĩ? Ma đạo thế lực? Tần quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hai loại tồn tại, hắn còn không có thực sự tiếp xúc qua, đáy lòng không khỏi toát ra hiếu kỳ. Điện hạ còn nhớ rõ thời điểm diễn ra Tiềm Long hội vũ, trong các thành thường xuyên truyền ra tin tức có võ giả bị thảm sát. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên nói sang chuyện khác để Tần quân không khỏi nheo mắt lại, hắn trong nháy mắt liền đoán được ý tứ trong lời nói của Thái Bạch Kim Tinh, những vụ thảm án này phía sau rất có thể là do ma đạo thế lực gây nên. Lại liên tưởng đến vị cổ tiền bối thần bí kia tại sao lại giúp Bắc Cung tổ, Tần quân đột nhiên cảm giác được Nam Trác hoàng triều cũng không có như bên trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Nghĩ xong, Tần quân đứng dậy nói ra, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Dưới ánh mặt trời chói chang, Thanh Đồng Quan rộng rãi đứng sừng sững tại phía trên đại địa, không giống với ngày xưa, Thanh Đồng Quan mặt ngoài đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mặt, trên tường thành binh sĩ điên cuồng thi triển pháp thuật, công kích thú triều không ngừng đập đến thành tường, không chỉ có là trước Thanh Đồng Quan, mà ngay cả không trung cũng có thân ảnh yêu thú, cũng may hoàng triều binh tướng thủ quan đều có thực lực cường đại, gánh vác một đợt lại một đợt công kích. Mọi người đứng vững a. Không được a, yêu thú số lượng quá nhiều, mà lại hành động rất có mục đích. Không được cũng phải được, Thanh Đồng Quan nếu phá, không chỉ có là kiên thành, mà toàn bộ hoàng triều đều có thể sẽ nhận nguy hại. Vì nhà của chúng ta, nhất định phải chịu đựng. Các binh sĩ một bên công kích một bên ủng hộ đối phương, mỗi người đáy mắt đều có một chút sợ hãi. Thả mắt nhìn đi, thú triều trên thảo nguyên tựa như không có đầu cuối, đen nghịt một mảnh, để cho người ta tuyệt vọng. Nếu như nhìn kỹ, không trung còn có không ít yêu cầm trên lưng cưỡi tu sĩ, bọn hắn người mặc thống nhất hắc y, y phục phía sau in một cái thần bí đồ văn tựa như hạt tử. Phía trên mấy ngàn thước thương không, lúc này có bốn tên thần bí nhân đứng trên lưng một đầu hắc điêu dương cánh dài 100 mét, quan sát chém giết phía dưới. Lâm lão, chúng ta nhận được tin tức, thần quân đang ở Lạc Kiên thành. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bốn người, hắn một thân quần áo phổ thông, tướng mạo cũng rất đại chúng, có thể nói là ném vào trong đám người liền rất khó bị phát hiện, nhưng hắn lời nói lại là để bốn tên thần bí nhân động dung. Cầm đầu là một người trung niên, dáng người hơi có vẻ gầy gò, nhưng có một đôi mắt cực kỳ sắc bén, tựa như mắt ưng, hắn trầm giọng nói, chuyện này là thật. Thiên chân vạn xác. Nghe vậy, trung niên nhân mắt ưng liền không khỏi nhíu mày, muốn nói trước mắt bên trong nam chắc hoàng triều hắn kiêng kỵ nhất là ai, thì khẳng định là Tần Quân. Người có thể dựa vào vài tên thủ hạ liền trấn áp được hoàng đô khẳng định không đơn giản. Tiếp tục hành động, trước công hám Thanh Đồng Quan. Nhiệm vụ môn chủ giao cho chúng ta không thể chậm trễ. Trung niên nhân mắt ưng trầm giọng nói, nghe vậy, để tu sĩ báo tin vội vàng quát một tiếng sau đó liền biến mất ở trên lưng đại điêu. Phía dưới chiến đấu vẫn tiếp tục tiến hành. Hưu một tiếng. Một tiếng xe gió chuyển đến, người đến rõ ràng là Từ Quỷ Khốc, hắn mặt mũi tràn đầy sát khí huy trưởng mà đến, một cái cự trưởng từ pháp lực ngưng tụ mà thành mang theo phá sơn chi thế đánh tới, nhưng mà cự đại hắc điêu vẫn có thể nhẹ nhàng né tránh. Thanh Đồng Quan thiết huyết chấp pháp giả, Từ Quỷ Khốc. Trung niên nhân mắt ưng trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức, Từ Quỷ Khốc cố nén phẫn nộ uống hỏi, các hạ là người phương nào, vì sao lại tiến công Thanh Đồng Quan ta? Nếu như là thường ngày, Từ Quỷ Khốc căn bản sẽ không hỏi nguyên nhân, hắn đối đãi với ngoại địch đều là trực tiếp tử chiến. Nhưng lần này hắn từ trên người trung niên nhân mắt ưng cảm thấy được một cỗ cảm giác gáp bách khiến người. Lạc Hoàng vừa chết, Nam Trác Hoàng Triều tương đương với đã mất đi răng nanh, không sợ nói cho ngươi biết, ta chính là kẻ thù chuyển kiếp của các ngươi Thâm Viên môn. Trung niên nhân mắt ưng cười lạnh nói, danh hào vừa báo ra, cả kinh Từ Quỷ Khốc sắc mặt kỳ biến, nghẹn ngào gọi nói, Thâm Viên môn, làm sao có thể? Các ngươi tại sao lại tiến công Nam Trác Hoàng Triều ta? Thâm Viên môn ba chữ liền để Từ Quỷ Khốc trong giọng nói sinh ra một chút sợ hãi, có thể thấy được lai lịch không cạn. Cái chuyện này không liên quan tới ngươi, hôm nay liền chính là tử kỳ của ngươi. Trung niên nhân mắt ưng nhe răng cười nói, đang khi nói chuyện liền xuất ra một cây hắc kỳ, chân phải giẫm một cái liền hướng Từ Quỷ Khốc lấn người mà đến. Từ Quỷ Khốc không dám kinh thường, lúc này liền bay lên, rời xa Thanh Đồng Quan, địa tiên cảnh cường giả đại chiến tác động đến phạm vi rất lớn, lúc trước Lạc Hoàng cùng Sang Ngộ Tịnh tác chiến ở phía trên đám mây chính là có nguyên nhân này. Cùng lúc đó, Tần Quân mấy người cũng đã cưỡi mây bay tới, nhìn qua yêu cầm Mã Tiên, Tần Quân liền âm thầm tắt lưỡi. Lúc trước hắn từng thấy qua hai đợt thú triều cơ hồ đều là lục địa yêu thú có thể bay làm được hoặc là chủng tộc tiên phú. Hoặc là tu vị cao thâm, cái gọi là chủng tộc thiên phú chính là trời sinh mang cánh. Là ai đang cùng Từ Quỷ Khốc đại chiến? Lý Nguyên Ba hiếu kỳ hỏi, đang khi nói chuyện còn xuất ra kim bằng thần truy, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị xông lên tham chiến, chiến đấu cuồng ma nhìn thấy chiến tranh liền không kiểm hãm được phấn khởi. Đám người lắc đầu, ngay tại thời điểm Lý Nguyên Ba vừa định xin đi giết giặc tham chiến, thì Thanh Đồng Quan phía ngoài liền truyền đến một trận tiếng gầm gừ khiến cho thiên địa rung động. Thiên Quân Vạn Mã tránh bạch bảo, thiết kỵ bước qua vạn đi khóc, chương 214 Thanh Liên kiếm tiên. Thiên Quân Vạn Mã tránh bạch bảo. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, lúc này liền hướng thành tường bay đi, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Nguyên Bá, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Lý Bạch, Hồng Hải Nhi, Sang Ngộ Tịnh, Pháp Hải theo sát phía sau, Tần Vân bọn người tự nhiên không cùng đến, miễn cho cản trở, mà Hắc Bạch Vô Thường đã sớm lui về âm phủ. Rất nhanh một đoàn người liền tới trên tường thành, đám binh sĩ đang cùng thú triều chiến đấu đến điên cuồng cũng không có chú ý tới sự hiện hữu của bọn hắn, còn tưởng rằng là tán tu du lịch đến trợ giúp. Tần Quân ánh mắt rơi vào phía chân trời phía xa, tại bên trong vô tận thú triều, dòng hồng lưu tiên là dễ thấy như vậy, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một đám kỵ binh, bọn hắn người mặc ngân sắc chiến giáp, áo khoác ngắn tay mỏng bạch bào, dưới thân là khôi ngô lê mã. Riêng phần mình trong tay nắm trường thương, những nơi bọn hắn đi qua yêu thú đều là bị đâm đến bay ngược, tựa như một cây trường thương thế không thể đỡ xuyên đi qua tại bên trong thú triều. Những ngự thú tu sĩ cưỡi tại trên lưng yêu thú kia liền bị dọa đến kinh hô liên tục, đó là chi quân đội nào? Thật mạnh, bọn hắn rõ ràng chỉ có tu vị trúc cơ cảnh, vậy mà có thể tung hành ở bên trong thú triều. Khí thế của bọn hắn thật mạnh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy quân đội ủng có khí phách như thế. Nam Trác Hoàng Triều nhưng không có quân đội như vậy. Chi quân đội vừa đến rõ ràng là Bạch Bảo quân, dẫn đầu là một tên khôi ngô tiểu tướng, đằng sau đi theo hai tên thiết kỵ, lại đằng sau là ba tên. Theo thứ tự điệp ra, hiện lên tam giác chi thế chui vào bên trong thú triều, khí thế để thăng để mắt trần cũng có thể thấy được, tựa như một đoàn bạch khí bao vây lấy toàn bộ Bạch Bảo quân. Bạch Bảo quân chỗ trung ương có một tòa chiến xa bằng gỗ, chiến xa do tam thất liệt mã lôi kéo, bên trên chiến xa đứng đấy một tên Bạch Bảo trung niên nho tướng, hắn chính là chấn kinh lịch sử quân sự Hoa Hạ Trần Khánh Chi. 7000 người đại bại 30 vạn đại quân, tuy rằng rất có vẻ khoa trương đáng nghi, nhưng đi qua thần thoại hệ thống cường hóa về sau, Bạch Bảo quân so với nguyên tắc trong lịch sử mạnh mẽ hơn không chỉ nghìn lần. Trần Khánh Chi hai tay trụ tại trên chuôi kiếm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Vô tận thú triều trong mắt hắn phảng phất như không có gì cả. Những nơi Bạch Bảo quân đi qua, đánh đâu thắng đó. Ngự thú tu sĩ trên không cũng bắt đầu thôi động pháp thuật công kích Bạch Bảo Quân, nhưng bị bạch khí quỷ dị bao phủ Bạch Bảo Quân bắn ra, một màn này thấy để Thanh Đồng Quan đám binh sĩ phân chấn không thôi. Còn tưởng rằng là viện quân chạy đến. Bạch khí kia là thứ độ gì? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi, Bạch Bảo Quân biểu hiện quả thật làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Thú triều bên ngoài Thanh Đồng Quan đều lấy nhị giai, tam giai làm chủ, thậm chí không thiếu tồn tại tứ giai, ngũ giai, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Bạch Bảo Quân sát đạp. Vô địch quân hồn. Hệ thống giới thiệu nói, quân đoàn ngưng tụ ra quân hồn ít càng thêm ít, tại trong thần thoại truyền thuyết liên quan tới quân đoàn tồn tại bản thân rất ít, cho nên mới để quân đoàn trinh triệu trong lịch sử tiến hành tăng cường, mà Bạch Bảo Quân bản thân liền có sát thái thần thoại, bách chiến bách thắng, ngưng tụ ra vô địch quân hồn, Bạch Bảo Quân nếu không tán, quân hồn không tiêu tan, không phải cường giả hóa hư cảnh đỉnh phong xuất thủ, rất khó đánh tan bọn hắn. Nam rảnh. Như vậy, Tần Quân lập tức phấn khởi, xem ra thần ma quân đoàn triệu hoán không kém hơn thần ma triệu hoán a. Chi quân đội này không đơn giản. Thái Bạch Kim Tinh tán dương nói, liền ngay cả Lý Bạch, Sang Lộ Tịnh, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Pháp Hải đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Bạch Bảo Quân, về phần Lý Nguyên Bá cùng Hồng Hải Nhi thì không ưa. Bọn hắn chỉ thưởng thức chiến lược cá nhân. Nghe được đám người tán thưởng, Tần Quân tâm tình càng thêm tốt, dù sao chi Bạch Bảo Quân này là thuộc về hắn. À, đúng lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Từ Quỷ Khốc, Tần Quân vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trên đám mây có hai chùm sáng tựa như lưu tinh điên cuồng đụng vào nhau, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Sang Ngộ Tịnh thì thào nói, Từ Quỷ Khốc phải thua. Tần Quân híp mắt nói ra, ai đi ra giúp hắn đi, đem đối phương sống lấy xuống. Ngày đó trước Thanh Đồng Quan, Từ Quỷ Khốc đã từng giúp hắn qua, hơn nữa còn là nguyện ý thu bọn hắn làm đồ đệ, tuy rằng chỉ có thể coi là tiểu ân, nhưng Tần Quân cũng không muốn không nhìn. Đồng thời hắn cũng rất tò mò ma đạo thế lực. Vừa dứt lời, Lý Nguyên Ba cùng Hồng Hải Nhi đồng thời vọt lên, phóng tới không trung, thấy để Tần Quân không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng Bạch Bảo Quân. Giờ phút này, Bạch Bảo Quân khoảng cách Thanh Đồng Quan đã không đủ ngàn mét, càng ngày càng gần. Giống, một tiếng gào thét tràn ngập bạo lệ vang lên, chỉ gặp một đầu cự viên cao tới 10 mét từ bên trong thú triều vọt ra, ngũ giai yêu thú, hóa hư cảnh yêu vương. Yêu thú đạt tới ngũ giai về sau đều có thể hóa hình, nhưng không phải tất cả yêu vương đều nguyện ý hóa hình sẽ hạn chế thực lực của bọn nó, chỉ có những yêu vương muốn chui vào nhân tộc địa cảnh mới sẽ làm như thế. Cự viên tựa như một quả đạn pháo hướng Bạch Bảo Quân đập tới, song quyền như là chu đựng nước mang theo vạn quân chi thế nện ở bên trên vô địch quân hồn của Bạch Bảo Quân, kích đến vô địch quân hồn biến hình, ẩn ẩn có tư thế phá nát, nhưng cuối cùng cự viên vẫn là bị bắn ra. Tướng quân, phía trước có ngũ giai yêu thú tập kích, chúng ta nên làm cái gì? Bên trên chiến xa, bên cạnh Trần Khánh Chi một tên tiểu tướng khẩn trương hỏi nói, nhưng cũng không có bối rối, bởi vì Trần Khánh Chi không có bối rối. Tại trong lòng tướng sĩ Bạch Bảo Quân, Trần Khánh Chi liền như là chiến thần, hắn nếu như bình tĩnh liền nhất định có thể thắng. Tiếp tục tiến tới, Trần Khánh Chi nhìn thẳng phía trước, trầm giọng nói, ánh mắt của hắn rõ ràng là khóa chặt trên người Tần Quân đang ở trên Thanh Đồng Quan. Tần Quân đương nhiên sẽ không để Bạch Bảo Quân mới ra trận liền lĩnh thương tổn, liền hô nói, Lý Bạch, ngươi đi giúp nhánh quân đội phía dưới kia. Lý Bạch là người, tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi thăm, mà là bay thẳng hướng Bạch Bảo Quân lao đi. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Quân đã bồi dưỡng được uy thế đế hoàng nên có, nhất là khi Hồng Hải Nhi xuất hiện về sau, Lý Bạch mấy người trong lòng đã lặng lẽ sinh ra kính sợ, dù sao ngay cả cường giả viễn siêu bọn hắn đều đã ném bái Tần Quân, bọn hắn có tư cách gì sĩ diện, lại không nỗ lực liền sẽ bị Tần Quân đào thải. Cự viên gào thét lần nữa hướng Bạch Bảo Quân đánh tới, lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, phốc lần một tiếng, thanh liên thần kiếm đâm xuyên cổ họng cự viên, máu tươi vẩy lên trời cao, để Bạch Bảo Quân phía dưới hơi chút sửng sở, ánh mắt của bọn hắn vừa hay nhìn thấy sau lưng cự viên có Lý Bạch hình ảnh như thiên thần. Toàn thân áo trắng như là trích tiên, anh tuấn tiêu sái, một kiếm đứt cổ, Lý Bạch mị lực biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Địa tiên cảnh giết hóa hư cảnh, sắc thực không cần tốn sức, huống chi là đánh lén. Lý Bạch tay trái vừa thu lại, thanh liên thần kiếm liền đột nhiên thay đổi phương hướng bay trở về, kiếm nhanh tăng mạnh, kiếm ảnh ngàn vạn vây quanh cự viên, trong chớp mắt liền đem cự viên xoắn thành thứ nát, chết không thể chết thêm. Một màn này thấy để Bạch Bảo Quân cùng Thanh Đồng Quan đám binh sĩ hít sâu một hơi. Không hổ là thanh liên kiếm tiên. Tần Quân âm thầm cảm thán, bởi vì Thái Bạch Kim Tinh, Lý Nguyên Bá, Sang Lộ Tịnh, Hồng Hải Nhi tồn tại, Lý Bạch phong mang một mực bị áp chế, nhưng biểu hiện bây giờ sắc thực rất kinh diễm, liền ngay cả Thái Bạch Kim Tinh trên mặt cũng đầy vẻ vui mừng. Đó là một tên cường giả của điện hạ sao? Trần Khánh Chi nhíu mày nghĩ đến, trước kia hắn liền nghe nói Tần Quân thủ hạ cường giả như vân, bây giờ nhìn thấy Lý Bạch thân thủ, hắn đối với Tần Quân ngưỡng mộ càng thêm sâu sắc. Chủ công như thế, mới đáng ra Trần Khánh Chi hắn đi theo.